Diệp gia biệt thự. So với Diệp Hướng Dương đắc ý vênh báo, Diệp Băng Vũ phản ứng liền lạnh nhạt rất nhiều. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Băng Vũ, ngươi đây là thái độ gì? Là cùng cha mẹ nói chuyện thái độ sao? Diệp phụ khiển trách. Diệp Băng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, ba, ta từ nhỏ đã là thái độ này, ngài còn không quen thuộc sao? Ngươi! Diệp phụ tức giận. Diệp mẫu mau mau khuyên nhủ, hảo, các ngươi phụ nữ đều đấu hơn 20 năm, không mệt mỏi sao? Băng Vũ, ngươi ở nhà liền không thể lộ cái khuôn mặt tươi cười sao? Ta xem ngươi cùng An Nhàn chụp ảnh chung cười không phải thật vui vẻ sao? Diệp mẫu lại quay đầu nhìn Diệp phụ, nói, hai cha hắn, ngươi cũng là, vẫn bày một tấm sú mặt, ta nhìn đều phiền, cũng đừng nói con gái. Diệp phụ thổi dâu mép trừng mắt, muốn nổi khùng. Diệp Hướng Dương vi hãn, mẹ, ngươi cũng đừng quạt gió thổi lửa. Lúc này, Diệp Băng Vũ lại nhàn nhạt nói, ba mẹ, các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Các ngươi muốn làm gì? Bị cấm hơn 20 năm sinh nhật party, đột nhiên mở ra, thấy thế nào đều phi thường kỳ lạ đi. Diệp mẫu cười cười, Băng Vũ, ngươi suy nghĩ nhiều. Trước đây không để cho các ngươi sinh nhật, là sợ các ngươi nhiễm sa mị khí, nhưng hiện tại các ngươi lập tức liền muốn 24 tròn tuổi. Đây là các ngươi sau khi trưởng thành, cái thứ nhất năm buồn mạng sinh nhật, lại tiếp tục chấp hành sinh nhật lệnh cấm liền có vẻ quá mức hà khắc rồi. Cho nên, ta và cha ngươi thương lượng một chút, từ hôm nay năm lên, triệt để bỏ lệnh cấm sinh nhật lệnh cấm, các ngươi sinh nhật, các ngươi làm chủ. Ừ. Diệp Hướng Dương rất kích động, ba mẹ, các ngươi thực sự là quá tốt rồi, ta yêu các ngươi. Diệp Băng Vũ khẽ nhíu mày, câm miệng. Ồn ào chết rồi. Diệp Hướng Dương mặt hắc ca, nha đầu này, không cho người ngoài mặt mũi cũng là thôi, liền nàng huynh trưởng mặt cũng dám đánh, quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì rồi. Diệp Băng Vũ cũng không để ý tới Diệp Hướng Dương, nàng nhìn Diệp phụ Diệp mẫu, không ít sau, nàng đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên đến, nhàn nhạt nói, ta biết rồi. Nói xong, xoay người hướng biệt thự lầu 2 đi đến. Diệp Hướng Dương lập tức nói, mẹ, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Băng Vũ nha đầu này quá không coi ai ra gì, không cho nàng chút dạy dỗ, nàng đều đã quên, nàng là trong nhà này bối phận nhỏ nhất. Lúc này, đi tới nơi thang lầu Diệp Băng Vũ đột nhiên quay người lại. Diệp Hướng Dương sợ hết hồn. Giảng thật, luôn đánh nhau, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Băng Vũ A. Nữ nhân này ở Bắc Mỹ học đại học thời điểm nhưng là mịt nữ tử quyền Anh quán quân. Nghe cha mẹ nói, khi còn bé hai người đánh nhau, chính mình xưa nay sẽ không có ở Diệp Băng Vũ thủ hạ sống quá ba cái hiệp. Toàn bộ tuổi hấu thơ đều bao phủ ở Diệp Băng Vũ nắm đấm thép dưới bóng tối, biết bao thảm. Bất quá, Diệp Băng Vũ cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn Diệp phụ Diệp mẫu, nhàn nhạt nói, đưa ta trở lại người kia đâu. Trải qua nhượng Triệu Huy đưa hắn trở lại. Diệp mẫu nói xong, lại nói, tên kia, một thân điếu tia khí chất, không nghĩ tới dám xé ta chi phiếu. A. Diệp mẫu đột nhiên ý thức được cái gì, mau mau ngừng miệng, sửa lời nói, hai cha hắn, ta đi cho ngươi ngược lại điểm trà. Nói xong, đứng dậy đi nhà bếp. Diệp Băng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không hề nói gì, xoay người đi lên lầu. Nàng về đến gian phòng của mình. Trong phòng có phòng vệ sinh riêng cùng vệ dục. Trong bồn tắm để tốt thủy, Diệp Băng Vũ cởi quần áo ra, nằm ở bồn tắm lớn lý. Nàng hai tay khoát lên bồn tắm lớn biên giới, ánh mắt nhìn trong phòng tắm trần nhà, ánh mắt lấp lóe. Chương 58, nữ nhân này có bị ép hại vọng tưởng chứng. Hắc Mân nhà trọ. Hạ Tình tiếp xong Diệp Hướng Dương điện thoại, liền đem điện thoại di động tắt máy, chuẩn bị ngủ. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên nghe được một trận nữ nhân tiếng thở gấp. Đây là thanh âm gì, làm người từng trải Hạ Tình, cũng lại không thể quen thuộc hơn. Nơi nào âm thanh? Biệt thự phụ cận cũng không có hộ gia đình. Hả? Hạ Tình đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến thành hắc, Đào Bảo tên khốn kia sẽ không phải lén lút đem nữ nhân mang tới nhà trọ đi. Nàng ở trên giường qua lại vươn mình, ngủ không được. Này quấy nhiều dân âm thanh vẫn luôn ở. Tên khốn này. Cuối cùng, Hạ Tình không thể nhịn được nữa, đống nhiên đứng dậy, đi tới đối diện số 6 trước cửa phòng. Hít sâu, sau đó gõ gõ môn. Một lát sau, số 6 phòng cửa mở, Đào Bảo lén lén lút lút thò đầu ra, xem xét nhìn Hạ Tình, nói, làm gì? Hạ Tình không nói lời nào, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Đào Bảo, Hắc Mân nhà trọ các gia đình thủ tục thì ở lầu 1 gián bảo. Đệ tam tắc đệ ngũ cái, nghiêm cấm ngủ lại khắc phái, một khi phát hiện, lập tức chuyển ra nhà trọ. Hả? Hạ Tình đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của nàng rơi xuống Đào Bảo giường trên thổi phồng em bé, mặt càng đen. Đó là cái gì? Thổi phồng em bé A. Đào Bảo thở dài, nói, xấu 2 tháng, chỉ có thể phát ra tiếng, chúng không được khí. Cũng không tiền tu, ta liền tự mình động thủ tu tu. Nha, ồn ào đến ngươi. xin lỗi, xin lỗi. Hạ Tình. Đào Bảo. Ngươi có thể hay không không muốn làm những này buồn nôn sự tình. Hạ Tình cũng không biết tại sao sinh khí, ngược lại chính là rất tức giận. Buồn nôn. Đào Bảo khẽ nhíu mày, nhìn Hạ Tình một chút, nhàn nhạt nói, làm sao liền buồn nôn. Đào Bảo vật trên mua, hợp pháp vong mua, còn có hóa đơn. Không có lừa dối nữ nhân, không có trả đạp nữ nhân, không sẽ chọc cho nữ nhân thương tâm, làm sao liền buồn nôn. Http. Hắn dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, ngươi cùng Tổng Giám Đốc tiên sinh có thể tình trạng ý thiếp, ân ân ái ái, triền triền miên miên, chúng ta những này độc thân cẩu lẽ nào sẽ không có tính phúc quyền lợi. Hạ tiểu thư, làm người không thể như thế ích kỷ chứ. Ta Hạ Tình biết rõ đạo Đào Bảo là ở quỷ biện, nhưng nàng nhất thời còn thật không biết nên làm gì phản bác. Đào Bảo xoay người, xoa bóp một tí lửng dạ khí trạng thái thổi phồng em bé. Thổi phồng em bé lập tức lại phát sinh một tiếng kêu tiếng. Đào Bảo quay đầu nhìn Hạ Tình, cười cười nói, thanh âm này nghe có phải là có chút quen thuộc. Hạ Tình trong nháy mắt gò má bạo hồng, cút. Sau đó, xoay người thở phì phò đi ra cửa. Lúc này, Đào Bảo điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo nhắc nhở, sau đó ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Diệp tiểu thư, ngươi tỉnh rượu. Đào Bảo cười cười nói. Hạ Tình bước chân đột nhiên chậm lại, quay đầu xem xét nhìn. Đào Bảo ngồi ở trên giường, dựa lưng tường, vẻ mặt mỉm cười. Hắn xem Hạ Tình xoay người, liền chỉ môn, ra hiệu Hạ Tình lúc đi đóng cửa lại. Hạ Tình cái kia khí A. Tên khốn này. Thở phì phò đóng cửa lại ly khai. Hả? Có người ở phòng ngươi. Trong điện thoại truyền đến Diệp Băng Vũ âm thanh. Âm thanh như trước lạnh nhạt. Thuê chung bạn cùng phòng. Đào Bảo đạo. Ngươi ở cùng người thuê chung. Đúng đấy, dù sao Đông Hải tiền thuê nhà có thể không rẻ. Đúng rồi, Diệp Tổng, tăng tiền lương sự tình. Ta trải qua từng nói với An Nhàn. Diệp Băng Vũ dừng một chút, lại nói, còn có, lén lút gọi ta Băng Vũ là được, chúng ta không phải người yêu sao. Ê! Được rồi. Đào Bảo gật gù. Hắn hơi trầm ngâm, lại nói, Băng Vũ, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi, một lát sau, Diệp Băng Vũ âm thanh mới lại vang lên, ta mẹ, có phải là làm khó dễ ngươi? À vậy coi như là làm khó dễ sao? Đào Bảo dừng một chút, cười cười, cũng còn tốt, ta không phải tiểu hài tử, sẽ không bởi vì một điểm việc nhỏ liền nổi giận. Nói chung, ta giúp mụ mụ xin lỗi ngươi. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Đào Bảo vi hãn. Nữ nhân này coi như xin lỗi, đều là một bộ lạnh nhạt tư thái. Bất quá, Đào Bảo cũng biết, nhượng cái này cao ngạo nữ nhân thả xuống tư thái xin lỗi cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó, Đào Bảo cũng không tính toán cái gì. Không có chuyện gì. Đào Bảo cười cười nói. Diệp Băng Vũ không nói gì thêm, cũng không có cúp điện thoại. Nàng tựa hồ là còn có lời muốn cùng Đào Bảo giảng. Bất quá, cuối cùng, nàng không nói gì. Ân, không chuyện gì, ngủ ngon. Sau đó, không đợi Đào Bảo về một câu ngủ ngon, Diệp Băng Vũ cũng đã cúp điện thoại. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Thực sự là một cái làm theo ý mình bá đạo nữ tổng giám đốc A. Ngày kế, Đào Bảo tinh thần sảng khoái mở cửa, vừa vặn, đối diện số 5 cửa phòng cũng mở ra. Hạ Tình ngáp một cái đi ra. Yêu, Hạ tiểu thư, chào buổi sáng A. Đào Bảo đầy nhiệt tình chào hỏi. Hạ Tình không để ý đến hắn. Đào Bảo cũng không ngại, hiếu kỳ nói, ngươi thật giống như rất khốn dáng vẻ, tặc muộn ngủ không ngon sao. Mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Tình trợn tròn mắt, tức giận nói. Đào Bảo mặt hắc, chó cắn La Động Tân không nhìn được lòng tốt. Đều là theo ngươi học. Lúc này, số 2 phòng cửa phòng cũng mở ra, Tô Noãn Noãn cũng là ngáp một cái, đi ra. Nàng ăn mặc áo ngủ, bất quá, áo ngủ thắt lưng đều lướt xuống tới tay khuỷu tay. Đào Bảo cười cười, thấp giọng nói, này Tô Noãn Noãn thật là không có cảm giác an toàn đây, ngủ đều còn mang nhịp ngực. Hạ Tình. Nàng này hội mới ý thức tới. Chính mình tạc muộn nộ xông Đào Bảo gian phòng thời điểm, cái gì nội y cũng không mặc, áo ngủ quần bên trong hoàn toàn chân không. Ngươi có phải là nhìn thấy? Hạ Tình mặt sầm lại, nhẹ giọng lại nói. Thấy cái gì? Đào Bảo một mặt mê man. Thiếu giả ngu. Nói, tạc muộn ngươi là không phải cố ý. Hạ Tình cả giận nói. Không biết ngươi đang nói cái gì. Còn hành trang. Ngươi biết ta có ngủ không mặc áo lót quen thuộc, vì lẽ đó cố ý làm ra loại kia âm thanh đem ta hấp dẫn tới. Sau đó nhân cơ hội nhìn chúng ta, có đúng hay không? Hạ Tình nắm phân quyền, rất tức giận. Đào Bảo trợn tròn mắt, ta cảm thấy, người nữ nhân này có bị ép hại vọng tưởng chứng. Ta tại sao phải phí lớn như vậy chắc trở đi nhìn trộm vợ trước? Vợ trước thân thể chỗ nào, ta chưa từng xem. Lại nói, ta vợ trước này co lại tiểu bánh màn đầu, lại cái gì tốt xem? Phúc! Hạ Tình có trước hết giết Đào Bảo, sau đó sẽ tự sát kích động. Cha Nam, đi chết đi. Hạ Tình thở phì phò trước tiên đi xuống lầu. Tôn Loan Loan mắt buồn ngủ mông lung đi tới, Đào Bảo, ngươi tại sao lại nhạ Hạ Tình tức rồi? Đào Bảo vây vây tay, một mặt vô tội. Tôn Loan Loan suy tư gật gù, ân, tính toán là kinh nguyệt đến rồi, tâm tình khá là táo bạo. Rửa mặt, Đào Bảo thoáng kinh ngạc, Loan Loan, ngươi ngày hôm nay dậy sớm như thế. Tôn Loan Loan đưa tay ra mời lại eo, sau đó nói, tiếp tục phát chuyển đơn kiếm tiền a, ta muốn tích góp đủ 10000 tệ tiền nộp tiền phạt, sau đó giải phong ta trực tiếp. Đào Bảo khoe miệng kéo kéo, ngươi đây là thấp nhất hiệu cách làm. Tôn Loan Loan vừa nghe, lập tức tiểu chạy tới, kéo Đào Bảo cánh tay, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, Bảo ca, ngươi thông minh như vậy, khẳng định có biện pháp bang Loan em gái chủ đủ 10000 tệ tiền, có đúng hay không? Chương 59, không phải ở ngoại diện nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm chứ? Đào Bảo khoe miệng kéo kéo, thầm nghĩ, ta nếu là có biện pháp nhanh chóng kiếm tiền, còn sẽ như vậy túng quẫn sao? Nữ nhân này quả nhiên ngốc bẩm sinh. Mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng vừa nhìn Tô Loan Loan tràn ngập hy vọng ánh mắt, đến miệng bên lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Hít, nhượng ta nghĩ nghĩ, muộn đi làm trở lại cho người kiến nghị. Đào Bảo đạo. Tô Loan Loan múi chân một điểm. 3. Lại đang Đào Bảo vật trên mặt hôn một cái. Đây là Loan em gái thanh toán dự chi khoản. Nếu ngươi năng lực thành công giúp ta gom góp đến 10000 tệ tiền, Loan em gái lại thanh toán vĩ khoản. Tô Loan Loan nói như thế. Hít, vĩ khoản là Đào Bảo từ trên xuống dưới đánh giá Tô Loan Loan, ủng ngục, lại nuốt xuống một ngụm nước bọt. Giảng thật, tuy rằng Tô Loan Loan có chút ngốc bẩm sinh, bình thường nói, làm việc đều có chút non nớt, không tính quá thành thủ. Nhưng nữ nhân này vóc người nhưng là chín dục A. Đặc biệt là bộ ngực. Nhỏ bé, C. Hình dạng, giọt nước mưa. Hoàn mỹ. Không thể soi mói. Đều có thể cùng tỷ tỷ so sánh rồi. Đào Bảo không ly đầu thầm nghĩ. Khà khà. Tôn Loan Loan hai tay gánh vác, nở nụ cười xinh đẹp, một cái đại kinh hỉ nha, ngươi liền chờ xem. Đương nhiên, tiền đề là, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta chủ đủ 10000 tệ tiền. Ok. Bao ở trên người ta. Đào Bảo lời thề son sắt đạo. Hạ Tình đứng ở khúc quanh thang lầu, dựa lưng vách tường, nghe được Tôn Loan Loan cùng Đào Bảo nói chuyện, thở dài. Ai? Đào Bảo tên khốn kia tinh trùng lại tới não, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn còn không hiểu rõ Tô Loan Loan sao. Nàng là loại kia tùy tiện cho người ngủ nữ nhân sao. Quên đi, ngược lại theo ta cũng không có quan hệ gì. Bị Tô Loan Loan trêu chọc, đó là hắn đáng đời. Vậy xuống làm cơm, liền ngươi này phần cũng làm đi. Tô Loan Loan lại nói. Đào Bảo tỏ rõ vẻ cảm động, ô, Loan em gái, trên thế giới này liền ngươi đối với ta tốt nhất. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, trực tiếp đi xuống lầu nhà bếp. Một lát sau, Tô Loan Loan cọ rửa xong xuôi cũng đi nhà bếp làm cơm. Đào Bảo tắc ở phòng khách xem TV. Ngày hôm nay rạng sáng, lại có ba tên nữ bạch lĩnh bị che mặt tên vô lại rồi axit sùn phiểu dịp, thị cục công an trải qua gia tăng lục soát cường độ, đồng thời nhắc nhở Đông Hải nữ tính, khoảng thời gian này muốn tăng cao cảnh giác. Như phát hiện bộ dạng kẻ khả nghi, xin mời lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Đào Bảo vẻ mặt nghiêm nghị. Nhà bếp. Hạ Tình một vừa làm dán chứng trần, một bên đột nhiên nói. Loan Loan, ngươi mới vừa rồi cùng Đào Bảo, ta cũng nghe được. Sau đó thì sao? Tô Loan Loan một bên đôn trứng gà cao, vừa nói. Nói cái gì vui mừng lớn hơn, ngươi lại đang sái Đào Bảo chứ? Hạ Tình đạo. Tô Loan Loan rất giật mình nhìn Hạ Tình. Hạ Tình, ngươi làm sao có thể như thế đối xử ta đâu? Ta là thật lòng. Cũng đã chuẩn bị kỹ càng đại kinh hỉ cho Đào Bảo. Hạ Tình vi hãn. Ngươi này càng ngày càng chân thực hành động cũng làm cho ta không nhận rõ là thật hay giả. Xem ra ngươi ngốc bẩm sinh cũng không thích hợp, ngươi thật sự từ Vân Hy tỷ nơi đó ăn trộm không ít xấu bụng chi đạo. Tô Loan Loan nhếch miệng nở nụ cười, để sát vào Hạ Tình, thấp giọng nói, Hạ Tình, ngươi nếu như sợ sệt Đào Bảo bị lừa, không bằng ngươi lại mượn cho Loan em gái 10000 tệ tiền, như thế nào? Ta từ chối. Hạ Tình quả đoán từ chối, chúng ta đều sắp hết đạn hết lương thực, sẽ chờ phát tiền lương cứu cấp đây. Tô Loan Loan buồn bực nhìn Hạ Tình, Hạ Tình, một mình ngươi nguyệt 15,000 tiền lương. Ngươi đến cùng đều hoa cái nào? Ngươi đã nói, ngươi nhà mẹ đẻ cũng là khá giả nhà, cũng không cần ngươi ký tiền cho bọn họ. Tô Loan Loan dừng một chút, một mặt hồ nghi nói, ngươi sẽ không phải ở ngoại diện nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm chứ? Hạ Tình mặt hắc, nuôi dưỡng ngươi muội. Xin lỗi, ta không có muội muội, chỉ có một cái vô dụng tỷ tỷ. Hạ Tình trợn tròn mắt, hảo, ngươi cũng đừng làm loại này lạnh nhổ nước bọt. Tô Loan Loan cười cười, lại nói, thật sự, Hạ Tình, ta thật sự cực kỳ hiếu kỳ. Tiền của ngươi đều hoa cái nào? Hạ Tình vẻ mặt bình thản, một cái rất địa phương trọng yếu. Tây Tô Loan Loan thấy Hạ Tình cũng không mong muốn nói chuyện nhiều, cười cười, cũng là không lại truy hỏi. Một lát sau, hai người gần như cùng lúc đó làm điểm tâm. Hạ Tình chỉ làm chính mình bữa sáng. Mà Tô Loan Loan tắc liền đào bảo vật bữa sáng đồng thời làm. Ba người đều ở phòng khách trên bàn ăn cơm. Trong lúc Tô Loan Loan tỉ tỉ đột nhiên cho Tô Loan Loan gọi điện thoại tới. Tô Loan Loan cũng không có tách ra Hạ Tình cùng đào bảo, trực tiếp liền theo rơi xuống nút nhận của gọi. Tỉ, làm sao? Tô Loan Loan đạo. Đầu bên kia điện thoại người đúng là trầm mặc không ít, hồi lâu mới nói, ồ. Ngày hôm nay là thổi cái gì đón gió? Bình thường cái này điểm, chỉ ít tam điện thoại mới có thể đánh thức ngươi. Ngày hôm nay làm sao như thế gọn gàng? Thanh âm một nữ nhân vang lên. Tỷ, có cái gì kỳ quái, coi như là ngủ đông gấu cũng có tỉnh cờ dậy sớm thời điểm A. Tô Loan Loan ăn trứng gà cao ăn như hùm như sói đạo. Đào bảo cùng Hạ Tình đều là vi hãn. Có đem mình tỷ dụ thành ngủ đông gấu sao? Hít, được rồi. Thế nhưng, nghe tới... Đối phương hoàn toàn tiếp nhận rồi Tô Loan Loan tỉ dụ. Tỉ, đến cùng chuyện gì? Tô Loan Loan lại nói. Ngươi bản cuối tuần có chuyện gì sao? Đối phương đạo. Tô Loan Loan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tựa hồ không chuyện gì, làm sao? Ngươi thật sự muốn tới Đông Hải? Ta không đi, quá nóng. Tô Loan Loan tỉ dừng một chút, lại nói, chính là ba mẹ nhớ ngươi, ngươi nếu như cuối tuần không có chuyện gì, trở lại một chuyến đi. Ô ô. Ta không mặt mũi trở lại a lúc trước ly ra suất lúc đi, nói cẩn thận, không kiếm ra cá nhân mâu người dạng, là tuyệt đối sẽ không trở lại. Tô Loan Loan đạo. Đào bảo khỏe miệng kéo kéo. Dĩ nhiên là ly ra trốn đi vấn đề nữ nhân. Vậy ngươi hiện tại hôn tới trình độ nào? Tô Tỷ lại hỏi. Ra dáng lắm. Đào bảo. Hạ Tình. Tô Tỷ. Khắc khắc, ta cảm thấy, ta hay là đi Đông Hải một chuyến đi. Đừng. Tô Loan Loan vội vàng nói. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng một cái, nói, hay vẫn là, ta trở về đi thôi. Vậy cũng tốt. Chúng ta cuối tuần ở nhà chờ ngươi. Nói xong, Tô Loan Loan tỉ tỉ liền cúp điện thoại. Đem điện thoại di động phóng tới trên bàn ăn, Tô Loan Loan trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho tỉ tỉ lại đây, nhìn thấy chính mình tiểu sinh hoạt này trạng thái. Bị tỉ tỉ nhìn thấy, cũng còn tốt. Nhưng nếu để cho cha mẹ biết, chính mình đến Đông Hải lâu như vậy, đều không có tìm việc làm. Dựa vào mượn tiền mà sống, nhất định sẽ rất thất vọng. Hai vị, chính như các ngươi nghe được, ta cuối tuần phải đi về. Tô Loan Loan đạo. Ân, ta hội nhớ ngươi. Hạ Tình đạo. Đào bảo cười cười nói, thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Đúng rồi, Đào bảo, chủ tiền sự tình, ngươi phải nhanh một chút ta nhất định phải ở ta về nhà trước giải phong ta trực tiếp, như vậy, chí ít ta cũng coi như là có công tác. Không việc làm thật sự không mặt mũi thấy ba mẹ. Tô Loan Loan lại nói. Được rồi, ta tận lực. Đào bảo gật gù. Ừ. Quá tốt rồi. Tô Loan Loan hít sâu, sau đó nhìn đào bảo cùng Hạ Tình, lại nói, đúng rồi, hai người các ngươi cuối tuần có sắp xếp gì không? Chương 60, tích cực Hạ Tình. Cuối tuần. Ảch, đương nhiên là ngủ ngon. Đào bảo đạo. Ngủ một ngày a, không đi ra ngoài đi dạo. Xin nhờ. Cuối tuần là các đôi tình nhân thời gian, chúng ta độc thân cẩu vào lúc này đi ra ngoài. Nhiều bị thương tổn a ly hôn nam nhân nội tâm là rất tinh tế, không chịu được loại đả kích này. Đào bảo đạo. Hạ Tình một trận buồn nôn. Người đàn ông này thật sự dám nói a, rõ ràng ra mặt dạy thành tường. Tô Loan Loan tắc rất tán thành gật gù, chính là. Không tú ân ái, sẽ không có thương tổn. Đạo lý đơn giản như vậy, những cái kia tình nhân cũng không hiểu. Nói xong, Tô Loan Loan lại nhìn Hạ Tình, nói, Hạ Tình, ngươi đâu? Cuối tuần có cái gì an bài? Còn không biết đây. Hay là đi leo núi du lịch, hay là đi tham gia tụ hội, cũng hay là ở nhà ngủ ngon. Cự ly cuối tuần còn có 3-4 ngày đây, tồn tại rất khó lường ấy. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Đừng, Hạ tiểu thư, ngươi hay vẫn là đi ra ngoài đi. Nếu như hai chúng ta đơn độc ở nhà trọ, vạn vừa truyền ra cái gì kỳ quái Lưu Nghiên làm sao bây giờ. Ta còn muốn cưới một cái ôn nhu hào phóng, hiểu ý mỹ nữ làm hai hôn lão bà, cũng không muốn bị người hiểu lầm cái gì. Đào bảo đạo. Hạ Tình mặt hắc, nàng lập tức nhớ tới cái gì, ánh mắt chất vấn, ngươi không cho ta ở nhà trọ, lẽ nào muốn lĩnh người phụ nữ tới nhà trọ? Là có như thế nào? Hộ gia đình thủ tục, trên chỉ nói là, không cho phép ngủ lại khác phái, lại không nói ban ngày không cho đến. Đào bảo mở miệng nói. A, ngươi đối với, hộ gia đình thủ tục, nghiên cứu rất thấu triệt mà. Hạ Tình cười gằn. Đào bảo nhếch miệng nở nụ cười, quá khen. Hạ Tình nổi nóng a. Không ít sau. Nàng nhớ tới cái gì, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Bất quá, nàng không nói gì. Lại sau một lát, Tô Loan Loan xoa xoa cái bụng, a, ăn no, ta lên lầu ngủ hội đi. Ngươi không phải nói, ngày hôm nay tiếp tục đi phát truyền đơn sao? Đào Bảo đạo. Tôn Loan Loan cười hì hì, có Bảo ca giúp ta chủ tiền, ta còn đi phát cái gì truyền đơn? Ngươi nói không sai, dựa vào phát truyền đơn kiếm tiền, hiệu suất quá thấp. Một ngày 80 khối, một tháng 2.000 tứ, thân thiết mấy cái nguyệt mới có thể tích góp đủ 1.000.000 tệ tiền đây. Nói xong, Tôn Loan Loan lắc lắc trên eo nhỏ lâu đi tới. A, ngươi nhìn cái gì? Hạ Tình lạnh nhạt đạo. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta tỉ nói rồi, eo tế mông tiểu, năng lực sinh con. Nay ai muốn là cưới Tôn Loan Loan, tuyệt đối nhiều tử nhiều phúc ca. Đúng. Hạ Tình đem chiếc đũa một xuất, rộng mở đứng dậy. Đào Bảo sợ hết hồn. Làm gì tức giận như vậy? Hô. Hạ Tình hít sâu, một lần nữa tỉnh táo lại, nàng bưng chính mình bát đi tới nhà bếp. Đem mình bát cụ rửa sạch sẽ, sau đó lên lầu đổi nghề nghiệp bộ váy, vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía cửa. Đào Bảo sờ sờ khô quắt xẹp túi áo, muốn mở miệng mượn ít tiền, nhưng thấy Hạ Tình thái độ lãnh đạm, lại mở không nổi miệng, nội tâm thở dài, đành phải thôi. Đi tới cửa Hạ Tình tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng thoáng xoắn xuýt, cuối cùng xoay người, đi tới Đào Bảo bên người, từ trong bao lấy ra 900 khối, phóng tới Đào Bảo trước mặt, thêm vào ngày hôm qua giúp ngươi ứng ra 100 khối tiền xe, ngươi hiện tại tổng cộng mượn ta 1.000 đồng tiền. Đào Bảo cầm lấy tiền, một mặt cảm động, thân, ngươi thực sự là một cái thiện lương nữ nhân tốt. Hạ Tình khoát tay háo một cái, đừng lính hót, tả giấy vay nợ. Hi, hai ta này quan hệ gì a? Còn dùng tả mượn. Được rồi, ta tả. Không ít sau, Đào Bảo viết xong giấy vay nợ, Hạ Tình liếc mắt nhìn, lại nói, thêm vào còn khoản hết hạn ngày làm gốc cuối tuần, quá hạn không trả, một ngày lợi tức 1.000 khối. Câu nói này, Đào Bảo khỏe miệng giật dưới, không phải, vợ trước tiểu thư, ngươi lợi tức này cũng quá bất hợp lý chứ. Lãi suất cao đều không như thế tàn nhẫn chứ. Không muốn, đem vừa nãy này 900 khối cho ta. Ngươi yêu tìm ai vay tiền, liền tìm ai vay tiền. Nha, đúng rồi, ngươi gần nhất không phải cùng Diệp Băng Vũ đi rất gần mà, nhân ra nhưng là hơn 10 ước giá trị bản thân Bạch Phú Mỹ, tìm nàng mượn cái 10.000-8.000, căn bản không phải sự tình đi. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Ngươi biết đến, ta luôn luôn không thích cùng nữ nhân vay tiền. Đào Bảo đạo. Hạ Tình mặt càng đen, ngươi ý tứ, ta không tính nữ nhân. Không phải, ta không phải ý này. Chính là, ai, ta cũng không biết nên cùng ngươi giải thích thế nào. Nói chung chính là, chứ ngươi ra tiền, những nữ nhân khác tiền, ta đều không muốn cho mượn. Đương nhiên, coi như ta mượn, nhân gia cũng không nhất định cho. Hừ, mặc dù là hừ lạnh, nhưng Hạ Tình vẻ mặt không giống vừa nãy khó coi như vậy. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút đem còn khoảng thời hạn cùng quá hạ ứng phó lợi tức điều khoản thêm vào. Hạ Tình thúc giục. Đào Bảo bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là dựa theo Hạ Tình nói, thêm vào còn khoản hết hạn ngày làm gốc cuối tuần, quá hạn không trả, một ngày lợi tức 1.000 khối. Câu nói này. Viết tay xong giấy vay nợ, Hạ Tình lại từ túi công văn lý lấy ra mực đóng dấu. Đến, ấn trên ngươi vân tay. Hạ Tình đạo. Đào Bảo tan vỡ. Không hổ là nghề nghiệp kế toán, mực đóng dấu đều bên người mang theo đây. Ta nói Hạ tiểu thư, không đến nỗi chứ. Chỉ là 900 khối. Hạ Tình mặt phát lạnh. Cái gì gọi là chỉ là 900 khối? Chưa từng nghe nói sao? Một phân tiền đều có thể làm khó anh hùng hán. Nhanh lên một chút, một hồi ta đi làm liền bị muộn rồi. Ai, được rồi. Đào Bảo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đóng dấu nê ở giấy vay nợ trên án trên chính mình vân tay. Hạ Tình đem giấy vay nợ vừa thu lại, để vào trong bao, không nói nữa, vội vàng ly khai Hắc Mân nhà trọ. Đào Bảo sờ sờ trong túi tiền, thở dài, ai, đã vậy còn quá tích cực. Ta cái này chồng trước cũng thật là thành Hạ Tình đã qua thức. Hắn có chút bất đắc dĩ. Không ít sau, Đào Bảo thu thập xong tâm tình, cũng ly khai Hắc Mân nhà trọ. Đến công ty, hôn luyến cố vấn bộ người đều rất hưng phấn. Phát sinh cái gì? Ai hải gì mà tiểu thư đến rồi? Đào Bảo đi tới Triệu Phi bên người, hiếu kỳ nói. Triệu Phi trợn tròn mắt, đầu óc ngươi lý làm sao tất cả đều là những này dơ bẩn đồ vật. Đào Bảo mặt hắc ga, khe nằm. Triệu Phi, ngươi tên khốn này dĩ nhiên nói dơ bẩn. Lúc trước là ai ở ta tiểu trong căn phòng đi thuê xem như mê như say. Triệu Phi lung túng, mau mau nhẹ giọng lại nói, là nữ minh tinh Dương San San. Đào Bảo ngẩn người, Dương San San. Chẳng lẽ là gần nhất Phi thường hỏa cái kia nữ minh tinh. Triệu Phi hưng phấn nói, đúng đấy, giống như Tô Thiến Âm, đều là từ hảo âm thanh xuất đạo. Dương San San là hảo âm thanh quán quân, Tô Thiến Âm là á quân, hai người hiện tại đều Phi thường hỏa. Hít, ta xem này một kỳ hảo âm thanh trận chung kết. Tuy rằng Dương San San cuối cùng thu được quán quân, nhưng ta hay vẫn là càng yêu thích Tô Thiến Âm ca. Đào Bảo đạo. Triệu Phi tắc một mặt say sưa, hai người bọn họ đối với ta mà nói, đều là thần tượng. Thật không nghĩ tới Dương San San sẽ đến công ty chúng ta. A, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, Đào Bảo, công ty rơi xuống lệnh cấm khẩu, tuyệt đối không thể tiết lộ Dương San San đến chuyện của công ty chúng ta. Biết rồi. Đào Bảo dừng một chút, lại nói, bất quá, nói đi nói lại, Dương San San đến công ty chúng ta làm gì? Ân, không biết, hiện tại Trương Luân Đại Sư huynh văn phòng đây. Phòng trưng cũng là về tình cảm một ít quấy nhiêu đi. Trước đây cũng có đại minh tinh tìm đến Trương Luân cố vấn quá vấn đề tình cảm. Hoa, cao cấp như vậy. Triệu Phi trợn tròn mắt, ngươi cho rằng đâu. Trương Luân ở rào cản lý nhưng là tương đương có nổi tiếng, rất nhiều ông chủ lớn, minh tinh đều là hắn khách hàng. Hắn dừng một chút, thở dài, lại nói, đáng tiếc, Trương Luân xưa nay không chia sẻ kinh nghiệm của hắn, muốn ăn trộm cũng không thể. A, Đào Bảo ánh mắt lấp lóe, ta về văn phòng. Về đến phòng làm việc của mình, Đào Bảo trực tiếp khởi động thuận phong nhĩ, trực tiếp khóa chặt Trương Luân văn phòng. Sau đó, chương 61, nham hiểm Mỹ Nam Kế. Đào Bảo lông mày nhưng dần dần cao lên đến. Hắn vốn định ăn trộm Trương Luân, không nghĩ tới lại nghe được không nên nghe được đồ vật. 3333. Mấy phút sau, nương theo nữ nhân hạ thấp giọng A, Trương Luân văn phòng triệt để yên tĩnh lại. Một lát sau, tất tất tốt tốt mặc quần áo tiếng truyền đến, đồng thời, thanh âm một nữ nhân cũng vang lên, Trương Luân, ngươi đánh toán lúc nào cùng ngươi này bạn gái biệt ly A. Ta một đại minh tinh cũng không thể không tên không phân làm ngươi lòng đất tình nhân chứ. Chính là Dương San San âm thanh. Trương Luân cười cười, minh tinh, đặc biệt là nữ minh tinh không đều là hết sức ẩn giấu chính mình luyến ái sao. Như Hàn Tuyết, Triệu Vi, Lưu Nhược Anh, đều là kết hôn sau đó mới bị lộ ra ánh sáng. Mà sẽ ly nạ cùng Trịnh Trung Cơ hôn sự, mãi đến tận ly hôn mới bị lộ ra ánh sáng, còn có. Đúng. Dương San San vỗ bàn một cái, cả giận nói, Trương Luân, ta không phải sẽ ly nạ, nàng yêu thích tần hôn, nhưng ta không thích. Nàng dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, làm sao? Ngươi lại không nỡ ngươi cái kia thanh mai trúc mã bạn gái. Trương Luân có chút lúng túng, ta cùng Tuyết Nhạn Cao Trung liền ở cùng nhau, hai nhà chúng ta lại là thế giao, nếu như không có thích hợp biệt ly cớ, việc này không tốt lắm làm. Muốn biệt ly cớ? Dương San San cười lạnh, cái này dễ làm. Ta biết một cái duyệt nữ vô số anh chàng đẹp trai, là cái nghề nghiệp con vịt, ta nhượng hắn đi câu dẫn Tô Tuyết Nhạn. Ngươi sẽ chờ đem Tô Tuyết Nhạn bắt gian tại trận, sau đó thuận lý thành trương ngưng nàng. Đào Bảo khẽ nhíu mày. Nữ nhân này thật là thâm độc. Mà Trương Luân cũng là ngón tay khẽ run, vẻ mặt rất xoắn xuýt, San San, như vậy không tốt sao? Không tốt. Vậy ngươi nói, như thế nào biệt ly mới hợp lý? Ta Trương Luân yên lặng. Thân là đỉnh tiêm tình cảm chuyên gia, Trương Luân ở Dương San San cường thế trước mặt, hoàn toàn không có chủ ý. Dương San San cười lạnh, nếu ngươi không biện pháp tốt, này cứ dựa theo cái kế hoạch này chấp hành đi. Nói xong, Dương San San trực tiếp mở cửa phòng ly khai. Trong phòng vang lên Trương Luân nện tường âm thanh. Đào Bảo sau đó đóng Thuận Phong Nhĩ. Không cái gì có thể nghe. Hơn nữa, Thuận Phong Nhĩ vô cùng tiêu hao lực lượng tinh thần cùng thể lực, lấy Đào Bảo hiện nay thể lực dự trữ, một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một canh giờ Thuận Phong Nhĩ. Hắn hai tay khoanh chống đỡ cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính đờ ra. Không trách tối ngày hôm qua Tô Tuyết Nhạn tâm sự nặng nề, sầu não bất ức, nàng hẳn phải biết, có ít nhất phát giác Trương Luân cùng Dương San San tư tình chứ. Một lát sau, Đào Bảo cũng là không nhịn được vỗ xuống bàn làm việc. Thảo. Trương Luân cái này ra vẻ đạo mạo mặt người dạ thú. Sư tẩu như vậy ôn nhu thiện lương nữ nhân, hắn cũng bắt nạt. Hả? Liền chán ghét như vậy ta. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đào Bảo ngẩng đầu một nhìn, sợ hết hồn. Trần An Nhàn không biết lúc nào đến phòng làm việc của mình. Trần Tổng, đi vào muốn gõ cửa, đây là cơ bản lễ nghi. Đào Bảo thu thập dọa tâm tình, nhàn nhạt nói. Trần An Nhàn cũng là bình tĩnh nói, ta gõ cửa, nhưng ngươi không phản ứng, ta liền tự chủ trương đi vào. Làm sao? Quấy rối ngươi đờ ra sao? Nếu như ta nhớ tới không sai, hiện tại là giờ làm việc chứ? Ha ha ha, Trần Tổng, ta cho ngài đùa giỡn đây. Nơi này, ngài nhất đại, ngài muốn làm sao tiến vào cũng có thể, căn bản không cần gõ cửa. Đào Bảo lập tức đầy nhiệt tình đạo. Trong nháy mắt trở mặt thần kỹ nhượng Trần An Nhàn đều xem ở lại, sững sờ. Hàng này không phải xuất thân chính quy. Chính thầm nghĩ, Đào Bảo lại nhiệt tình nói, cái kia, Trần Tổng, ngài hôm nay tới tìm ta, lại là vì sao sự tình. Chương 62, nặc danh báo cáo. Có người nặc danh báo cáo ngươi, nói ngươi từng làm dòng binh. Trần An Nhàn vẻ mặt lãnh đạm, căn cứ ta quốc mới ra đài, an ninh quốc gia Pháp, ở ngoại cảnh làm quá dòng binh người, về quốc muốn chủ động đến an ninh quốc gia cục lập hồ sơ, trải qua quốc an cục điều tra, Vương Tin không có tham dự quá cảnh ngoại khủng bố chủ nghĩa hoạt động, viết hóa đơn vô tội chứng minh, mới chấp thuận phóng thích. Ta cần ngươi vô tội chứng minh. Đào Bảo hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh sẽ trấn tĩnh lại. Hắn gãi đầu một cái, ha ha ha, này thật đúng là một cái không quá thân mật chuyện cười a, ta vừa nhìn chính là loại kia từ mi thiện mục, trạch tâm nhân hậu, người thú vô hại cửu con mô hình nam nhân, làm sao có khả năng là giết người không chớp mắt dòng binh đâu. Này, tấm hình này, ngươi giải thích thế nào? Trần An Nhàn vẻ mặt lạnh nhạt, từ trong túi tiền lấy ra một tấm hình. Này không phải tẩy xuất đến bức ảnh, mà là từ internet tiệt bức vẽ sau in ra bức ảnh. Đào Bảo xem xét một chút bức ảnh, sắc mặt lần thứ hai khẽ biến. Trong hình, Đào Bảo trên người mặc một thân nhiều màu sắc quân trang, tay nắm một thanh súng ngắm chính ở xạ kích. Bóng lưng là khói thuốc súng tràn ngập sa mạc chiến trường. Trong hình người, ngoại trừ chính hết sức chăm chú ở đánh lén Đào Bảo, còn có một đôi trắng toát chân dài, rõ ràng là nữ nhân chân, cùng cả tấm hình căng thẳng chiến tranh bầu không khí hoàn toàn không đáp. Đào Bảo trứng nát tan một chỗ. Lúc nào đập? Ta hoàn toàn không biết ta. Không ít sau, Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, tỉnh táo lại. Khắc khắc, Trần Tổng, này rõ ràng là vê bức vẽ. Ta tìm người dám chứng minh quá, không có vê bức vẽ. Trần An Nhàn nhàn nhạt nói. Tây Đào Bảo mắt trở mình xoay một cái, lại nói, được rồi, ta thừa nhận, trong hình người xác thực là ta. Nhưng ta không phải ở đánh trận, ta là ở đặt tại đập, đúng, đặt tại đập. Đào Bảo dừng một chút, lại nói, ta là một cái quân sự mê, vẫn rất ngóng trông quân lữ loại kia căng thẳng kích thích sinh hoạt. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta không có cách nào đi làm lính, vì lẽ đó cũng chỉ năng lực đặt tại đập những hình này, tán gẫu lấy tự ý. A Trần An Nhàn ánh mắt lạnh nhạt, ngữ phong đột nhiên xoay một cái, chỉ vào trong hình này một đôi bạch bắp đùi nói, đây là người nào? Đào Bảo đầu vốn một cái, tắc, không rõ ràng, nhiếp ảnh ra loạn nhập. Trần An Nhàn lạnh lùng nhìn Đào Bảo, lời nói dối thật là cấp thấp. Nàng hít sâu, sau đó lại nhàn nhạt nói, chuyện này, ta liền không đáng truy cứu. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, nơi này là Hoa Hạ, pháp trị quốc gia, mỗi cái công dân đều phải tuân kỷ thủ pháp. Nếu như ta phát hiện ngươi có cái gì hành vi phạm tội, ta hội không chút do dự gọi điện thoại báo cảnh sát. Đương nhiên, Đào Bảo nghĩa chính ngôn từ nói, ta hận nhất những cái kia ở chúng ta Hoa Hạ làm sằng làm bậy người. Trần An Nhàn khỏe miệng kéo kéo. Khắc khắc, đúng rồi. Đào Bảo chứa thuận miệng vừa hỏi dáng vẻ, nói, Trần Tông A, đến cùng là ai báo cáo ta? Trần An Nhàn nhìn Đào Bảo một chút, nhàn nhạt nói, làm sao? Muốn đối với báo cáo người trả đũa sao? Sao, làm sao hội? Ta thiện lương như vậy nhân tài sẽ không như thế làm đây. Đào Bảo quả đoán phủ nhận. Ha ha. Trần An Nhàn hai tiếng cười gằn. Nàng thu thập dưới tâm tình, lại nhàn nhạt nói, ngươi không cần ghi nhớ báo cáo người, bởi vì là nặc danh, vì lẽ đó ngay cả ta cũng không biết là ai. Trần An Nhàn tạm nghỉ một tí, lại nói, còn có một việc. Ngươi cố vấn phí làm sao còn không thay đổi? Không nên bởi vì ngươi cá nhân mà kéo thấp toàn bộ cố vấn bộ hình tượng đẳng cấp. Đào Bảo vi hãn, ta biết rồi. Trần An Nhàn không nói cái gì nữa, xoay người ly khai Đào Bảo văn phòng. Trần An Nhàn đi rồi, Đào Bảo ánh mắt rơi xuống này trương tiệt bức vẽ trong hình, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đến cùng là ai báo cáo? Thầm nghĩ không ít, Đào Bảo hoàn toàn không manh mối, không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. Hắn cầm lấy bức ảnh trực tiếp dùng cái bật lửa đốt, thiêu hủy. Sau khi làm xong, Đào Bảo đi tới trước sân khấu, đem mình cố vấn phí từ mỗi giờ 100 nguyên, tăng lên tới mỗi giờ 500 nguyên. Đề giới mang đến ảnh hưởng chính là, cả ngõ, đều không một khách quen tìm Đào Bảo. Nghe trước sân khấu tiểu thư nói, ngày hôm qua tuy rằng cũng không có khách hàng lựa chọn Đào Bảo, nhưng ít ra có cân nhắc qua Đào Bảo. Nhưng ngày hôm nay, không một cái khách hàng có lựa chọn Đào Bảo ý đồ. Đào Bảo có dũng khí nhàn nhạt yêu thương. Mẹ chứng, chiếu tiếp tục như thế, đừng nói 10 vạn công trạng nhiệm vụ. E sợ liền 1.000 khối công trạng đều xong không được. Úng ủ. Cái bụng lại bắt đầu kêu. Đào Bảo sờ sờ túi áo, cười cười. Cuối cùng cũng coi như có tiền ăn cơm, không thể tổng cho Bách Hợp Tỷ thêm phiền phức a. Lại nghĩ tới đây là vợ trước tiền, Đào Bảo không khỏi thở dài. Không nghĩ tới ly hôn 3 năm sau, chính mình dĩ nhiên lưu lạc tới khá cao thê cứu tế mức độ, thực sự là gây go nhân sinh phát triển a. Hắn lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Đi tới công nhân căng tin. Đâm đầu đi tới một người thanh niên. Chính là Trần Dương. Hàng này cùng phòng tài vụ Lý Mẫn cấu kết với nhau làm việc xấu, tham ô công ty 30 vạn công khoản, hiện nay vẫn chưa có người nào phát hiện, ngoại trừ Đào Bảo. Đào Bảo cùng Trần Dương cũng kết làm lương tử. Hai ngày trước, Trần Dương bắt nạt Triệu Phi, bị Đào Bảo giáo huấn một trận, Trần Dương vẫn ghi hận trong lòng. Nay hội, Trần Dương trải qua mua xong cơm, bưng bàn ăn chính đang tìm vị trí ngồi. Nhìn thấy Đào Bảo lại đây, Trần Dương mắt trở mình xoay một cái, cười lạnh, sau đó, trực tiếp hướng Đào Bảo đi đến. Trải qua Đào Bảo bên người thời điểm, Trần Dương tốt nhất làm nổi lên một tia âm hiểm cười, đột nhiên đem bàn ăn hướng ra phía ngoài một phen, nỗ lực đem cơm ngã vào Đào Bảo trên người. Nhưng Đào Bảo phản ứng thật nhanh, thấy bàn ăn hướng về bên mình nghiêng, hắn quyết định thật nhanh, lập tức ấn tay một cái bàn ăn xoay ngược lại, bên trong cơm toàn bộ ngã vào Trần Dương trên người. Mà Đào Bảo còn nhạy bén nhảy qua một bên, sau đó sờ sờ bộ ngực, một mặt sống sót sau tai nạn, hù chết bảo bảo, cơm suýt chút nữa ngã vào trên người ta. Ai, Trần Dương, ngươi đoan cơm có thể hay không cẩn thận một chút? Trần Dương cái kia khí a. Rõ ràng là tên khốn kia dùng tay bắt bàn ăn một tí, mới dẫn đến bàn ăn lật úp, này hội nói được lắm như đều là chính mình sai như thế. Tuy rằng khí, nhưng Trần Dương cũng không cách nào biện giải a. Đào Bảo ra tay quá nhanh, căn bản không ai nhìn thấy. Nhìn thấy chính mình trên y phục tất cả đều là cơm cùng đầy mỡ, còn có cây ớt dầu, Trần Dương thực sự là phiền muộn thổ huyết. Ánh mắt của hắn quét qua, sau đó rơi xuống Lý Mẫn trên người, muốn hướng về tình nhân tố khổ, nhưng Lý Mẫn căn bản không nhìn hắn, hoàn toàn một bộ cùng Trần Dương không quen thái độ. Nữ nhân này cũng là thực lực hành động phái, công chúng trường hợp, hoàn toàn chính là một đóa tuân thủ nữ tắc bạch liên hoa. Trần Dương thật buồn bực, oán hận nhìn Đào Bảo một chút, bùi không lưu ly khai. Cùng Trần Dương ngược lại, Đào Bảo tâm tình đúng là vô cùng sung sướng. Hắn khẽ hát đi tới trước cửa sổ. Phụ trách mua cơm vẫn như cũng là Trương Hiểu Hồng. Thấy Đào Bảo đến rồi, Trương Hiểu Hồng lập tức một mặt cảnh giác. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, hắn thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, Hiểu Hồng em gái, cho ta đến phần thịt kho tàu cơm đĩa. Trương Hiểu Hồng đưa tay ra, trước tiên giao tiền, 16 khối. Sàn gì? Không phải 12 khối sao? Trương Hiểu Hồng chỉ ngoại diện dán giới mục biểu, ngày hôm nay mới vừa điều chỉnh. Không phải, chúng ta đây là nội bộ phòng ăn chứ? Không phải hẳn là lấy người phục vụ công làm ưu tiên sao? Tự ý tăng giá không hay lắm chứ? Đào Bảo rất khó chịu a. Người nghèo ăn đốn thịt kho tàu dễ dàng sao? Còn đột nhiên tăng 4 khối tiền. Trương Hiểu Hồng nuốt hai tay, bất mãn, ngươi tìm Tổng Giám Đốc nói đi. Chúng ta cũng không có cách nào à, ngày hôm nay, Tổng Giám Đốc nói rồi, sau đó chúng ta phòng ăn cũng nhét vào công trạng sát hoạch. Nếu như lợi nhuận không đạt tiêu chuẩn, chúng ta cũng chờ bị đuổi việc đi. Sắt. Lại là Trần An Nhàn cái kia nữ ma đầu. Hết cách rồi, Đào Bảo không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn cắt thịt giống như đau đớn trả tiền. Bưng hồng nhiễu thịt cơm đĩa, Đào Bảo ở phòng ăn tìm một chỗ ngồi xuống đến. Càng nghĩ càng khó chịu. Lẽ nào không bắt được Trần An Nhàn nhược điểm sao? Thầm nghi không ít, Đào Bảo quả đoán mở ra thuận phong nhĩ. Hả, nghe được Trần An Nhàn âm thanh, a. Đào Bảo cũng không biết nghe được cái gì, nhếch miệng lên một tia cười xấu xa. Chương 63, Đại tỷ đầu. Trần An Nhàn đang cùng người gọi điện thoại. Đại tỷ đầu, tiểu khuê bị Thiết Lang Bang bắt được, nói nếu như 2 giờ chiều trước không trả tiền lại, bọn hắn liền mỗi giờ chặt đi tiểu khuê một đầu ngón tay. Trong điện thoại một người tuổi còn trẻ nam tử sốt ruột đạo. Trả tiền lại. Chuyện gì xảy ra? Trần An Nhàn khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói. Tuần trước tiểu khuê mẫu thân sinh bệnh nằm viện, cần 10 vạn giải phẫu phí. Tiểu khuê không tiền, lại mở không nổi miệng theo chúng ta mượn, liền cong lấy chúng ta lén lút tìm Thiết Lang Bang mượn lãi suất cao. Bao nhiêu lợi tức? Mỗi ngày 1 vạn, trong vòng 7 ngày nhất định phải cả gốc lẫn lãi trả tiền lại, bằng không y theo hợp đồng chặt đi tiểu khuê ngón tay. Người thanh niên trẻ đều sắp gấp khóc. Trần An Nhàn sắc mặt tái xanh, Thiết Lang Bang đám hôn đảng kia cũng quá ác, thế này sao lại là cái gì lãi suất cao, vốn là chạy muốn đòi mạng đi. Đại tỷ đầu, chúng ta nên làm gì a? Nam nhân lại nói. Trần An Nhàn hơi trầm ngâm, nhàn nhạt nói, tiểu khuê nhốt tại cái nào? Chúng ta hiện tại liền đi. Này, có muốn hay không anh em kết nghĩa môn đều triệu tập lên? Nam nhân lại hỏi. Không được, đừng làm cho bọn hắn lại bước vào đường xưa, phi điểu bang trải qua giải tán. Trần An Nhàn nhàn nhạt nói. Ô tiểu khuê hiện tại nhốt tại ngoại thành bỏ đi pha lê xưởng. Ân, ta biết rồi. Căng tin. Đào Bảo ăn như hùm như sói ăn xong hồng nhiều thịt cơm đĩa. Trực tiếp lao tới đến ngoại ô bỏ đi pha lê xưởng. Hắn lựa chọn một cái tương đối bí mật địa phương, sau đó mở ra thuận phong nhĩ. Sau đó thông qua thuận phong nhĩ nắm giữ bỏ đi pha lê xưởng đại khái tình huống. Bước đầu tính toán, Thiết Lang ba người có 6-7 cái, đều tập trung ở mặt trước bỏ đi trong kho hàng. Cái kia gọi tiểu khuê nam nhân cũng bỏ đi nhà kho. Khoảng chừng sau 20 phút, một chiếc xe BMW X3 lái vào pha lê xưởng. Xe bên trên xuống tới 2 người. Một nam một nữ. Nữ chính là Trần An Nhàn, mà nam nhưng là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, xem ra rất dáng dấp sốt sắng. Trần An Nhàn đúng là rất bình tĩnh. Cửa kho hàng mở ra, một cái hơn 30 tuổi đầu chọc nam đi ra, phía sau hắn theo mấy cái tiểu đệ, tay Lý đều cầm dao bầu. Yêu, này không phải Phi Điểu Bang lão đại, Trần An Nhàn đại tỷ đầu sao? Nam nhân cười khẽ. Trần An Nhàn vẻ mặt lãnh đạm, tiểu khuê đâu? Tiền đâu? Cả gốc lẫn lãi trải qua 17 vạn. Đầu chọc rôi rôi tay, một tay giao tiền, một tay giao người. Trần An Nhàn quay đầu nhìn thanh niên kia, nhàn nhạt nói, đi trong xe lấy tiền ra. Ồ! Thanh niên về đến trong xe, sau đó từ trong xe lấy ra một cái màu đen dương ra. Tiền trải qua chuẩn bị kỹ càng. Trần An Nhàn nhàn nhạt nói. Mở ra nhìn. Đầu chọc nam đạo. Trần An Nhàn nhàn nhạt nói, có ở ban ngày ban mặt giao dịch sao? Tây đầu chọc suy nghĩ một chút, sau đó nói, dễ bàn, tiến vào nhà kho đi, vừa vặn, Tôn Khuê cũng ở. Trần An Nhàn gật gù. Sau đó, mọi người đồng thời vào nhà kho. Mà Đào Bảo tắc lặng lẽ áp sát nhà kho, sau đó trốn ở một cái âm u hẻo lánh góc, mở ra điện thoại di động máy thu hình, nhắm ngay trong kho hàng bộ. Đại tỷ đầu. Tôn Khuê nhìn thấy Trần An Nhàn một mặt kích động, đồng thời lại vô cùng áy náy, xin lỗi, đại tỷ đầu. Trần An Nhàn nhìn Tôn Khuê một chút, mâu trong xẹt qua một đạo hàn quang. Tôn Khuê mặt đều sắp bị đánh thành đầu heo, rõ ràng là được không ít ngược đãi. Đầu chọc nam nhếch miệng nở nụ cười, xem đi, ta Mã Đào giữ lời nói chứ. 10 cái đầu ngón tay đều khỏe mạnh, ta nói đợi được 2 giờ chiều, sẽ đợi được 2 giờ chiều, sẽ không sớm chặt Tôn Khuê tay. Trần An Nhàn lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, ít tiền đi. Nói xong, Trần An Nhàn đem màu đen dương ra phóng tới trên đất, sau đó trực tiếp trượt tới Mã Đào dưới chân. Mã Đào nhặt lên dương ra, vỗ vỗ mặt trên cho bụi, khà khà, Trần Lao Đại thực sự là đủ trượng nghĩa a, ta nghe nói, Phi Điểu Bang đều giải tán, ngươi lại vẫn hội bang một tên rác rưởi thuộc hạ còn lãi suất cao. Tôn Khuê xấu hổ cúi đầu. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút ít tiền, sau đó thả người, ta buổi chiều còn phải đi làm đây. Trần An Nhàn lạnh nhạt đạo. Ai, thực sự là một cái nóng ruột nữ nhân a, không biết ở trên giường có phải là cũng nóng lòng như thế. Mã Đào cũng không vội ở kiếm tiền, mà là dại gái nhìn Trần An Nhàn. Kẻ cặn bã. Trần An Nhàn lạnh lùng nói. Theo Trần An Nhàn đồng thời đến thanh niên cũng là tức giận nói, không cho phép nhục nhã đại tỷ đầu. Mã Đào đem dương ra ném cho thuộc hạ, sau đó hai tay gánh vác, đặt hai bước, sau đó nhìn Trần An Nhàn nói, Trần An Nhàn, ta đột nhiên không muốn làm giao dịch này. Cái gì? Trần An Nhàn con ngươi co rụt lại, trên người tỏa ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị khí thế. Mã Đào cũng không sợ, nhếch miệng nở nụ cười, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thay cái giao dịch phương thức. Hắn dừng một chút, nhìn Trần An Nhàn liếm liếm đầu lưỡi, lại nói, nếu như Trần Tiểu Thư đồng ý ngủ cùng ta vừa cảm giác, số tiền này, ta có thể không nên. Mã Đào, ngươi cái khôn kiếp. Tôn Khuê đột nhiên tức giận bạo thô miệng. Mẹ trứng. Ngươi có cái này tiểu cà trớn nói chuyện phần sao. Mã Đào một cước đạp hướng về Tôn Khuê bộ ngực. Tôn Khuê trực tiếp phun ra một ngụm máu, tại chỗ đã hôn mê. Núp trong bóng tối Đào Bảo, cũng là khẽ nhíu mày. Lúc này, vẫn ở cương ép khống chế tâm tình mình Trần An Nhàn rốt cục khắc chế không được. Nàng mắt lộ ra hàn quang, đột nhiên hướng Mã Đào vào tới. Mã Đào thay đổi sắc mặt, lập tức nói, nhanh lên một chút ngăn cản nàng. Tay cầm các loại quản chế đao cụ tên côn đồ cắt ké cùng nhau tiến lên. Trần An Nhàn cũng là từ bên hông lấy ra song tiết côn. Đùng. Trần An Nhàn lóe qua trong đó một tên lưu manh công kích, trở tay chính là một cái song tiết côn, trực tiếp gõ đến trên trán của hắn. Tên kia tên côn đồ cắt ké tại chỗ bị song tiết côn đánh cơn sốc. Đùng. Song tiết côn vung một cái, lại là bắn trúng một cái khác lưu manh bộ mặt. A. Tên kia tên côn đồ cắt ké hét thảm một tiếng. Hoa. Cái trò này song tiết côn tỏ ra đẹp trai a. Đào Bảo đều xem hưng phấn. Hắn vẫn luôn cho rằng song tiết côn chỉ là điện ảnh công phu, trong xem không còn dùng được. Nhưng không nghĩ tới, có người dĩ nhiên ở trong thực chiến đem song tiết côn uy lực phát huy mạnh mẽ như vậy. Bị Trần An Nhàn nhanh như tia chớp đánh bại hai người, Thiết Lang Bang chúng có chút khiếp đảm. Thao, đều cho láo tử trên A. Mã Đào nổi giận. Ở Mã Đào huy hiếp dưới, Thiết Lang Bang chúng lần thứ hai hướng Trần An Nhàn vây công mà đi. Bùm bùm. Trải qua dài đến mấy phút đồng hồ ác chiến, Thiết Lang Bang người toàn bộ bị Trần An Nhàn đánh ngã, trong đó chí ít hai người trọng thương. Trần An Nhàn mang đến cái kia thuộc hạ cũng ngã xuống, đầu dập đầu trên đất, hôn mê bất tỉnh, bất quá thương không nặng. Mà khiến người ta kinh ngạc chính là, Trần An Nhàn ở loại này hầu như tứ cố vô thân vây công dưới dĩ nhiên không có được quá nhiều thương. Bất quá, nàng thể lực cũng tiêu hao xong xuôi, đứng đều lảo đà lảo đảo. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Mã Đào trải qua lặng lẽ đi tới sau lưng nàng. Hắn cầm trong tay đao nhọn, mắt lộ ra lệ khí, tại sao không cùng lao tử ngủ? Ỷ vào chính mình đẹp đẽ. Vậy lao tử ngày hôm nay liền phá hủy mặt của ngươi. Nói xong, Mã Đào trực tiếp dùng đao đâm hướng về Trần An Nhàn bộ mặt. Trần An Nhàn căn bản không có né tránh khí lực, nàng nhìn mũi đao đâm tới, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chương 64, lẽ nào tên khốn này cũng muốn cùng chính mình lên giường? Chạm. Một tiếng tiếng ngã xuống đất vang lên, đao cũng không có rơi xuống. Trần An Nhàn cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, ngẩn người. Đào Bảo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nay hội, Đào Bảo còn ở đặt tại tư thế, mô phỏng theo chính là Lý Tiểu Long kinh điển động tác. Song trường mở ra, cũng ở trước ngực, vẻ mặt khí phách. Ta đánh. Liên Lý Tiểu Long thiền ngoài miệng đều mô phỏng theo. Trần An Nhàn mặt vi hắc, ngươi đang làm gì? Hả, Lý Tiểu Long a hoa sờ, Lý Tiểu Long thật là lợi hại, lập tức liền đem người đánh ngã. Đào Bảo một mặt sùng bái. Trần An Nhàn mặt càng đen, người là ngươi đánh nằm ngoài đi. Không không không, không có quan hệ gì với ta, vừa nãy Lý Tiểu Long phụ thể. Đào Bảo quả đoán phủ nhận, ta là một cái hàm hậu người, một cái thành thật người, một cái chung với nhân dân chung với quốc gia chung với pháp luật người, tuyệt đối sẽ không đánh nhau ẩu đả. Cái tên nhà ngươi. Hả, nói đến đánh nhau. Đào Bảo hùng hục đem điện thoại di động cầm tới, đem vừa nãy truyền phát tin video cho Trần An Nhàn nhìn xuống, nói. Ta vừa nãy không cẩn thận lục đến có người đánh nhau video, cô gái này thật là lợi hại, một cái đánh 6-7 cái, còn trọng thương 1-2 cái. Nay phóng tới cổ đại, thỏa thỏa nữ hiệp tha bất quá, hiện tại là pháp chế xã hội, việc này nếu như bị cảnh sát biết, ít nhất phải phán 1-2 năm đi, đều đem người đánh thành trọng thương. Trần An Nhàn. Nàng đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt cảm thấy Đào Bảo này người cũng không tệ lắm, chính mình thật là đần đến không có thuốc nào cứu được. Cái tên này chính là dọa dẫm vơ vét đê tiện đồ. Hô! Trần An Nhàn hít sâu, sau đó tỉnh táo lại, ngươi muốn làm gì? Đào Bảo miệng một nước, ta yêu thích sảng khoái người. Trần An Nhàn thấy Đào Bảo cười như thế tiện, trong lòng một hồi hộp. Lẽ nào tên khốn này cũng muốn cùng chính mình lên giường? Lúc này, Đào Bảo mở miệng, đem thịt kho tàu cơm đĩa khôi phục giá gốc. Cái gì? Trần An Nhàn có chút mộng bức. Chúng ta phòng ăn thịt kho tàu cơm đĩa à, ta ngày hôm nay thật vất vả có tiền, muốn ăn đốn thịt kho tàu, không nghĩ tới dĩ nhiên tăng 4 khối tiền. Ngươi biết, 4 khối tiền đối với người nghèo ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa đây là một ngày giao thông công cộng phí, thậm chí một ngày tiền ăn a. Các ngươi nhà tư bản có thể hay không có chút lương tâm a? Đào Bảo một mặt khổ đại thù thâm nhổ nước bọt đạo. Trần An Nhàn. Ngươi liền yêu cầu này. Trần An Nhàn vẫn có chút mộng bức. Đào Bảo trợn tròn mắt, phí lời, không phải vậy đâu. Ngươi nếu như đồng ý theo ta lên giường, ta cũng không ý kiến. Cút. Trần An Nhàn đôi môi khẽ mở đạo. Nàng hơi trầm ngâm, sau đó nhàn nhạt nói, được, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng ngươi đến bảo đảm, xóa video. Chờ thịt kho tàu khôi phục giá gốc, ta lập tức xóa video. Một lời đã định. Đăng nhập HTTP. Mẹ trứng, ai đánh lao tử? Lúc này, Mã Đảo cuối cùng từ bị đánh ngất xỉu trong tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy đến, cả giận nói. Hắn nhìn Đào Bảo, hung hăng nói, tiểu tử, chính là ngươi đánh ta sao? Ta đánh. Đào Bảo lại là một cái Lý Tiểu Long bảng hiệu tiệt quyền đạo động tác, trực tiếp một quyền đem Mã Đào luân bay vài mét, sau đó tầng tầng nện trên mặt đất. Mã Đào làm sợ. Lẽ nào là Trần An Nhàn xin mời cao thủ? Tuy rằng Mã Đào biết Trần An Nhàn năng lực đánh lộn rất mạnh, nhưng cùng người đàn ông này so với, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Vừa nãy Trần An Nhàn cùng mình 5-6 cái thuộc hạ đánh nhau, dùng gần như 3-4 phút mới đưa tất cả mọi người đều đánh ngã. Nhưng nếu như là người đàn ông này, chính mình những tên côn đồ kia thủ hạ phòng trường sống không qua một phút. Trần An Nhàn đi lên trước, Mã Đào sợ hết hồn, mau mau từ dưới đất bò dậy đến, lùi lại vài bước, một mặt ủ rũ, Trần An Nhàn, ta sai rồi, ngài hãy bỏ qua ta đi. Bất quá, Trần An Nhàn cũng không để ý tới hắn. Nàng lướt qua Mã Đào, nhặt lên trên đất dương ra, ném tới Mã Đào trước mặt, nhàn nhạt nói, bên trong có 10 vạn đồng tiền, là ngươi mượn cho tiểu khuê tiền vốn, lợi tức mà. Mã Đào vội vàng nói, không có lợi tức. Tiểu Khuê cũng là ta Mã Mỗ người huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, ta xuất tiền hỗ trợ cũng là hẳn là. Trần An Nhàn lạnh lùng nói, tốt nhất là như vậy, không phải vậy. Nàng từ bên hông lại lấy ra một cái sắc bén chùy thủ, tay phải nhẹ nhàng vùng một cái, chùy thủ trực tiếp bay về phía Mã Đào. Mã Đào thay đổi sắc mặt. Bất quá, chùy thủ cũng không có bắn trúng Mã Đào, mà là đâm tới Mã Đào hạ bộ sàn nhà. Không biết là sàn nhà quá giòn, hay vẫn là chùy thủ quá sắc bén. Truy thủ toàn bộ thân đao hoàn toàn không xuống đất bản lý. Mã Đào xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt nghĩ mà sợ. Mà lúc này, bị kiếp làm con tin Tôn Khuê tỉnh lại. Trần An Nhàn khí lực cũng hơi hơi khôi phục một chút, nàng đi tới mở ra Tôn Khuê trên người dây thừng. Muốn đơn độc nâng dậy Tôn Khuê, phát hiện sức mạnh không đủ. Trần An Nhàn quay đầu dự định bắt chuyện Đào Bảo đồng thời nâng Tôn Khuê thời điểm, mới phát hiện, Đào Bảo trải qua không gặp bóng người. Nàng ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Trần An Nhàn một gã khác thuộc hạ cũng tỉnh lại, hắn bị thương so sánh nhẹ, cùng Trần An Nhàn đồng thời nâng Tôn Khuê ly khai bỏ đi pha lê xưởng. Một bên khác, Đào Bảo trước một bước ly khai pha lê xưởng sau, vốn định về công ty. Thấy giờ làm việc còn rất dư dả, thầm nghĩ không ít, hắn dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đi tới Hạ Tỉnh đi làm địa phương. Chương 65, mối tình đầu tình kết. Nhìn trước mắt đứng sừng sững tòa này khí thế bàng bạc văn phòng, Đào Bảo không khỏi đập phá đập thiệt. Nơi này là Đông Hải thương mại khu vực trung tâm, tọa lạc có hứng thú đứng sừng sững mười mấy đống xa hoa làm công cao ốc, thường có Đông Hải tiểu mặn hạ tở tặng danh xưng. Ở đây làm công, trên căn bản đều là một ít công ty lớn, bao quát rất nhiều thế giới 500 cường xí nghiệp. Cực Quang thương mậu khu làm việc ở vào ngân hà cao ốc tầng cao nhất, độc chiếm 35, 36, 37 3 tầng lâu. 37 lâu là ngân hà cao ốc tầng cao nhất, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Diệp Hướng Dương văn phòng ngay khi 37 lâu. Từ Diệp Hướng Dương văn phòng có thể nhìn xuống toàn bộ Đông Hải nội thành phong cảnh. Cùng ngân hà cao ốc so sánh, đột nhiên cảm thấy hôn giới sở tiểu lâu hào tiểu. Đào Bảo một mặt ước ao, ở đây đi làm nhân tài xem như là chân chính bạch linh chứ. Lúc này, Đào Bảo đột nhiên ý thức được một vấn đề, nói đến, tại sao mình nghĩ đến nơi này? Đến xem Hạ Tình. Thầm nghĩ không ít, Đào Bảo khẽ cười khổ, mặc dù mình không yêu Hạ Tình, nhưng hay vẫn là hội không tự chủ được lưu ý nàng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mối tình đầu tình kết? Đối với Đào Bảo mà nói, Hạ Tình không chỉ có là hắn mối tình đầu, hơn nữa còn là hắn người đầu tiên nhận trước, cũng là hiện nay duy nhất một đời thế tử. Quan trọng hơn chính là, hai người lúc trước ly hôn quá đột nhiên. Kết hôn bất quá 3 tháng, hôn nhân còn ở mới mẹ kỳ, Hạ Tình lại đột nhiên đưa ra ly hôn, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết. Tuy rằng Đào Bảo cuối cùng nản lòng thoái chí đồng ý ly hôn, thậm chí sau đó còn tìm một cái vưu vật ngự tỷ bạn gái, nhưng đối với loại này không tên bị quăng kết quả, Đào Bảo nội tâm nơi sâu xa là có chút không cam lòng. Vậy đại khái chính là Đào Bảo như vậy lưu ý Hạ Tình nguyên nhân chủ yếu đi. Đương nhiên, đại khái cũng có Hạ Tình 3 năm nay lột xác thành đỉnh tiêm nữ thần nhân tố. Đào Bảo cũng là nam nhân, nhìn thấy Hạ Tình biến hóa xinh đẹp như vậy, như thế nóng bỏng, như thế gợi cảm, khó tránh khỏi hội có chút lưu ý. Nhân chi thường tình. Bất quá, tuy rằng đi tới nơi này, nhưng Đào Bảo cũng không có dự định lên lầu tìm Hạ Tình. Lấy Hạ Tình đối với chính mình chán ghét trình độ, chính mình đi tới tìm nàng, thuần túy là tự chuốc nhục nhã. Đương nhiên, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Đào Bảo thầm nghĩ không ít, sau đó trực tiếp ngồi vào ngân hà cao ốc cửa nam trên ghế dài. Hai chân chéo ngoại bắt đầu thưởng thức ở ngân hà cao ốc đi làm bạch lĩnh, chuẩn xác điểm nói là nữ bạch lĩnh. Không thể không nói, nơi này nữ bạch lĩnh thật xinh đẹp a, này từng cái chân dài, váy ngắn, hát ti miệt, hoặc sát sinh hương đô thị mỹ nữ bức vẽ a. Ven đường đi ngang qua nữ bạch lĩnh môn không quen biết Đào Bảo, thấy Đào Bảo ăn mặc phổ thông, đều theo bản năng đem Đào Bảo nhìn ra khổ bức điếu tia. Đối với Đào Bảo này hảo xe vẻ mặt dồn dập biểu thị xuất xem thường. Theo các nàng, bị một cái khổ bức điếu tia như thế hạ lưu nhìn, thật buồn nôn. Đào Bảo đồng học không nhìn thẳng chúng gợi cảm nữ bạch lĩnh kinh bỉ. Chỉ cần Bảo ca cảm thấy sảng khoái, tùy các ngươi nói thế nào. Đang lúc này, đột nhiên một cái mát mẻ khêu gợi mỹ nữ đi tới. Đào Bảo dạ đã mắt quét qua. Ân, thân cao 170cm tả hữu, số đo 3 vòng 90. 60-90, rất xuất chúng. Eo vây cùng mông vây tỷ lệ là 6-9. So với Hạ Tình hồ lô xa lậu mô hình vóc người muốn kém một chút, bất quá, toàn thể cho điểm cũng không tệ lắm. Chỉ là trong nháy mắt, Đào Bảo phải xuất như trên kết luận. Theo một ý nghĩa nào đó, vậy cũng là Đào Bảo mặt khác một loại siêu năng lực rồi. Có lúc, Đào Bảo cảm thấy, chính mình hẳn là nữ tính nội y công ty đi làm, không phải vậy hoàn toàn là lãng phí thiên phú. Như vậy, tiếp đó, cái này gợi cảm đẹp đẽ bạch lĩnh tiểu thư, muốn làm gì? Thầm nghĩ. Này nơi nắm giữ xuất chúng vóc người mỹ nữ trải qua đi tới Đào Bảo trước mặt. Ân, ánh mắt này, xích quả quả coi rẻ a. Bất quá, không quan trọng, Bảo ca biểu thị, ta chịu đựng được. Ta nói, ngươi là đến đạp điểm sao? Mỹ nữ nhất toán mở miệng. Hi. Bảo ca biểu thị hán ngữ trình độ cũng không tệ lắm, nhưng nhất thời không có thể hiểu được này nơi đẹp đẽ tiểu thư ý tứ. Ta xem tin tức nói, Đông Hải gần nhất xuất hiện nhiều lên rồi axit sủn phỉu dịch hủy dung sự kiện. Người bị hại đều làm nữ bạch lĩnh. Có người nói người hiểm nghi phạm tội chính là trước tiên ở các đại trước cửa công ty cắm điểm, tìm kiếm mục tiêu, sau đó sau khi tan việc theo đuôi, tùy thời gây án. Mỹ nữ cười lạnh nói. Hít, ta xem ra như loại kia người xấu sao. Bảo ca biểu thị chúng đạn rất vô tội. Mỹ nữ rất xem thường nhìn Đào Bảo, có phải là người xấu, ta không biết. nhưng xem ngươi vừa nãy hạ lưu ánh mắt, khẳng định không phải người tốt lành gì. Nếu ngươi không đi, ta gọi bảo an.
Ta đi.
Một lời không hợp liền gọi bảo an, có dám tới hay không điểm mới mẻ động tác võ thuật. Hơn nữa, em gái, ngươi nói chuyện có chút sắc bén điểm đi.
Được rồi, ta thừa nhận ta hạ lưu thời điểm không giống người tốt, không đúng, ta xem mỹ nữ thời điểm không giống người tốt.
Nhưng em gái, ngươi vuốt chính mình bộ ngực nói, bảo ca chính kinh lúc thức dậy, có phải là cũng rất tuấn tú. Thấy Đào Bảo không hề đứng dậy tâm ý, mỹ nữ suy cái kế tiếp ánh mắt khinh bỉ, lưu câu tiếp theo, tự rước lấy đủ.
Nên ngang rời đi.
Một lát sau, ba bốn như hổ như sói bảo an nhào tới, muốn đem Đào Bảo bắt. Đào Bảo mũi chân xoay một cái, nhẹ tách ra trong đó một cái bảo an tập kích, trở tay nắm lấy bảo an vai, trực tiếp ném đi ra ngoài.
Rất dễ dàng.
Đã qua 3 năm, Đào Bảo vì luyện tập đánh lộn nhưng là chịu khổ không ít.
Đương nhiên, trả giá sẽ có báo lại.
Bây giờ, đối đầu đỉnh cấp cao thủ, Đào Bảo không tự tin thủ thắng, nhưng đối phó với những này phổ thông bảo an, hay vẫn là thừa sức. Một trận bùm bùm sau, bốn cái bảo an toàn bộ bị Đào Bảo lược ngã xuống đất. Đào Bảo ra tay có chừng mực, cũng không có thương những người an ninh này. Thấy đồng sự bị đánh đổ, ở cao ốc bên trong trấn thủ bảo an tiểu đội trưởng không phục, một cú điện thoại lại gọi tới mười mấy cái huynh đệ đem Đào Bảo bao quanh vây nốt.
Ngân Hà cao ốc, 36 lâu.
Hạ Tình ngay khi tầng này lâu làm công. Nàng trải qua ăn xong cơm trưa, về đến bàn làm việc của mình, chuẩn bị nằm nhoài trên bàn nghỉ ngơi một hồi. Hứa Thiến không ở trong phòng làm việc, không biết đi đâu.
Lúc này, có công nhân trở lại, nói, dưới lầu đánh tới đến rồi.
Ai với ai đánh tới đến rồi?
Có nữ Bạch Linh hiếu kỳ nói.
Các nữ nhân đối với những này bắt quái cảm thấy hứng thú nhất.
Nghe nói là có người dâm loạn nữ Bạch Linh, còn động thủ đánh bảo an.
Hiện tại một đống lớn bảo an đã đem hắn vây chặt ở.
Lớn lối như vậy.
A, này người nên không phải axit sủn phịu dịp hủy dung án hung thủ đi.
Có người kinh sợ.
Lời vừa nói ra, 36 tầng văn phòng nữ Bạch Linh môn đều hoàn toàn biến sắc. Mới vừa chuẩn bị ngủ Hạ Tình cũng tỉnh lại.
Dù sao, khoảng thời gian này, đối với Đông Hải nữ Bạch Linh mà nói, rồi axit sủn phịu dịp việc này khá là mẫn cảm.
Bất quá, nàng cũng không nói lời nào.
Có nữ Bạch Linh cầm kính viễn vọng đi tới sân thượng. Vừa nhìn vừa lời bình, này người xem ra hảo hèn mọn, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, hủy dung án hung thủ 100% là hắn.
Ta cũng cảm thấy này người chính là hung thủ, trường lại như người xấu.
Ban ngày dâm loạn nữ nhân, buổi tối dùng axit sủn phịu dịp hủy dung, tâm lý biến thái, người như thế chết sớm một chút quên đi.
Một cái khác nữ Bạch Linh miệng càng độc hơn.
Tây Hạ Tình có chút ngạc nhiên, cũng là đứng dậy đi tới sân thượng nơi, thò người ra đi xuống liếc mắt nhìn.
Chương 66 Chứa lao nương trước tiên thổ một hồi.
Từ 36 lâu nhìn xuống, dưới lầu người cùng con kiến gần như, người bình thường nhất định phải mượn kính viễn vọng mới có thể thấy rõ người phía dưới. Hay là một loại nào đó kỳ diệu tâm linh cảm ứng, cũng hay là bởi vì đối với này người quá quen thuộc.
Hạ Tình chỉ liếc qua một cái liền nhìn ra, dưới lầu bị lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn vây nhốt nam nhân chính là nàng chồng trước, Đào Bảo.
Lúc này, bên cạnh nắm kính viễn vọng nữ Bạch Linh lại mở miệng, loại kia người chính là xã hội bại hoại. Giữ lại cũng là gieo vạ, đánh chết hắn hảo.
Đêm đó ở khách sạn Liên Hoan Cực Quang thương mậu công nhân, đều là cai công ty ưu tú công nhân cùng hạt nhân nòng cốt.
Bao quát cái này nữ Bạch Linh ở bên trong phần lớn Cực Quang thương mậu công nhân cũng không có tham gia đêm đó Liên Hoan, cũng sẽ không nhận thức Đào Bảo.
Hạ Tình khẽ nhíu mày, trong lòng khá là khó chịu.
Đào Bảo mặc dù là tên khốn kiếp, nàng mắng có thể, nhưng người khác mắng, Hạ Tình liền không vui.
Diêu Chi Diệp, ngươi lời này hơi hơi độc các chứ.
Ngươi vuốt bộ ngực nói, này người trường rất hèn mọn.
Xem ra như người xấu.
Quả thật, hắn mới xem ra, xác thực không có Diệp Tổng đẹp trai, nhưng hắn thuộc về nén xem mô hình, càng xem càng xoáy loại kia.
Làm sao đến các ngươi trong miệng, thành lại xấu lại hèn mọn người.
Hạ Tình dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, và lại mà nói, ngươi nói hắn là axit sủn phịu dịp hủy dung án hung thủ, xin hỏi ngươi có chứng cứ sao?
Nếu như không chứng cứ, ngươi vừa nãy này lời nói có hay không kẻ khả nghi phỉ báng?
Nếu như là phỉ báng, vậy thì kẻ khả nghi phạm tội chứ?
Hạ Tình âm điệu tuy rằng bình thản, nhưng rõ ràng hùng hổ doa người, khí chàng cực mạnh.
Cái kia nữ Bạch Linh tại chỗ sừng sốt.
Người chung quanh cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Tình.
Hạ Tình đến Cực Quang thương mậu 3 năm, vẫn luôn rất biết điều, chưa từng có thấy nàng với ai cãi nhau, chớ nói chi là chủ động tìm cớ.
Những năm này, công ty có rất nhiều đối với Hạ Tình rất không hữu hảo lời đồn đái chuyện nhảm.
Nói nàng là hồ ly tinh, câu dẫn tổng giám đốc Diệp Hướng Dương.
Nói nàng mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Diệp Hướng Dương, lấy chết áp chế Diệp Hướng Dương cưới nàng.
Mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Hạ Tình cũng nghe nói, nhưng đều là cười nhạt một tiếng, chưa từng có truy cứu quá ai ở biểu đạt. Thậm chí, có người ngay trước mặt Hạ Tình mắng nàng không biết xấu hổ, nàng đều không có cùng đối phương tính toán. Chẳng ai nghĩ tới, Hạ Tình dĩ nhiên sẽ vì một người đàn ông cùng đồng sự công khai trở mặt. Bị Hạ Tình ối trao ép hỏi, lại bị Hạ Tình khí chàng đè lên, cái kia nữ bạch lĩnh nửa ngày biệt không xuất một câu nói. Hạ Tình không nói cái gì nữa, chuẩn bị lâu đi xem chuyện gì xảy ra. Lúc này, lại có người nói, ồ, này không phải Hứa Thiên sao? Nàng làm sao vọt tới trong đám người che chở người đàn ông kia? A, ta nghĩ lên. Lúc này, một cái khác nữ bạch lĩnh nhớ tới cái gì, lại nói, hắn cứ gọi Đào Bảo, là Hứa Thiến bạn trai. Ngày hôm qua ưu tú công nhân liên hoan, hắn đi khách sạn tiếp Hứa Thiến. Hì. Nói cách khác, hai người bọn họ trải qua ở chung. Hoa, Hứa Thiến nha đầu này động tác thật là lưu loát, lại nắm dưới một người đàn ông. Đáng thương ta cái này thẳng nữ hay vẫn là không người hỏi thăm. Có cái nữ bạch lĩnh buồn phiền nói. Hạ Tình liếc mắt nhìn dưới lầu, không lên tiếng. Nghe nói Đào Bảo là Hứa Thiến bạn trai, những này nữ bạch lĩnh môn đều đống nhiên tỉnh ngộ. Không trách Hạ Tình sẽ tức giận. Hạ Tình cùng Hứa Thiến nhưng là bạn tốt, Hạ Tình xưa nay rất coi trọng tình bạn, nghe được bạn thân bạn trai bị người nhục mạ, trong lòng tự nhiên khó chịu. Sau một lát, Hứa Thiến một mặt ý cười về đến công ty. Chúng nữ bạch lĩnh môn bá một tí, toàn vây lại. Hứa Thiến, lúc nào giao bạn trai? Làm việc ở đâu? Có phòng có xe sao? Hứa Thiến đầu tiên là ngẩn người, lập tức ngượng ngùng cười cười, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường rồi. Đừng giả bộ, ta đều nghe nói, tặc muộn, hắn đi khách sạn tiếp ngươi về nhà. Đều đã kinh ở chung, còn bằng hữu bình thường. Có người cười nói. Hứa Thiến gãi đầu một cái, há miệng, cuối cùng cũng không biết nằm ở ra sao cân nhắc, cũng không có lại giải thích. Hứa Thiến loại thái độ này ở nữ bạch lĩnh môn xem ra, xem như là ngầm thừa nhận. Một lát sau, náo nhiệt tàn đi, nữ bạch lĩnh môn từng người về bàn làm việc của mình. Hứa Thiến tắc chạy chậm đến Hạ Tình trước mặt, hai tay gánh vác, cười hì hì. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngốc cười cái gì? Hứa Thiến cười hì hì, nói, Hạ Tình, ta cảm giác, ta rơi vào bể tình. Ha, ngươi lại rơi vào bể tình, ngươi cùng, na na, cô Max na na thật là như. Hứa Thiến trừng mắt nhìn, cô Max na na. Nàng làm sao? Cô Max na na là, na na, lý hai vị vai nữ chính một chồng, là một cái tùy hứng đáng yêu quỷ, yêu làm nũng, có dị thường luyến ái thể chất. Hơn nữa đứng núi này trông núi nọ, kinh thành không đủ nửa năm, trải qua thay đổi ba người đàn ông, nhưng vẫn cứ tương đương thanh thuần, là cái khó mà tin nổi nữ hài. Hạ Tình đạo. Hứa Thiến lập tức kháng nghị, kháng nghị, kháng nghị. Ta mới không phải đứng núi này trông núi nọ đây. Là những nam nhân xấu kia quá trơn trước. Hạ Tình thở dài, lại nói, ngươi hay vẫn là đứt đoạn mất cái này tưởng niệm đi, Đào Bảo là tỷ khống, yêu thích chính là loại kia thành thục biết tính nữ nhân. Ngươi mà, ở trong mắt hắn quá non. Hay là thân thể của ngươi đối với hắn còn có nhất định sức hấp dẫn, nhưng ngươi không thể được hắn trái tim. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, cuối cùng, bị thương, hay vẫn là ngươi? Hứa Thiến một mặt cảnh giác nhìn Hạ Tình, Hạ Tình, ngươi làm sao vẫn phản đối ta cùng Đào Bảo? Lẽ nào, ngươi cũng yêu thích Đào Bảo? Phúc! Hạ Tình mặt sầm lại, chứa lao nương trước tiên thổ một hồi. Dừng một chút, Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, lại nhàn nhạt nói, ta sẽ không yêu thích Đào Bảo. Vậy ngươi tại sao? Hạ Tình thở dài, ta đều nói mấy lần. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi bị thương. Nhưng Hứa Thiến cũng không cảm kích, nàng một mặt hồ nghi nói, đó là ngươi đối với Đào Bảo có phiến diện. Lại nói, làm sao ngươi biết Đào Bảo là tỷ khống? Nói, ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn tự. Ha! Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Người tốt khó làm a. Được rồi, ngược lại ta trải qua nhắc nhở qua ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải trình diễn thiêu thân lao đầu vào lửa bi tráng kịch bản gốc, vậy cũng thương mà không giúp được gì. Quá mức lại cho ngươi mượn vai, nhượng ngươi khóc sảng khoái là được rồi. Hạ Tình vây vây tay đạo. Hứa Thiên ánh mắt lấp lóe, không lên tiếng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ 37 lâu nơi thang lầu truyền đến. Không ít sau, Diệp Hướng Dương bóng người xuất hiện ở 36 lâu. Nhìn thấy Hạ Tình, Diệp Hướng Dương nói thẳng, Hạ Tình, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Nói xong, Diệp Hướng Dương lại lên lầu đi tới. Hứa Thiến cười hì hì, Diệp Tổng thực sự là đối với ngươi đặc biệt đối xử đây. Kêu người khác, đều là nhượng trợ lý tới gọi. Chỉ có gọi ngươi thời điểm, mỗi lần đều là Diệp Tổng tự mình hạ xuống. Nói, ngươi cùng Diệp Tổng phát triển đến cái nào giai đoạn? Lên giường không? Hạ Tình một cái bạo lật gõ đến Hứa Thiến trên đầu. Nàng trợn tròn mắt nói, liền ngươi bắt quái. Không ít sau, nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó hướng về 37 lâu đi đến. Trên đường, Hạ Tình có thể rõ ràng cảm nhận được các đồng nghiệp ánh mắt khác thường. có ước ao, cũng có đố kỵ, thậm chí là căm hận. Bất quá, Hạ Tình tựa hồ trải qua tập mãi thành quen, nàng cũng không có phản ứng gì, vẻ mặt bình thản lên lầu, đi tới Diệp Hướng Dương cửa phòng làm việc. Chương 67, kỳ diệu duyên phận. Cùng bình thường như thế, Diệp Hướng Dương sẽ ở cửa chờ. Thông qua mắt mèo nhìn thấy Hạ Tình lại đây, Diệp Hướng Dương trực tiếp liền mở cửa. Hạ Tình nhưng đứng ở cửa, động tác có chút chần chờ. Làm sao? Diệp Hướng Dương hiếu kỳ nói. Tây Hạ Tình hơi làm trầm ngâm, thu thập dưới tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, sau đó không cần cố ý ở cửa chờ ta. Đến cùng làm sao? Đã qua 3 năm, không phải vẫn như vậy phải không? Diệp Hướng Dương buồn bực nói. Hạ Tình nhưng là ngữ nghẹn. Không sai, đã qua 3 năm, Diệp Hướng Dương vẫn luôn là làm như vậy. Chính mình cũng đã quen. Nhưng tại sao đột nhiên lại không quen cơ chứ? Hạ Tình trầm mặc. Nàng biết, Diệp Hướng Dương xác thực là hiếm có người đàn ông tốt. Ánh mặt trời đẹp trai, ôn nhu nhiều kim, cảm tình chuyên nhất, nhiệt tình, thiện lương, không hút thuốc, không hấp độc, không cuống quán ăn đêm, hầu như không cái gì bất lương ham mê. Nam nhân như vậy, ở hiện ở xã hội này, đúng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Hạ Tình cũng từng nghĩ tới, nếu như thuận theo tự nhiên tiếp tục phát triển, cùng Diệp Hướng Dương kết hôn cũng vẫn có thể xem là một cái rất lựa chọn tốt. Thậm chí có thể nói, lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, không biết từ lúc nào lên, chính mình tâm dĩ nhiên có chút dao động. Nàng bắt đầu theo bản năng chống lại Diệp Hướng Dương đối với nàng tốt. Hạ Tình. Diệp Hướng Dương lại mở miệng nói. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, ngẩng đầu cười nhạt cười, xin lỗi, có chút thất thần. Tây Diệp Hướng Dương nhìn một chút Hạ Tình, sau đó nói, trước tiên vào đi. Hạ Tình gật gù. Hạ Tình tiến vào văn phòng sau, Diệp Hướng Dương tiện tay đóng cửa. Hạ Tình, làm sao? Bị đồng sự bắt nạt sao? Diệp Hướng Dương mắt lộ ra hùng quang. Hắn ở Hạ Tình trước mặt, là ấm nam. Nhưng ở những người khác trước mặt, này nhưng là tiêu chuẩn bá đạo tổng giám đốc. Hạ Tình vội vàng nói, không có. Kỳ thực cũng không cái gì, chính là, gần nhất axit sủn phịu dịch hủy dung án hung thủ vẫn không cầm lấy, trong lòng có chút bất an. Diệp Hướng Dương vừa nghe, lập tức nói, vậy sau này hàng ngày lái xe tiếp ngươi đi làm, sau đó đưa ngươi về nhà. Hạ Tình khẽ cười khổ, Diệp Tổng, ta trải qua muốn trở thành chúng thì chi, ngài cũng đừng lại tưới dầu lên lửa. Không phải vậy, ta ngoại trừ từ trước. Không còn con đường nào khác. Không đợi Diệp Hướng Dương mở miệng, Hạ Tình lại cười nhạt cười, quá mức, ta nhượng Đào Bảo tới đón ta, ngược lại chúng ta trụ ở một cái nhà trọ. Nhắc tới Đào Bảo, Diệp Hướng Dương lập tức không vui. Nói đến Đào Bảo, ta làm sao luôn cảm giác tên kia đối với ngươi có chút mưu đồ gây rối đâu. Diệp Hướng Dương khó chịu nói. Hạ Tình vi hãn. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 tinh chuẩn, nam nhân cũng giống như thế a. Khắc khắc, ngươi cả nghĩ quá rồi, Đào Bảo hắn chỉ là xem ra sắc. Kỳ thực là một cái rất đơn thuần chàng trai. Lời này nói Hạ Tình chính mình cũng muốn nói ra. A a, khó chịu. Lao nương tại sao muốn thay Đào Bảo tên khốn kia nói tốt? Hắn nếu như đơn thuần, này ngao tạng nên có bao nhiêu đáng yêu. Diệp Hướng Dương cũng không biết Hạ Tình suy nghĩ trong lòng, cười cười nói, như vậy à, khả năng này là ta hiểu lầm Đào Bảo. Ạch, ta không nói cái này. Ta ngày hôm nay tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút ý kiến ngươi. Ta ý kiến. Đúng đấy. Ba mẹ ta không phải đồng ý ta tổ chức sinh nhật bạt tỷ sao? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thích gì dạng bạt tỷ? Diệp Hướng Dương cười cười nói. Đó là ngươi sinh nhật bạt tỷ, ngươi tới làm chủ tốt hơn chứ? Hạ Tình đạo. Diệp Hướng Dương cười cười, chỉ có nhượng ngươi khai tâm bạt tỷ, mới là ta muốn sinh nhật bạt tỷ. Ê! Hạ Tình trầm mặc, không nói gì. Diệp Hướng Dương trừng mắt nhìn, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nói, xin lỗi, Hạ Tình. Ta thật không có hướng về ngươi tạo áp lực ý tứ. Ân, được rồi, này sinh nhật party, liền do ta làm chủ. Hạ Tình gật gù, này, không chuyện gì, ta hãy đi về trước. Ở tổng giám đốc văn phòng ở lâu rồi, e sợ lại hội có lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Ta ngược lại thật ra không đáng kể, chỉ là đại gia đều chăm chú ở bắt quái, liền không tâm tư công tác. Hít, được rồi. Diệp Hướng Dương gật gù. Hạ Tình lập tức đứng dậy ly khai, đi tới cửa thời điểm. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, thoáng chần chờ, sau đó xoay người lại nói, Diệp Tổng, Băng Vũ cũng sẽ tổ chức sinh nhật party sao? Ai biết? Đề cập chính hắn một bà muội, Diệp Hướng Dương liền nổi giận trong bụng A. Người phụ nữ kia không một điểm muội muội dáng vẻ, hàng ngày đối với chính mình đặt tại sắc mặt, ta thực sự là chịu đủ lắm rồi. Được đủ quy được đủ, Diệp Hướng Dương cũng không dám đối với Diệp Băng Vũ làm sao. Đánh không lại A. Đây mới là nhượng Diệp Hướng Dương nhất bất ức. Không ít sau. Diệp Hướng Dương thu thập dưới tâm tình, lại nói, Băng Vũ không nói có thể hay không tổ chức sinh nhật party. Bất quá, bằng vào ta đối với ta cái này sinh đôi muội muội hiểu rõ, nàng 99% là sẽ không tổ chức sinh nhật party. Bởi vì, nàng căn bản không có bằng hữu gì. Ngoại trừ Trần An Nhàn, có thể cùng Diệp Băng Vũ nói chuyện, cũng là đảm bảo. Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại nói tới chỗ này, ta ngược lại thật ra có chút bội phục đảm bảo. Ta này bảo muội đối với người cực kỳ lạnh lùng, đặc biệt là nam nhân, càng là cự chi ngàn dặm. Nhưng nàng tạc muộn dĩ nhiên nhượng đảm bảo làm tài xế của nàng, này thật đúng là phá thiên hoang sự tình. Hắn vuốt cằm, lại tự nhủ, lẽ nào đảm bảo rất am hiểu đối phó loại này cao lạnh nữ tổng giám đốc loại hình nữ nhân. Nếu là như vậy, vậy có thể phải cố gắng nịnh bợ đảm bảo. Nịnh bợ đảm bảo. Hạ Tinh ngẩn người. Đúng đấy. Diệp Hướng Dương gật gù, sau đó nói, ngươi không biết, Băng Vũ nha đầu kia cùng Tư Đồ Lăng Vân là có hôn ước, là cha mẹ ở chúng ta khi còn bé tự ý định ra. Diệp Băng Vũ nha đầu kia chết sống không tiếp thu phần này hôn ước, nhượng ba mẹ ta cực kỳ đau đầu. Nếu như Đào Bảo có thể thuyết phục Diệp Băng Vũ tiếp thu phần này hôn ước, tiếp thu Tư Đồ Lăng Vân, này thật đúng là giúp chúng ta Diệp gia đại ân. Ấy Hạ Tình không nói gì. Nàng thoáng thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, ta đi về trước. Nàng về đến bàn làm việc của mình. Đại thể nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày. Bàn làm việc mặt bàn bị người vứt bỏ một cái tức quá kẹo cao su. Này rõ ràng là ở trào phúng Hạ Tình là hàng đã xài rồi. Hạ Tình không nói gì, trực tiếp dùng giấy vệ sinh gói lên kẹo cao su, vứt vào thùng rác. Nàng không muốn đuổi theo cha là ai làm, không ý nghĩa. Nàng nhìn đồng hồ. Tuy rằng còn có ngủ trưa thời gian, nhưng Hạ Tình nhưng hoàn toàn không buồn ngủ. Nàng trong đầu, tâm tư có chút phức tạp, con mắt nhìn chằm chằm đen tủi lùi màn hình máy vi tính, thầm nghĩ, Đào Bảo nên sẽ không tính toán cuối tuần thời điểm đem Diệp Băng Vũ Linh đến nhà trọ chứ. Lúc này, Hứa Thiên hứng thú bừng bừng nắm điện thoại di động lại đây. Hạ Tình, ngươi xem cái này tin tức, vai nam chính cùng vai nữ chính phát sinh truy vị sự cố, nguyên bản ồn ào không thể tách rời ra. Sau đó cảnh sát giao thông lại đây, nhìn một chút hai người bằng lái, khuyên, hai người các ngươi nhưng là cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, thật tốt duyên phận, cũng đừng ầm ĩ. Hai người đều là ngẩn người, đình chỉ cãi vã, thậm chí sau đó còn lĩnh chứng minh kết hôn. Hứa Thiên một mặt ước mơ, hoa, cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh người kết hôn, kỳ diệu duyên phận, thật là lãng mạn. Ê! Hạ Tình trầm mặc, ánh mắt lấp lóe. Nói đến, Băng Vũ cùng Đào Bảo tựa hồ cũng là cùng một ngày sinh ra. Chương 68, đánh học sinh tiểu học. Ai, Hạ Tình, nghĩ gì thế? Nói xong, Hứa Thiên nằm nhòi Hạ Tình trên người ngửi một cái. Làm gì? Hứa Thiên cười hì hì, ngửi ngửi trên người ngươi có hay không nam nhân mùi, chuẩn xác điểm nói, có hay không Diệp tổng mùi. Hạ Tình trợn tròn mắt, đừng nghịch. Hứa Thiên cười cười, nàng dừng một chút, đột nhiên lại nói, Hạ Tình, ngươi nói, Đào Bảo tốt như vậy nam nhân, hắn vợ trước tại sao muốn với hắn ly hôn? Cứ ta suy đoán, 8 phần 10 là người phụ nữ kia có gặp ở ngoài. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau. Nam nhân có gặp ở ngoài, chắc chắn sẽ bận tâm gia đình mà đoạn tuyệt cùng tình nhân quan hệ. Nhưng nữ nhân nếu là có gặp ở ngoài, chắc chắn sẽ quyết tâm ly hôn, coi như ngươi quỳ xuống bái cầu cũng là không làm nên chuyện gì. Ai, nữ nhân thực sự là một đám bạc tình sinh vật. Hạ Tình mặt sạm lại a. Ta nói, Hứa Thiến, ngươi đúng là nữ nhân sao? Ngươi này lập trường không đúng lắm đi. Hứa Thiến tắc chính nghĩa nói, ta chỉ là thực sự cầu thị, tự ngươi nói, có phải như vậy hay không? Ha! Hạ Tình không muốn cùng Hứa Thiến tranh chấp cái này vấn đề. Đúng rồi, Hạ Tình. Cuối tuần có rảnh không? Cuối tuần. Làm sao? Hạ Tình đạo. Hứa Thiến cười hì hì, ta nghĩ ước Đào Bảo xuất đến, nhưng là, ta một cái người có chút ngượng ngùng, ngươi theo ta đi chứ? Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, trong truyền thuyết ba người hẹn hò. Không không. Hứa Thiến lắc đầu một cái, hẹn hò là ta cùng Đào Bảo, ngươi chỉ là kỳ đà cắn mũi. Hạ Tình. Hạ Tình thở dài, nàng cũng không có từ chối, mà là nhàn nhạt nói, hắn nói không chắc cuối tuần đã có hẹn. A. Ngươi đúng là nhắc nhở ta. Đào Bảo như vậy được hoan nghênh, chớ bị những nữ nhân khác nhanh chân đến trước. Ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Nói xong, không đợi Hạ Tình nói chuyện, Hứa Thiến liền chạy đi. Một lát sau, Hứa Thiến hứng thú bừng bừng chạy trở lại, nói, thành rồi. Cái gì thành? Đào Bảo đáp ứng cuối tuần theo ta đi dạo phố xem phim. Hứa Thiến hưng phấn nói. Hả? Hạ Tình đúng là ngẩn người. Băng Vũ sinh nhật không ước Đào Bảo. Nay tạc muộn nàng cho Đào Bảo gọi điện thoại làm gì? Thầm nghĩ, Hứa Thiến lại nói, Hạ Tình, nói xong rồi a, cuối tuần theo ta đồng thời. Chờ một chút, ta không đáp ứng chứ. Hứa Thiến bỗng nhiên sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn Hạ Tình, Hạ Tình, ngươi không dự định giúp ta việc này sao? Hứa Thiến giờ khắc này ánh mắt đáng thương sở sở. Hạ Tình vi hãn, nội tâm xoắn suýt một phen sau, thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết rồi. Thế nhưng, 6 giờ tối trước, ta nhất định phải ly khai. Chủ nhật buổi tối, ta khả năng có chút việc. Hứa Thiến lập tức nhiều mây chuyển tình, lôi kéo Hạ Tình tay, cười hì hì, một lời đã định. Nói xong, Hứa Thiến liền ly khai. Ai? Hạ Tình trở nên đau đầu, à, này đều chuyện gì a, làm bao chồng trước cùng những nữ nhân khác hẹn hò, ta còn muốn làm kỳ đà cắn mũi. Bất quá. Hạ Tình bây giờ đối với Diệp Băng Vũ cùng Đào Bảo quan hệ vô cùng không rõ. Nàng một lần cho rằng, thân là lấy là Diệp Băng Vũ cùng Đào Bảo là không thể có cái gì quan hệ mập mờ. Nhưng lại như Diệp Hướng Dương nói, Diệp Băng Vũ chán ghét trên thế giới tất cả mọi thứ nam tính sinh vật, bao quát nàng sinh đôi ca ca, nhưng chỉ có đối với Đào Bảo tựa hồ rất đặc biệt. Nhượng Đào Bảo làm tài xế của nàng, thậm chí chủ động cùng Đào Bảo gọi điện thoại. Hạ Tình bắt đầu hoài nghi, lẽ nào Diệp Băng Vũ thích Đào Bảo? Nhưng là, cuối tuần sinh nhật, Diệp Băng Vũ tựa hồ cũng không có mời Đào Bảo. Này hai người đến cùng tình huống thế nào? Hạ Tình rơi vào nghi hoặc trong. Tình tỷ lúc này, một cái rụt rè âm thanh vang lên. Chính là cái kia thầm mến Hạ Tình thực tập sinh viên đại học. A, phiền chết rồi. Hạ Tình đột nhiên nói. Nam sinh kia sợ hết hồn, vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi. Hạ Tình này mới phản ứng được, vi hãn. Nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, không phải nói ngươi. Ân, ta nhớ tới ngươi là chọn mua bộ lý lực chứ. Có chuyện gì sao? Ta nghĩ hỏi ngươi, chủ nhật có rảnh không? Nam sinh lấy hết dũng khí nói. Lại là cuối tuần. Hạ Tình đầu đều lớn rồi. Nàng sửa sang lại tâm tư, cười cười nói, vốn là rảnh rỗi, nhưng vừa bị Hứa Thiến dự định. Hả, như vậy à? Nam sinh một mặt thất vọng, này, liền không quấy rầy tình tỷ ngươi. Nói xong, nam sinh liền ly khai. Hạ Tình thầm nghĩ không ít, thăm thẳm thở dài, công tác, công tác. Bách hợp hôn giới sở, Đào Bảo văn phòng. Cái kia, thân ái, hiện tại trải qua là giờ làm việc. Đào Bảo chỉ đồng hồ đeo tay, yếu ớt nói. Bàn làm việc đối diện sofa trên ghế ngồi một cái lãnh diễm vô song tuyệt đại giai nhân, chính là Đào Bảo ông chủ lớn kiêm hợp đồng bạn gái, Diệp Băng Vũ. Diệp Băng Vũ không nói một lời, trực tiếp lấy ra một chỉ hợp đồng, lúc này mới nói, ta hoa 3 vạn khối, mua ngươi lao vụ phục vụ. Đào Bảo cầm lấy hợp đồng, phiên nhìn xuống, khỏe miệng giật dưới. Cái kia cái gì, căn cứ công ty quy định, thi đơn có thủ lao phục vụ hạng mục, cần người trong cuộc ký tên mới có thể khiến hợp đồng có hiệu lực chứ. Ta này cái gì cũng không biết. Hợp đồng đều đã kinh ký rồi. Ta này không phải đem hợp đồng đem ra, nhượng ngươi ký tên sao? Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Hít, được rồi. Đào Bảo đem hợp đồng sửa chữa ở trên mặt bàn, sau đó nói, Diệp Tổng, ta chỗ này cung cấp các loại hôn luyến cố vấn, cũng cung cấp giải quyết hôn luyến mâu thuẫn, gia đình mâu thuẫn phục vụ. Thế nhưng, Đào Bảo dừng một chút, khoe miệng vi đánh, sau đó nói, thế nhưng, ta không phải tay chân, không cung cấp đánh người phục vụ a huống chi đối phương hay vẫn là học sinh tiểu học. Ngươi đánh không lại học sinh tiểu học sao? Diệp Băng Vũ lạnh nhạt đạo. Đào Bảo. Thân. Vấn đề không ở nơi này đi. Hô. Đào Bảo hít sâu, sau đó mới lại nói, thân ái, tuy rằng 3 vạn khối công trạng ngạch rất mê người, nhưng ta thật sự không thể đánh học sinh tiểu học ga, không phải vậy, ta nửa đời sau đều không mặt mũi gặp người. Không phải nhượng ngươi đánh hắn, là nhượng ngươi dạy hắn. Ê. Được rồi, cụ thể nói một chút. Hắn gọi Vũ Lôi. Là Hoa Đào Đường tiểu học năm thứ 3 một tốt học sinh. Bởi vì hắn đều là khi phụ chúng ta ra hàm, ta đối với hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng ta là người có thân phận, không thể ra tay giao hơn hắn, vì lẽ đó liền giao cho ngươi. Diệp Băng Vũ đạo. Đào Bảo trừng mắt nhìn, một mặt lô cốt, thân, ngươi đều có ở trên tiểu học năm thứ 3 con gái. Diệp Băng Vũ trợn tròn mắt, nhàn nhạt nói, là cô ta hải tử. Hít, được rồi. Đào Bảo gật gù. Hắn xem trong tay hợp đồng. Rất xoan suýt. Giảng đạo lý, hắn thật sự không muốn nảy đàn sống A. Diệp gia ở Đông Hải nhưng là nhà giàu gia tộc, dám bắt nạt nhà bọn họ hải tử, khẳng định cũng là đại nhân vật gia hải tử. Hắn đến Đông Hải không đủ 1 tháng, đặt chân chưa ổn, nếu như đắc tội rồi đại nhân vật, chính mình e sợ cũng bị bách ly khai Đông Hải. Như vậy, mị nương manh mối liền đứt đoạn mất. Đây chính là chính mình tìm 3 năm manh mối A. Hắn cũng không muốn liền như vậy đứt rời. Nhưng là, này 3 vạn khối công trạng thu vào. Cũng rất mê người. Chính mình hiện tại cơ bản tiền lương tăng gấp đôi sau đó là 4.000, nếu như hoàn thành 10 vạn công trạng nhiệm vụ, như vậy tiền thưởng trích phần trăm đều sẽ có 6.000. Nói cách khác, nếu như mình đổi thành tháng này công trạng nhiệm vụ, chính mình liền năng lực bắt được 1 vạn tiền lương. 1 vạn tiền lương, ở Đông Hải cũng coi như là một cái tiểu bạch lĩnh rồi. vừa nghĩ tới từ đây là có thể vẫy tay tạm biệt điếu tia cuộc đời, cáo biệt trước mắt loại này khá cao thê tiếp tế bi kịch sinh hoạt, Đào Bảo liền kích động không thôi. Hô! Hít sâu! Đào Bảo ánh mắt sắc bén, thần thái chăm chú, phảng phất đang suy tư nhân sinh quyết định trọng đại. Cuối cùng, trong con mắt hắn phất quá một vệ kiên quyết. Hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Sau đó, hắn nắm quá hợp đồng, thêm lên tên của chính mình. Hợp đồng có hiệu lực. Bước kế tiếp nên. Đánh học sinh tiểu học rồi. Chương 69, bị học sinh tiểu học khinh bị rồi. Đi thôi. Diệp Băng Vũ đứng lên nói. Đào Bảo ngẩn người, đi đâu? Tìm Vũ Lôi tính sổ. Thân, hiện tại nhưng là đi học thời gian, ngươi nhượng ta vọt vào trường học đánh đập học sinh tiểu học. Ta còn không bị cảnh sát thúc thúc một thương vỡ a. Đào Bảo khỏe miệng vì đánh, đạo. Vũ Lôi không ở trường học, ta biết hắn ở đâu. Diệp Băng Vũ đạo. A, Diệp Băng Vũ trải qua hoàn toàn hiểu rõ địch tình, xem ra mưu đồ đã lâu. Đào Bảo trong lòng suy nghĩ, này Vũ Lôi đến cùng cỡ nào yêu bắt nạt Hàm Hàm, dĩ nhiên đem Diệp Băng Vũ khí thành như vậy. Đào Bảo suy nghĩ một chút, gật gù. Dù sao cũng là 30000 công trạng ngạch khách hàng lớn a. Hay là đối với Trương Luân loại này cấp bậc gái tình đạo sư, 30000 khối khách hàng, xem đều sẽ không xem. Đối với Đào Bảo tới nói, này xác thực là khách hàng lớn. Sau đó, Đào Bảo theo Diệp Băng Vũ ly khai công ty. Diệp Băng Vũ lái một chiếc làm bùa hựa in y, hay vẫn là tạc muộn chiếc xe kia. Đúng rồi, Diệp Tổng. Hả? Hít, được rồi. Băng Vũ, xe bảo hiểm báo đáp tốt tiêu sao? Nếu như công ty bảo hiểm người đến điều tra, rất dễ dàng liền tra ra là chúng ta thả chạy người gây ra họa, đến lúc đó, bọn hắn chắc chắn sẽ không đền phó. Đào Bảo đạo. Ta không có ý định đi bảo hiểm. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. A, ngươi muốn chính mình móc tiền túi tu A tiền sửa chữa chí ít hết mấy vạn đi. Đào Bảo giật mình nói. Diệp Băng Vũ quay đầu xem xét Đào Bảo một chút, ta không bỏ ra nổi chút tiền này sao? Đào Bảo. Hắn đem đầu níu đến ngoài cửa xe. Cho nên nói, cùng những người có tiền này căn bản không có cách nào giao lưu. Lúc này, Diệp Băng Vũ lại nhàn nhạt nói, kỳ thực, ta cũng không có ý định tu. Đào Bảo đúng là ngẩn người, tại sao? Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, xe này là Tư Đồ Lăng Vân đưa ta. Đối với ta mà nói, chính là một lần sản phẩm, dùng tàn liền trực tiếp báo hỏng đi. Ê! Diệp Băng Vũ kinh ngạc nhìn Đào Bảo một chút, ngươi không có chút nào kinh ngạc đây. Lẽ nào, ngươi trải qua biết ta cùng Tư Đồ Lăng Vân chuyện? Đào Bảo gật gù, Tư Đồ Lăng Vân, kinh đô siêu cấp nhà giàu Tư Đồ gia tộc đời thứ ba người thừa kế, cũng là ngươi bạn học thời đại học kiêm người theo đuổi. Đúng không? Không chỉ có như vậy. Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, nàng trầm ngâm không ít, sau đó mới nói, ta cùng hắn còn có một chỉ hôn ước. Phúc! Đào Bảo trực tiếp sang. Việc này, hắn có thể hoàn toàn không nghe nói. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là rõ ràng. Tư Đồ Lăng Vân sự tình là hắn từ Diệp gia tài xế Triệu Huy nơi đó nghe nói. Lấy Triệu Huy tư lịch, không biết càng sâu tin tức cũng rất bình thường. Cái kia, cũng chính là, ta hiện tại là cái nam tiểu tam. Đào Bảo yếu ớt nói. Không. Diệp Băng Vũ trực tiếp phủ nhận. Nàng dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, hôn ước là song phương cha mẹ ở chúng ta thì tự ý định ra, ta thậm chí 16 tuổi sau đó mới biết có chuyện như vậy. Lúc đó, ta liền sáng tỏ biểu thị phản đối, hiện tại, quyết định của ta vẫn như cũ không thay đổi. Nàng nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt lãnh đạm, ngoại trừ chính ta, không có ai có thể chi phối ta hôn nhân. Ê! Đào Bảo hai tay lót ở sau gáy, cũng không biết nhớ tới cái gì. Đột nhiên nết miệng lên một tia ý cười nhàn nhạt. Làm sao? Diệp Băng Vũ mở miệng hỏi. Đào Bảo cười cười, sau đó nói, tuy rằng ta hiện tại là bạn trai của ngươi, nhưng ta cũng rất rõ ràng, ta chỉ là một cái quá độ bạn trai mà thôi. Ở ngươi hôn nhân trong kế hoạch, khẳng định không có ta chứ? Đương nhiên. Diệp Băng Vũ thẳng thắn thừa nhận. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Mặc dù mình rõ ràng trong lòng, nhưng bị Diệp Băng Vũ thẳng thắn như vậy thừa nhận, vẫn có chút phiền muộn a. Không đợi Đào Bảo mở miệng, Diệp Băng Vũ lại nhàn nhạt nói, bất quá, ta sẽ không quên ngươi. Khả năng ngươi không tin, ngươi đại khái là trên viên tinh cầu này nói chuyện cùng ta nhiều nhất nam tính. Đào Bảo khỏe miệng giật dưới, xin mời gọi ta nam tính. Diệp Băng Vũ không đáp lại Đào Bảo nhổ nước bọt. Nàng trầm mặc một lát sau, đột nhiên lại nói, đúng rồi, Đào Bảo, ngươi cuối tuần có rảnh không? Hít, vốn là rảnh rỗi, nhưng hiện tại không còn. Hả? Đào Bảo cười cười, trên thực tế. Có người ước ta cuối tuần đi dạo phố. Nha, ngươi yên tâm, không phải Hạ Tình. Ai? Diệp Băng Vũ ngắn gọn hỏi. Đều nói không phải Hạ Tình. Ai? Diệp Băng Vũ lại nói. Đào Bảo vi hãn. Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó cười cười nói, Hứa Thiến, ta trước đây làm hôn thắc thì một cái khách hàng.
A, chính là thường thường cùng với Hạ Tình người phụ nữ kia a.
Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì.
Đào Bảo Tắc lại nói, Băng Vũ, ngươi cuối tuần tìm ta có việc sao?
Hắn cũng không biết cuối tuần là Diệp Băng Vũ sinh nhật.
Đương nhiên, Diệp Băng Vũ cũng không biết cuối tuần cũng là Đào Bảo sinh nhật.
Diệp Băng Vũ bình tĩnh nói, không có chuyện gì.
Lúc này, Diệp Băng Vũ đột nhiên đến rồi xe thắng gấp, chính là chỗ này.
Đào Bảo xuống xe xem xét nhìn.
Nơi này là một cái so với góc vắng vẻ đoạn đường, chỉ có một gia quán internet.
Hả?
Đào Bảo tựa hồ ý thức được cái gì, khẽ như mày, cái kia Vũ Lôi sẽ không phải ở lên mạng chứ.
Tiểu học năm thứ ba, cũng là 8, 9 tuổi, hiện tại lại chính đi học thời gian, thấy thế nào, Vũ Lôi cũng không trả lời nên xuất hiện ở quán internet lý.
Đi thôi.
Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói.
Đào Bảo không nói gì, theo Diệp Băng Vũ tiến vào quán internet.
Quán internet khá là cũ nát, hơn nữa bên trong bẩn thỉu xấu xa, yên vị, mùi rượu, mùi mồ hôi hôn tạp cùng nhau, nhượng Đào Bảo theo bản năng nghĩ đến nông thôn hương trấn trên đơn sơ quán internet.
Nay hội quán internet lý lên mạng cũng không có nhiều người.
Đào Bảo ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt ở một cái 8, 9 tuổi nam hài trên người.
Quá dễ dàng phân rõ, toàn bộ quán internet người chưa thành niên, liền hắn một cái.
Diệp Băng Vũ đối với Đào Bảo khiến cho sự ánh mắt.
Đào Bảo vi hãn, hắn đơn giản thu thập dưới tâm tình, sau đó đi tới.
Vũ Lôi chính chăm chú chơi game.
A, lò, a, chơi hay vẫn là thuyền trưởng, nghe nói này anh hùng rất lợi hại a.
Đào Bảo đến gần, đạo.
Vũ Lôi quay đầu xem xét Đào Bảo một chút, cũng không sợ người lạ, trái lại nói năng hùng hồn nói, đương nhiên.
Thuyền trưởng là lò lý lợi hại nhất trên đan, không có một trong.
Ừ, nghe nói hắn đại chiêu rất lợi hại, năng lực vượt qua nửa cái địa đồ tiến hành viễn trình trợ giúp, bùm bùm dưới pháo, siêu lợi hại.
Đào Bảo đạo.
Vũ Lôi quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, mâu trong lộ ra một tia ánh mắt bắt nạt, ngươi phải là một món ăn cây chứ?
Con tôm.
Đào Bảo mặt đen.
Tuy rằng Bảo ca xác thực là thanh đồng năm trình độ, nhưng bị một cái học sinh tiểu học như vậy khinh bỉ, mặt mũi hay vẫn là không nhịn được a.
Lúc này, học sinh tiểu học lại mở miệng, thuyền trưởng lợi hại nhất không phải hắn đại chiêu, mà là ba lần liền dũng.
Biết cái gì là ba lần liền dũng sao?
Biết nói sao năng lực hoàn mỹ làm nổ ba lần liền dũng sao?
Sau đó, Vũ Lôi dùng tứ 5 phút đồng hồ thời gian hướng về Đào Bảo giảng giải như thế nào phóng thích 3 lần liền dũng.
Giảng giải xong xuôi, học sinh tiểu học lại lắc đầu, xem ngươi một mặt ngộng bức liền biết game thiên phú không được, cùng ngươi giảng loại này cao cấp thao tác kỹ xảo hoàn toàn là đàn gậy thai châu.
Đào Bảo.
Bị học sinh tiểu học khinh bỉ, lần thứ 2.
Hảo, ta tiến vào game, ngươi liền đứng ở một bên, xem ta như thế nào dùng thuyền trưởng đại sát tứ phương.
Học sinh tiểu học nói như thế.
Chương 70. Thân, dám nữa kẻ nhạt điểm sao.
Sau đó, sau 3 phút, Vũ Lỗi bị đối phương trên đan kiếm cơ đan giết.
Sau 5 phút, Vũ Lỗi lần thứ 2 bị kiếm cơ đan giết.
Sau 10 phút, Vũ Lỗi số liệu trải qua biến thành không giết 5 chết không trợ công.
Học sinh tiểu học mất mặt.
Hắn quay đầu nhìn Đào Bảo, ngón tay màn hình máy vi tính, mặt đỏ tới mang thai nói, đối diện kiếm cơ là đại luyện, quá không biết xấu hổ, dĩ nhiên bắt nạt một cái học sinh tiểu học.
Đào Bảo.
Thời khắc này, Đào Bảo đột nhiên nhớ tới một câu nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát.
Làm ra mặt dày giới tiền bối, Đào Bảo chân tâm cảm thấy, hậu sinh khả hủy a.
Lúc này, chạm ở quán internet cửa Diệp Băng Vũ đột nhiên ho khan 2 tiếng.
Đào Bảo vi hãn.
Diệp Băng Vũ ở thúc hắn động thủ.
Đương nhiên, Diệp Băng Vũ không phải là thật sự nhượng Đào Bảo đi đánh Vũ Lôi, mà là nhượng Đào Bảo đi giáo huấn Vũ Lôi.
Mà giáo huấn phương pháp nhưng là nhiều hơn nhiều, văn võ đều được.
Bất quá. Đào Bảo không phải là không phân tốt xấu, bị người một giật dây, đầu óc nóng lên liền lên trẻ con miệng còn hôi sữa.
3 năm trước, chính mình hay là như vậy ngu ngốc, nhưng 3 năm sau ngày hôm nay, hắn trải qua hoàn thành từ tâm lý đến thân thể khắp mọi mặt lột xác.
Cùng Hạ Tình ly hôn 3 năm, thay đổi không chỉ có riêng chỉ có Hạ Tình một cái, Đào Bảo đồng dạng phát sinh trời đất xoay vần thay đổi.
Chỉ có điều, bị cừu hận che đậy hai mắt Hạ Tình cũng không có nhận ra được Đào Bảo thay đổi.
Ai, đồng học? Ngươi biết một cái gọi Tần Nghệ Hàm nữ sinh sao?
Đào Bảo mở miệng nói.
Vũ Lôi thoáng ngẩn người, Tần Nghệ Hàm.
Nàng làm sao?
Xem ra ngươi là nhận thức.
Vậy sao ngươi đánh giá Tần Nghệ Hàm?
Đào Bảo đạo.
Vũ Lôi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng Tần Nghệ Hàm là bạn học cùng lớp, nói như thế nào đây?
Nàng rất tốt, là tiểu đội trưởng, học giỏi, dung mạo xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, ở trong lớp nhân khí cũng cao.
Nhưng Tần Nghệ Hàm quá yêu lo chuyện bao đồng.
ta có lên hay không học bất kể nàng chuyện gì.
Vì lẽ đó, ngươi liền bắt nạt nàng.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Ta bắt nạt nàng.
Vũ Lôi ngẩn người, sau đó kích động nói, đừng đùa rồi.
Đều là nàng đang bắt nạt ta, rất.
Hả?
Đào Bảo ngẩng đầu xem xét nhìn cửa Diệp Băng Vũ.
Diệp Băng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt như trước.
Lúc này, một cái thoáng thanh âm non nớt vang lên, Băng Vũ tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Sau đó, một cái 8, 9 tuổi tiểu lò lì cũng xuất hiện ở quán internet cửa.
Nhìn thấy tiểu lò lì xuất hiện, Diệp Băng Vũ có chút hoảng, vẻ mặt rất không tự nhiên.
A, Vũ Lôi, ngươi quả nhiên ở đây.
Tiểu lò lì ngắt lấy eo, khí thế hùng hổ đi tới.
Đào Bảo vi hãn.
Tiểu nha đầu này khí chàng thật mạnh.
Không hổ là nhà giàu xuất thân.
Vũ Lôi vừa nhìn tiểu lò lì, thay đổi sắc mặt, xoay người muốn chạy trốn.
Nhưng tiểu lò lì vài bước liền đuổi theo Vũ Lôi, ở Đào Bảo mục trừng miệng dưới, một tay đem cao hơn nàng một đoạn dài Vũ Lôi lược ngã xuống đất.
Đào Bảo đập phá đập thiệt.
Hảo dũng manh tiểu lò lì.
Đem Vũ Lôi quật ngã sau, tiểu lò lì cũng chưa hết giận, mà là tức giận nói, Vũ Lôi, ngươi ngày hôm nay nhất định phải nhượng ta thấy mẹ ngươi, ta muốn cùng với nàng hảo hảo nói chuyện.
Vũ Lôi bị tiểu lò lì đặt ở dưới thân không thể động đậy, nhưng trong miệng cũng không chịu thua, ngươi đừng vọng tưởng, ta mẹ sẽ không cần ngươi loại này dã man con dâu.
Đào Bảo, đây chính là lẻ loi sao sao.
Tiểu lò lì vừa nghe cái kia thẹn quá thành giận à, một cước đạp ở Vũ Lôi trên lưng, cả giận nói, đừng tự yêu mình rồi.
Ai muốn làm các ngươi ra người vợ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.
Một câu không biết xấu hổ, đạp Vũ Lôi một cước.
Đào Bảo rốt cục phản ứng lại, bạo hãn. Vội vàng đem tiểu lò lì ôm mở.
Này, khốn nạn, không nên đụng ta, ta báo cảnh sát rồi.
Tiểu lò lì khí lực xác thực rất lớn, bất quá cùng Đào Bảo sức mạnh so với, hay vẫn là quá yếu.
Chuyện của tôi.
Nét.
Tiểu lò lì tuy rằng trải qua rất liều mạng dãy ruộng, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng, nàng bị Đào Bảo vững vàng khống chế lại.
Hết cách rồi, tiểu lò lì không thể làm gì khác hơn là hướng về Diệp Băng Vũ cầu cứu.
Băng Vũ tỷ tỷ, ta bị người xấu nắm lấy. Nhanh lên một chút đánh người xấu a.
Đào Bảo trợn tròn mắt, nói, đừng kêu, ta cùng ngươi Băng Vũ tỷ tỷ là một nhóm.
Hi, ngươi chính là Tần Nghệ Hàm chứ?
Ta hỏi ngươi, Vũ Lôi có hay không bắt nạt ngươi?
Đào Bảo mở miệng nói.
Tần Nghệ Hàm trừng mắt nhìn, bĩu môi, mượn hắn 10 cái đảm.
Vậy ngươi Băng Vũ tỷ tỷ tại sao nói Vũ Lôi bắt nạt ngươi, còn muốn ta giúp ngươi giáo huấn Vũ Lôi?
Đào Bảo đạo.
Ác, đó là bởi vì Băng Vũ tỷ chơi game bị Vũ Lôi ngược. Mặt mũi móc không đi, liền kiếm cơ giao hấn Vũ Lôi.
Đào Bảo.
Hắn quay đầu nhìn Diệp Băng Vũ, thân, dám nữa kẻ nhạt điểm sao.
Diệp Băng Vũ dù sao cũng là Diệp Băng Vũ, thoáng lúng túng sau, ngay lập tức sẽ bình tĩnh hạ xuống.
Ta chỉ là muốn nhượng hắn về trường học đi học, hắn ở độ tuổi này không phải hẳn là hảo hảo học tập sao.
Chơi game dễ dàng tăng trí.
Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói.
Lúc này, Vũ Lôi đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến, tâm tình kích động nói, các ngươi cái gì cũng không hiểu.
Ta chơi game là muốn giúp mụ mụ giảm bớt gia đình gánh nặng.
Ê! Ta có chút ngổn ngang.
Đào Bảo dừng một chút, lại nói, ta đại khái cũng đoán được, ngươi gia đình điều kiện khả năng không tốt lắm.
Nhưng chơi game, làm sao liền giúp mụ mụ giảm bớt gia đình gánh nặng đâu?
Liên quan với Vũ Lôi gia thế, Đào Bảo một lần cho rằng cũng là Đông Hải nhà giàu.
Nhưng ở cái này cũ nát quán internet nhìn thấy còn ăn mặc mang động phá bít tất Vũ Lôi thì, hắn liền biết, Vũ Lôi cũng không phải nhà giàu thế gia con cháu. Mà là xuất thân nghèo khó gia đình hải tử.
Đào Bảo hỏi xong, Vũ Lôi đột nhiên từ trong túi tiền nhảy ra một tờ báo.
Chuẩn xác điểm nói là một cái tin tức cắt từ báo.
Trang giấy có chút ấu vàng, xem ra là đã nhiều ngày cựu báo chí.
Đào Bảo tiếp nhận cắt từ báo, xem xét một chút, đại khái hiểu.
Đây là một cái liên quan với game chủ truyền bá tin tức, giảng chính là một cái gọi tiểu mới nam sinh, mới có 12 tuổi liền leo lên lò quốc phục vương giả, sau đó ký kết nào đó trực tiếp bình đài, nguyệt nhập 3 vạn.
Cùng Vũ Lôi tương tự, cái này tiểu nhà mới lý điều kiện kinh tế cũng không phải rất tốt.
Nhưng ở hắn nguyệt nhập 3 vạn sau, trong nhà điều kiện kinh tế rõ ràng cải thiện.
Đào Bảo thở dài, đột nhiên đem cắt từ báo xé nát.
Ngươi làm gì?
Vũ Lôi cũng lên.
Diệp Băng Vũ cũng là thoáng kinh ngạc nhìn Đào Bảo.
Đào Bảo vẻ mặt bình thản, Vũ Lôi, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi cũng không có tiểu mới loại trò chơi này thiên phú.
Bởi vì hắn là vương giả trình độ. Cho nên mới phải có khán giả nhìn hắn trực tiếp.
Thế nhưng ngươi, liền ngươi vừa nãy thao tác trình độ, nhiều nhất Bạch Ngân.
Vũ Lôi, không ai hội xem một cái Bạch Ngân trình độ chủ truyền bá.
Nếu như ngươi là nữ sinh, nếu như ngươi trường như Tần Nghệ Hàm xinh đẹp như vậy, ngươi hay là còn có cơ hội hòa lên, thế nhưng ngươi cũng không phải nữ sinh, trường cũng không soái,
vì lẽ đó ngươi hay vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi.
Tà Vũ Lôi yên lặng. Một bên khác, Tần Nghệ Hàm một mặt đỏ bừng nâng gò má, ngẩng đầu nhìn Diệp Băng Vũ, "Băng Vũ tỷ, vừa nãy vị đại ca này ca khen ta đẹp đẽ ư?"
Diệp Băng Vũ khỏe miệng kéo kéo, hắn chính là thuận miệng nói, ngươi lại còn coi thật.
Tần Nghệ Hàm không phục, ngươi đây là đố kỵ, ngươi đấu kỵ bổn tiểu thư xinh đẹp như hoa tái điêu thuyền.
Chương 71, đồng học, làm ơn tất mang ta thấy mẹ ngươi.
Đúng.
Nói còn chưa dứt lời, Diệp Băng Vũ một cái bạo lật gõ đến Tần Nghệ Hàm trên đầu, tức giận nói, nha đầu con phim, ngực đều không mở trường, đều bành trướng thành như vậy, sau đó lớn rồi còn phải.
Ô ô.
Tần Nghệ Hàm miết miệng, không nói lời nào. Hai người sự chú ý lần thứ hai tập trung đến Đào Bảo cùng Vũ Lôi trên người.
Nhưng là Vũ Lôi đột nhiên ngồi chồm hôm xuống, nước mắt ba tháp rơi xuống, vậy nên làm gì?
Mụ mụ mỗi ngày làm vài phần kiêm chức, đều mệt ngã.
Ba ngươi đâu?
Diệp Băng Vũ đột nhiên mở miệng nói.
Vũ Lôi nhẹ cắn môi, không nói gì.
Tần Nghệ Hàm tắc lai đến Đào Bảo trước mặt, nhón chân lên, nhỏ giọng nói, Vũ Lôi là độc thân gia đình.
Tây Đào Bảo nhìn Vũ Lôi một chút, nhàn nhạt nói, xin lỗi. Ta không biết.
Vũ Lôi lắc đầu một cái, mị nương nói rồi, độc thân hải tử như thế có thể thẳng tắp lồng ngực.
Cái gì?
Đào Bảo trừng mắt nhìn, mị nương.
Hả, mẹ ta gọi Vũ mị nương.
Vũ Lôi đạo.
Này mẹ ngươi vong tên sẽ không cũng gọi là Vũ mị nương chứ.
Này ngược lại không là, ân, ta nhớ tới ta mẹ nó cờ cờ tên là mị nương, không có vũ chữ.
Đào Bảo đột nhiên kích động nắm lấy Vũ Lôi hai tay, đồng học, làm ơn tất mang ta thấy mẹ ngươi.
Vũ Lôi rất là cảnh giác, ngươi muốn làm gì?
Đào Bảo trợn tròn mắt, yên tâm hảo, ta sẽ không đối với mẹ ngươi làm cái gì.
Thực sự là, Bảo ca tuy rằng yêu thích thành thục nữ nhân, nhưng Liệp Diễm phạm vi còn không có mở rộng đến phụ nữ trung niên cấp độ.
Hai tử 9 tuổi, mẫu thân bình thường ít nhất phải 30 tuổi hướng về lên đi.
Ngươi nói trước đi ngươi thấy mẫu thân ta, muốn làm gì?
Vũ Lôi lòng cảnh giác so với bạn cùng lứa tuổi cao rất nhiều.
Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta muốn giúp ngươi giảm bớt mẹ ngươi sinh hoạt áp lực, nhưng đầu tiên đến nhượng ta hiểu rõ các ngươi ra tình huống, không phải sao?
Cái này.
Vũ Lôi do dự một chút, cuối cùng gật gù, có thể.
Thế nhưng, ta có hai cái điều kiện.
Ngươi nói.
Thứ nhất, ngươi không chuẩn tướng ta trốn học chơi game sự tình nói cho mẫu thân. Thứ hai, tuyệt đối không thể đánh mẫu thân ta chú ý.
Một lời đã định.
Đào Bảo quả đoán đạo.
Đúng rồi, ta mẹ đối với người xa lạ rất chống cự. Ngươi nhất định phải biên cái năng lực tiếp cận ta mẹ nó thân phận.
Vũ Lôi lại nói.
Đào Bảo suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời không nghĩ đến cái gì thân phận thích hợp.
Lúc này, Tần Nghệ Hàm đột nhiên nói, liền nói, là chúng ta lão sư mới như thế nào.
Đào Bảo vỗ tay một cái, đề nghị này tốt.
Vậy thì như thế xác định.
Vũ Lôi, chúng ta đi thôi.
Chờ một chút.
Diệp Băng Vũ đột nhiên mở miệng nói, ta cũng đi.
Tần Nghệ Hàm trừng mắt nhìn, cũng nói, ta cũng đi, mẹ của nàng gặp ta. Năng lực tăng cường thân phận ngươi độ tin cậy.
Đào Bảo tắc nhìn về phía Vũ Lôi, nói, Vũ Lôi, ngươi xem.
Vũ Lôi do dự một chút, cuối cùng gật gù.
Sau đó, bốn người ngồi xe đi tới một chỗ thành trung thôn.
HTTP, chuyện đu.
Tôi mấy năm qua, Đông Hải vẫn đang tiến hành thành trung thôn phá dỡ công tác. Trước mắt trong tòa thành này thôn trải qua tiến vào chờ sách giai đoạn, thành trung thôn cư dân đa số trải qua mang đi, lưu lại đều là không tiền thuê tiểu khu phòng nghèo khó gia đình. Thành trung thôn lý xem ra hoang vu mà cũ nát, cùng trong thành tâm phồn hoa hình thành sự chênh lệch rõ ràng.
Đào Bảo tâm tình rất trầm điện.
Tuy rằng hắn tự xưng điếu tia, thời gian dài nằm ở thiếu tiền nợ nần quất cảnh, nhưng hắn không tính là nghèo khó nhân sĩ.
Hắn tuổi trẻ, nắm giữ thuận phong nhị phần mềm hắc, còn có một phần chính thức công tác.
Còn chân chính nghèo khó nhân sĩ là loại kia phi thường tuyệt vọng quần thể, không có chính thức công tác, không có ổn định thu vào, mỗi ngày liền mua mấy cái bánh bao đều cần dày công tính toán, không tiền mua hoa quả. Càng không tiền mua thịt, chỉ có gặp qua tuổi năm mới có thể ăn một bữa mang thịt vị mì sợi. Đây mới thực sự là nghèo khó.
Diệp Băng Vũ cùng Tần Nghệ Hàm một đường cũng không nói gì.
Một lát sau, quải qua loan, một cái cũ nát biệt viện ánh vào trước mắt mọi người. Mấy cái lưu lý lưu khí thanh niên chính ở đường cửa viện gõ biệt viện môn, còn thổi lưu manh huýt sáo.
Này, mị nương, nên xuất tới đón khách.
Có thanh niên trêu nói.
Chính là, hành trang cái gì hành trang?
Ta đều nghe nói. Ngươi ở trong thành xoa bóp điếm đi làm.
Ở nơi đó làm việc, không đều là tiểu thư sao?
Một cái khác thanh niên càng là trắng trợn không kiêng rẻ.
Vũ Lôi song quyền nắm chặt, muốn xông tới cùng người liều mạng.
Đào Bảo cũng là khẽ nhíu mày.
Nhưng vào lúc này, Diệp Băng Vũ đi tới, không nói hai lời, trực tiếp một cước đá bay một người thanh niên.
Cái khác thanh niên đợi được đồng bạn rơi xuống đất thống khổ kêu to mới phản ứng được, quay đầu nhìn lại Diệp Băng Vũ, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, thèm ngụm nước đều chảy ra. Diệp Băng Vũ vẻ mặt lãnh đạm, lại là một cái phi chân, đạp bay một cái. Những người khác rốt cục ý thức được lai giả bất thiện. Người là ai? Có người hỏi. Đúng. Đào Bảo chạy tới, một cái thẳng quyền trực tiếp đem người thanh niên kia đánh thành mắt gấu trúc. Hắn vẻ mặt bình thản, nàng là ai, còn chưa tới phiên ngươi môn những này đổ bỏ đi biết. Nhanh lên một chút lăn, như còn dám tới nơi này quấy nhiêu tao, liền đem chân của các ngươi toàn bộ đánh gãy. Những này thanh niên ngược lại trường đầu óc, biết Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ không dễ chọc, mau mau mang theo cái mông chạy trốn. Lúc này, tiểu viện cửa mở, một người phụ nữ bóng người lộ ra. Đào Bảo xem xét một chút, trực tiếp choáng rồi. Chương 72, bỏ trốn mỹ nữ tiểu đội trưởng. Nữ nhân này đại khái 22, 23 tuổi, rất có thiếu phụ ý nhị, vóc người thon thả, nhưng lại nghiêng bộ ngực tròn trịa kiên cường, rất là hung hăng. Bất quá, người mỹ nữ này thiếu phụ tuy rằng trời sinh quyến rũ, nhưng bởi vì khuyết thiếu bảo dưỡng, da rẻ xem ra khuyết thiếu ánh sáng lộng lẫy, so với Diệp Băng Vũ da rẻ thô ráp rất nhiều. Những này đều không phải then chốt. Then chốt là, này nơi mỹ thiếu phụ, Đào Bảo hắn nhận thức a. Thế này sao lại là cái gì Vũ Mỹ Nương? Đây là bọn hắn đại học thời đại mỹ nữ tiểu đội trưởng, Bạch Linh. Bạch Linh lúc trước ở trong đại học nhưng là hoa khôi của trường một đóa, ra thế được, dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, năng lực cường, đại một liền đảm nhiệm hội học sinh chủ tịch, là Bình Sông đại học xây dựng giáo trăm năm qua còn trẻ nhất hội học sinh chủ tịch. Giảng đạo lý, năm đó Bạch Linh có thể so với hay vẫn là trẻ con phì hạ tình đẹp đẽ hơn nhiều. Lúc đó, Bạch Linh nhưng là Bình Sông đại học trong nam sinh tình nhân trong ngộng. Ở dân gian khởi xướng muốn nhất giao du nữ sinh bình chọn trong, Bạch Linh thu được vượt quá 90% chống đỡ suất. Thế nhưng, nhượng Bình Sông đại học các nam sinh thổ huyết chính là, Bạch Linh cuối cùng nhưng bỏ học với bọn hắn ban chủ nhiệm lớp bỏ trốn rồi. Người đàn ông kia gọi Hách Kiện, lúc đó trải qua kết hôn. Từ khi Bạch Linh bỏ học bỏ trốn, Đào Bảo liền cũng lại chưa từng nghe nói Bạch Linh tin tức, tính toán thời gian, hai người gần như trải qua 5-6 năm không gặp mặt. Hả? 5-6 năm? Đào Bảo theo bản năng xem xét nhìn Vũ Lôi, này không đúng vậy, Vũ Lôi trải qua 9 tuổi, thấy thế nào đều không giống như là Bạch Linh thân sinh a. Bạch Linh nhìn thấy Đào Bảo thời điểm, cũng là tại chỗ thất thần, nửa ngày không phản ứng lại. Hả? Diệp Băng Vũ ánh mắt ở hai người trên người đi bộ một vòng, lại thu về. Nàng nhìn Tần Nghệ Hàm cùng Vũ Lôi một chút, lại nói, hai người các ngươi đi với ta phụ cận đi dạo, nhượng Đào lao sư cùng Vũ tiểu thư hảo hảo tâm sự. Nói xong, Diệp Băng Vũ lôi kéo hai đứa bé liền lì khai. Chờ Diệp Băng Vũ ba người sau khi rời đi, Bạch Linh lúc này mới lung túng cười cười, Đào Bảo, ngươi hiện tại làm lao sư. Đào Bảo cười cười, hít, một lời khó nói hết. Trước tiên vào đi. Bạch Linh tránh ra thân thể. Đào Bảo cười cười, đi vào. Bên trong tiểu viện bộ thậm chí so với ngoại bộ xem ra đều cụ nát, nhưng trong viện đồ vật đều bị chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng. Hai người đồng thời tiến vào buồng trong. Trong phòng càng là đơn sơ, ra dáng ra điện hầu như không có. Ngồi đi, ta cho ngươi ngược lại chén trà lạnh. Bạch Linh mỉm cười nói. Nói xong, Bạch Linh liền đi nhà bếp. Đào Bảo tắc đứng lên đến đánh giá phòng khách. Bày trí của phòng khách rất đơn điệu, nhưng trên vách tường nhưng là rất phong phú. Mặt trên dán vào lít nha lít nhít giấy khen. Đào Bảo lưu ý một tí ngày, trên căn bản đều là tiểu học năm thứ ba trước. Ừm. Trên vách tường ngoại trừ giấy khen, còn có mấy bức túc cầu cầu thủ áp phích. A, này ngược lại là thú vị. Ta biết rất nhiều fan bóng đá trong phòng ngủ dán rất nhiều cầu thủ áp phích, nhưng trên căn bản đều là cao nhân khí túc cầu minh tinh áp phích. Thí dụ như Beckham, Messi, Cela các loại. Nhưng còn chưa từng thấy ai đem quốc nội cầu thủ áp phích dán ở trong phòng khách. Lúc này, Bạch Linh đi tới, cười cười nói. Đó là đứa bé kia thần tượng. Kiếp, này, ai nha? Đào Bảo đạo. Bạch Linh trừng mắt nhìn, ngươi không biết. Ngươi không vừa ý siêu. Ha ha ha, bản thân mặc dù là fan bóng đá, nhưng xưa nay không nhìn trận bóng. Chớ nói chi là trong siêu. Bạch Linh cười cười, giải thích, đây là Thượng Hải Đông Á đội tiên phong cầu thủ, danh tự cũng cứ gọi là Vũ Lôi. Ê, ngươi vừa nói như thế, ta hảo như có chút ấn tượng. Đào Bảo cười cười nói. Bạch Linh nhưng là đột nhiên thở dài, trước đây, Vũ Lôi đứa bé kia vẫn coi túc cầu làm tín ngưỡng, vẫn nói, dài đến cũng phải đá bóng, đương nghề nghiệp cầu thủ, kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng gần một năm, Vũ Lôi cũng không biết phát sinh cái gì, cũng không đề cập tới nữa đá bóng chuyện, thành tích cũng trên diện rộng lướt xuống. Ta đang nghĩ, có phải là lên năm thứ ba, cạnh tranh áp lực quá to lớn. Dù sao Vũ Lôi trường học kia có rất nhiều tiểu con nhà giàu, bọn hắn đều có gia giáo. nhưng ta lại mời không nổi ra giáo, thậm chí ngay cả phụ đạo ban tiền đều không bỏ ra nổi đến. Bạch Linh đột nhiên phản ứng lại, vuốt vuốt trên trán cuối sợi tóc, lúng túng cười cười, xin lỗi, bạn học cũ gặp mặt, tán gẫu những câu chuyện này, thực sự không quá thích hợp. Đào Bảo nội tâm thở dài, thành tích trượt kẻ cầm đầu, không phải cạnh tranh áp lực quá lớn, mà là Vũ Lỗi tự mình từ bỏ. Còn nguyên nhân? Đúng rồi, Bạch Linh, ngươi làm sao biến thành Vũ Mị Nương? Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, đột nhiên hỏi. Đây là hắn muốn biết nhất. Bạch Linh vẻ mặt lúng túng, năm đó cùng Hách Kiện bỏ trốn, chứng kiện gì đều không mang, liền xe lửa đều không cách nào ngồi. Sau đó, ta nhặt được một tấm thẻ căn cước, mặt trên nữ hải theo ta khá giống. Sau đó lại phát sinh một ít chuyện, ta liền ẩn tên đổi họ hóa thân Vũ Mị Nương. Chỉ là, này chung quy chỉ là thân phận của người khác chứng minh, nếu như đi xí nghiệp lớn đi làm, nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Vì lẽ đó, ta những năm này chỉ có thể ở một ít hắc điếm, hoặc là không cần thẻ căn cước địa phương đánh chút lạc công, kiếm chút tiền. Này Trương Vũ Mị Nương thân phận, ta có thể nhìn sao? Đào Bảo lại nói. Bạch Linh kinh ngạc nhìn Đào Bảo một chút, ngươi biết cái kia Vũ Mị Nương. Đào Bảo cười cười, có biết hay không, muốn xem thẻ căn cước bức ảnh mới được. Bạch Linh gật gù. Nàng xoay người đi tới bên trái phòng ngủ, sau đó lấy ra một tấm cư dân thẻ căn cước. Thẻ căn cước có chút cổ xưa. Dù sao cũng là 5 năm trước thẻ căn cước. Đào Bảo tiếp nhận thẻ căn cước xem xét một chút. Đây là thời hạn có hiệu lực làm 5 năm vị thành niên thẻ căn cước, thời hạn có hiệu lực hết hạn đến năm nay tháng 7. Chính là nói, thân phận này chứng minh đã qua kỳ. Thẻ căn cước trên có bức ảnh, hơn nữa còn là hiếm thấy nửa người chiếu, mà không phải thông thường đầu to dán. Trong hình nữ hải, đại khái 12-13 tuổi, mắt to như nước trong eo, ngũ quan xinh xắn, tuyệt đối là một cái tiềm lực tiểu nữ thần. Chính là bộ ngực phát dục có sai lầm trình độ, thường thường như vậy, phỏng chừng sau đó lớn lên nhiều nhất cũng chính là cùng Hạ Tình co lại sau bộ ngực gần như. Đào Bảo theo bản năng xem xét nhìn cô bé này sinh ra ngày, sau đó bấm chỉ tính toán, khỏe miệng giật dưới. Đây là một cái sinh ra ở 98 năm tiểu nha đầu, năm nay vừa vặn 18 tuổi, chính là tham gia thi đại học tuổi tác. Ta sát. Mỹ Nương sẽ không phải đúng là cái cao trung nữ sinh đi. Hít, Đào Bảo. Lúc này, Bạch Linh mau mau mở miệng nói, cái kia, Đào Bảo, đây là bằng hữu ngươi sao? Sự tình thanh minh trước một tí, ta cũng không có lợi dụng này tấm thẻ căn cước làm chuyện xấu xa gì. Ta có thể thề với trời, ta. Đào Bảo cười cười, ta tin tưởng tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng Bạch Linh vẻ mặt bừng tỉnh, nàng tự rêu nở nụ cười, nhàn nhạt nói, đã lâu chưa từng nghe tới danh xưng này. Nàng cúi đầu, trầm mặc, tâm tình rất hạ. Đào Bảo nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một lát sau, Bạch Linh vuốt vuốt tóc, hít sâu, sau đó nhìn Đào Bảo, mỉm cười nói, đúng rồi, Đào Bảo, ngươi cùng Hạ Tình hiện tại thế nào rồi? Hai người các ngươi hẳn là trải qua có hài tử chứ? Chương 73, Đào Bảo, cảm ơn ngươi. Ha ha ha. Lần này đến phiên Đào Bảo lúng túng. Làm sao? Bạch Linh vẻ mặt kinh ngạc, hai người các ngươi sẽ không kết hôn chứ? Ta có thể là phi thường coi trọng các ngươi a. Đào Bảo trầm ngâm không ít, sau đó thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, ta cùng Hạ Tình kết hôn là kết hôn, bất quá, hiện tại trải qua ly hôn. Bạch Linh ngẩn người, tại sao? Ây Đào Bảo cũng không biết nên giải thích thế nào. Bạch Linh thấy thế, cười cười, không muốn nói, liền không cần nói nữa, mỗi người đều có nỗi niềm khó nói. Nàng hít sâu, lại nói, thật là không có nghĩ đến, ở Đông Hải dĩ nhiên có thể gặp được bạn học cũ. Này vốn là một cái thật cao hứng sự tình, nhưng ta hiện ở bộ dáng này, thực sự có chút mất mặt. Đào Bảo nhìn Bạch Linh, không nói gì. Không ít sau, hắn mới mở miệng nói, Bạch Linh, Hách lao sư đâu? Hắn. Bạch Linh vẻ mặt đột nhiên lạnh nhạt lên, chúng ta trải qua biệt ly rất lâu, ta cũng không rõ ràng hắn tình huống bây giờ. Nàng trầm mặc chốc lát, lại nói, những năm trước đây, có cảnh sát tìm tới qua ta, có người nói Hách Kiện bởi vì kẻ khả nghi tội cố ý giết người bị truy nã. Cố ý giết người. Đào Bảo lấy làm kinh hãi, Hách lao sư. Bạch Linh trầm mặc, một lát sau, đột nhiên thở dài, Đào Bảo, ta trước đây không hiểu lắm cái gì gọi là y quan cầm thú, nhưng gặp phải Hách Kiện sau, ta đã hiểu. Nàng lần thứ hai trở nên trầm mặc. Rất lâu sau đó, nàng mới lại nói, Vũ Lỗi là Hách Kiện cùng hắn vợ trước Triệu Mẫn hài tử. Mấy năm trước, Triệu Mẫn bị Hách Kiện cầm đao trọng thương, cuối cùng ở bệnh viện không chừng trị bỏ mình. Ta lúc đó cũng không biết là Hách Kiện hành hung, nghe nói Triệu Mẫn bị thương nhập viện liền chạy tới bệnh viện. Nhưng Triệu Mẫn cuối cùng vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều, không chừng trị bỏ mình. Ở trước khi lâm trùng, Triệu Mẫn đem Vũ Lỗi giao cho ta. Bạch Linh đứng lên đến, nhìn trong phòng trên vách tường giấy khen, lại nhàn nhạt nói, năm đó Vũ Lỗi vừa mới mãn 3 tuổi,
cái gì cũng không hiểu. Ta cho hắn sửa lại tên, mang theo hắn đi tới Đông Hải. Ta đối với hắn ẩn giấu chân tướng, ta chỉ là muốn nhượng hắn khai tâm lớn lên, nhưng thành thật mà nói, ta cũng không biết năng lực ẩn giấu bao lâu. Nàng thân thể mềm mại có chút run rẩy, nghe cảnh sát nói, Hách Kiện vẫn như cũ không bị bắt được. Ta rất sợ sệt Hách Kiện sẽ tìm được chúng ta. Một nghĩ đến điểm này, ta liền cảm giác thế giới của ta tất cả đều là hắc ám. Đào Bảo đi tới, nhẹ nhàng ôm ấp Bạch Linh một tí, nhàn nhạt nói, ánh bình minh rồi sẽ tới. Bạch Linh ngẩn người, ngươi, còn nhớ đâu? Đào Bảo buông tay ra, cười nhạt cười, đương nhiên, đây chính là tiểu đội trưởng đại nhân năm đó thiền ngoài miệng. Bạch Linh nhìn Đào Bảo, Đào Bảo, cảm giác ngươi, đuổi tới tiết học không giống nhau lắm. Thời đại học sinh ngươi cũng không có thong dong như vậy không bức bách. Hơn nữa vào lúc ấy, ngươi cùng nữ sinh nói chuyện đều sẽ mặt đỏ. Nhưng hiện tại, cảm giác ngươi tựa hồ rất am hiểu ứng phó nữ nhân. Đào Bảo cười cười, dưới cái nhìn của ta, tiểu đội trưởng đại nhân hay vẫn là cùng thời đại học sinh như thế, mỹ lệ hào phóng, nhiệt tình thiện lương. Nhưng là ta Bạch Linh nhẹ cắn môi, lại nói, cho trường học mất mặt. Ai lúc tuổi còn trẻ chưa từng yêu mấy tên rác rưởi đâu. Đào Bảo cười cười nói, Hạ Tình cũng là. Ây, Đào Bảo dừng một chút, cười cười nói, đại khái đi. Bạch Linh cười cười, thôi đi, Hạ Tình coi như cùng ngươi ly hôn, nàng cũng so với lớp học phần lớn bạn học nữ may mắn. Đúng rồi. Bạch Linh nhớ tới cái gì, lại nói, cuối tuần này là ngươi sinh nhật chứ. Đào Bảo ngẩn người, một mặt kinh ngạc, không phải chứ. Tiểu đội trưởng, ngươi còn nhớ ta sinh nhật. Bạch Linh cười cười, chớ xem thường tiểu đội trưởng ký ức. Ân, chuẩn bị như thế nào chúc mừng. Ha, Đào Bảo khoe miệng kéo kéo, thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng. Nhưng là, chính mình ở Đông Hải, một không bằng hữu, hai không tiền. Này sinh nhật quá không nổi a. Bạch Linh trừng mắt nhìn, sau đó nói, nếu không, ngươi tới nhà của ta, ta cùng Vũ Lôi giúp ngươi sinh nhật. Ác, đề nghị này không sai. Đào Bảo suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá, đến đợi được muộn lục điểm sau đó. Ban ngày ta cùng người hẹn cẩn thận đồng thời đi dạo phố. Vừa nãy mỹ nữ kia. Bạch Linh đạo. Hít, không phải. Bạch Linh lại cười cười nói, cô gái đẹp kia cùng ngươi quan hệ gì? Đào Bảo vi hãn, tiểu đội trưởng lúc nào cũng như thế bắt quái. Bắt quái nhưng là nữ nhân sinh mệnh. Bạch Linh cười cười nói. Hãn Đào Bảo đơn giản thu thập dưới tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, ân, nàng cứ gọi Diệp Băng Vũ, xem như là ta ông chủ lớn đi. Tân Nghệ Hàm, ngươi biết chưa? Bạch Linh gật gù, ta biết, Vũ Lôi lớp học nữ tiểu đội trưởng mà, cùng ta cũng như thế. Nàng là Diệp Băng Vũ biểu muội. Ngày hôm nay Tần Nghệ Hàm muốn theo ta đồng thời tới làm gia phóng, Diệp Băng Vũ cũng đồng thời theo tới. Đào Bảo đạo. Như vậy. Lúc này, Đào Bảo điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo nhắc nhở, là một cái làm công điện thoại, xem dãy số tựa hồ là công ty điện thoại. Đào Bảo không dám thất lễ, lập tức ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Đào Bảo, ngươi nên không phải lại nghỉ việc đi. Trần An nhàn lạnh nhạt âm thanh vang lên. Trần Tổng, ngài đây là Vũ Hại. Ta đều trước mặt đài nói rồi, ta buổi chiều nhận một đan chuyện làm ăn, cần ra ngoài. Đào Bảo nuốt ngụm nước bọt, lại nói, ta phát hiện, ngươi làm sao luôn nhìn chằm chằm ta, a ngươi là không phải là đối ta thú vị. Phúc. Điện thoại bên kia Trần An nhàn suýt chút nữa không thổ huyết. Ta đối với ngươi thú vị. Náo động lớn quá rồi đó. Vậy ngươi tra sườn núi cũng quá nhiều lần đi, coi như nắm bắt dàn cũng không cần như thế tần số cao a. Đào Bảo lại nói. Được rồi. Trần An nhàn quát lạnh một tiếng. Sau đó đùng ngỏm rồi điện thoại. Hô! Thấy Trần An nhàn ăn quả đắng, Đào Bảo tâm tình sảng khoái vô cùng. Thiết, người phụ nữ kia thực sự là mưu mô, không ngay ngươi đi nhà cầu thời điểm nhìn ngươi một chút mà, còn như thế tính toán chi ly sao? Quay đầu lại, Bạch Linh mở miệng nói, Đào Bảo, là không phải là bởi vì ta cùng Vũ Lôi sự tình làm lỡ ngươi công tác? Thiết, không có chuyện gì. Bạch Linh lắc đầu một cái, đang ở trước trận liền muốn tuân thủ trước trận quy củ. Ngươi hay vẫn là mau đi trở về đi làm đi. Vừa lúc vào lúc này, Diệp Băng Vũ dẫn Tần Nghệ Hàm cùng Vũ Lôi cũng quay về rồi. Đào Bảo thoáng suy nghĩ, sau đó gật gù, được rồi. Hắn cầm lấy trên bàn bút, sau đó ở một tờ giấy trắng trên viết xuống điện thoại của chính mình dãy số. Tiểu đội trưởng, đây là số điện thoại di động của ta, nếu có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta đi. Ừm. Bạch Linh cầm điện thoại lên dãy số, khoe miệng lúc ních, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, cảm ơn. Đào Bảo cười cười. Không nói gì, xoay người đi ra ngoài cửa. Hắn đi tới Vũ Lôi bên người, cũng là ủng ôm một hồi Vũ Lôi, bất quá không nói gì. Hắn biết, Vũ Lôi là một cái phi thường thông minh hài tử. Coi như hắn cái gì cũng không nói, Vũ Lôi cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Quả nhiên, Vũ Lôi cúi thấp đầu, thấp giọng nói,
ta sau đó sẽ cố gắng học tập. Đào Bảo cười cười, vỗ vỗ Vũ Lôi đầu, con ngoan. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Diệp Băng Vũ, cười cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Băng Vũ gật gù. Chờ Đào Bảo sau khi rời đi, Bạch Linh đột nhiên phát hiện cũ nát sofa một góc chỉnh tề bày đặt một chất tiền mặt, 8 tấm 100 nguyên, 1 tấm 50 nguyên, còn có vài tờ thập nguyên. Bày ra chỉnh tề, rõ ràng là cố ý lưu lại. Đào Bảo, cảm ơn ngươi. Bạch Linh lẩm bẩm. Chương 74, trục trộm là phạm tội. Một bên khác, Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ đem Tần Nghệ Hàm đuổi về trường học, liền chuẩn bị trở về công ty. Băng Vũ, ngươi xem Đào Bảo thăm dò mở miệng nói. 60 phân, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Diệp Băng Vũ trước sau như một, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Nàng từ đầu đến cuối đều không có hỏi do Đào Bảo cùng Bạch Linh là quan hệ gì, đều hàn huyên cái gì. Ha, quả nhiên là lâm thời nam phiếu, hiểu thêm một điểm đều là lãng phí. Đào Bảo khẽ cười khổ. Bất quá, Đào Bảo rất nhanh sẽ phấn chấn lên. Bởi vì Diệp Băng Vũ cho đạt tiêu chuẩn phân, nói cách khác, này 3 vạn tờ khai, chính mình hoàn thành rồi. Ố hoa, 2 giờ 3 vạn khối. Dựa theo cái này hiệu suất, chính mình rất nhanh sẽ năng lực hoàn thành tháng này công trạng nhiệm vụ rồi. Đào Bảo đã thấy tươi đẹp Bạch Linh sinh hoạt chính ở hướng về hắn vây tay. Đến công ty dưới lầu, Diệp Băng Vũ dừng xe lại, ta liền không đi xuống. Được. Đào Bảo gật gù, kéo mở cửa xe liền xuống xe. Diệp Băng Vũ lập tức lái xe ly khai. Bên này Diệp Băng Vũ vừa rời đi, một bóng người rào chạy tới. Chính là Triệu Phi. Đào Bảo, vừa mới cái kia là Diệp Băng Vũ chứ? Triệu Phi một mặt kích động nói. Người biết. Triệu Phi trợn tròn mắt, phí lời, Đông Hải người thứ nhất viện, ai không quen biết ta? Đào Bảo cũng là tức giận nói, không quen biết hay đi, cũng là ngươi loại này cả ngày ý dâm nữ thần gia hỏa mới sẽ đặc biệt quan tâm Diệp Băng Vũ. Triệu Phi cười hì hì, cản quá Đào Bảo vai, nhẹ giọng lại nói, thành thật khai báo, ngươi tại sao biết Diệp Băng Vũ? Diệp Băng Vũ là ta khách hàng. Đào Bảo không giải thích quá nhiều. Triệu Phi một mặt ngờ vực, làm sao có khả năng? Chúng ta hôn luyến cố vấn bộ, liền ngươi tư lịch nhất thiện, như Diệp Băng Vũ loại này cao cấp khách hàng làm sao sẽ tìm ngươi? Trung hợp thôi, nàng đến thời điểm, các ngươi đều không ở, vì lẽ đó chỉ có thể tìm ta. Đào Bảo thuận miệng nói. Ác, thì ra là như vậy. Triệu Phi một bộ đống nhiên tỉnh ngộ. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng. Buổi chiều, vẫn không có khách hàng tìm Đào Bảo. Cũng lại không nhận được đại đan. Hơi nhỏ phiền muộn. Bất quá, từ khi Đào Bảo trong điện thoại trêu chọc Trần An Nhàn sau, này nơi hắc đạo đại tỷ cũng lại không tới gây sự. Đào Bảo đúng là An Nhàn rất nhiều. Thật đáng mừng. Đến lúc tan việc, Đào Bảo như một làn khói chạy. Mới vừa về đến Hắc Mân nhà trọ, Đào Bảo liền ngạc nhiên. Hạ Tình cùng Tô Loan Loan nhìn dáng dấp chuẩn bị ra ngoài. Giờ khắc này, Tô Loan Loan tóc dài xoa vai, màu tím nhạt âu phục, màu hổ phách thủy tinh giày cao gót, nhàn nhạt thải trang, toàn bộ người xem ra ôn nhu lại thời thượng. Mà Hạ Tình liền càng kinh diễm hơn. Nàng tóc dài xoa vai, tóc mái lay động, màu xanh nước biển chập chờn quần dài sấn xuất nàng thon dài linh lung tư thái, nhu thuận tơ lụa kề sát thân thể, đường cong lộ, vạt áo phía bên phải tiểu phạm vi xóa tung thiết kế từ phần eo bốn lượn mà xuống, càng sấn xuất thon dài nửa người dưới, đẹp không sao tả xiết. Giờ khác này Hạ Tình trang phục tao nhã lại không mất gợi cảm, nay cùng với nàng ngày xưa nghề nghiệp trang phục tuyệt nhiên không giống. Ùng ục. Đào Bảo không cốt khí nuốt ngụm nước bọt. Phản ứng lại sau, nội tâm rất phiền muộn. Đào Bảo, có chút cốt khí được không? Chớ cùng nam đồng bào mất mặt ta chỉ là vợ trước, chỉ là vợ trước. Đào Bảo không nhịn được lại xem xét nhìn Hạ Tình vóc người, lần thứ hai ùng ục nuốt ngụm nước bọt. Mẹ trứng, bây giờ Hạ Tình, thật vưu vật ta. Đáng ghét. Ta phu thê tiểu video. Câu cuối cùng, Đào Bảo không khỏi nói ra. Hạ Tình mặt trong nháy mắt đen. Tôn Loan Loan đúng là một mặt kinh ngạc, cái gì phu thê tiểu video? Nàng lập tức ý thức được cái gì, lập tức trở nên hưng phấn. Đào Bảo, ngươi còn cùng ngươi vợ trước đập phu thê tiểu video. Hạ Tình chỉ mặt đen, không nói lời nào. Đào Bảo mắt trở mình xoay một cái, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ân cái nào? Bất quá, là ta trục trộm, ta vợ trước cũng không biết. Khắc khắc. Hạ Tình trực tiếp sang. Tôn Loan Loan mau mau vỗ nhẹ Hạ Tình phía sau lưng. Hạ Tình, ngươi không sao chứ? Ngươi quá kích động, phu thê đập tiểu video không phải rất bình thường sao? Hạ Tình hít sâu, sau đó tỉnh táo lại. Tôn Loan Loan, xin chú ý hắn thố tử. Hắn nói đúng lắm, hắn trục trộm, vợ trước cũng không biết. Đây là phạm tội. Hạ Tình tâm tình kích động nói. Hít, ta lại cảm thấy rất bình thường. Đương nhiên, Đào Bảo nếu như lấy kiếm lời làm mục đích, chế tác, phục chế, xuất bản, buôn bán hắn chụp trộm phu thê tiểu video, vậy thì kẻ khả nghi truyền bá dâm hế vật phẩm tội. Tôn Loan Loan đạo. Hạ Tình vừa nghe, phổi đều khí nổ. Hắn nếu như dám bắt được Internet bán lấy tiền, ta, ạch, hắn vợ trước nhất định sẽ đồng quy vu tận cùng hắn. Tôn Loan Loan vi hãn, khắc khắc, Hạ Tình, ngươi quá kích động. Trong video lại không phải ngươi, ngươi kích động cái gì? Hô! Hạ Tình lần thứ hai hít sâu, sau đó tỉnh táo lại. Nàng trừng mắt đào bảo, hơi trầm ngâm, sau đó nói, Loan Loan, ngươi chờ ta một chút. Ta nói với đào bảo cái sự tình. Nói xong, Hạ Tình đi tới đào bảo trước mặt, trực tiếp đem đào bảo kéo vào biệt thự. Họ đào. Đem vật kia lấy ra. Hạ Tình cả giận nói. Vật gì? Thiếu giả ngây giả dại. Chính là loại kia dâm hế video. Hạ Tình thấp giọng cả giận nói. Phu thê sinh hoạt, không thể toán dâm hế video chứ. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút lấy ra. Đào bảo thở dài, được rồi. Hắn trở về phòng, sau đó cầm này trương quang đĩa xuất đến. Mặt trên viết, phu thê sinh hoạt, bốn chữ, hay vẫn là Nhật Văn. Hạ Tình vừa nhìn, giận quá, ngươi tên khốn này, ngươi dĩ nhiên khắc thành quang đĩa, còn đóng gói suốt ngày bản. Ngươi thật dự định buôn bán A. Không phải, đây là bản lý mỹ tít. Nói còn chưa dứt lời, Hạ Tình đem quang đĩa đoạt đi, kẻ cặn bã, kẻ cặn bã, kẻ cặn bã. Liên mắng đào bảo ba câu kẻ cặn bã, Hạ Tình thở phì phò đi rồi. Nàng thời khắc này đối với đào bảo đúng là tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới đào bảo đã vậy còn quá đê tiện vô liêm sỉ. Nếu như, hắn chỉ là chụp trộm hai chúng ta ái video, vậy cũng liền thôi. Thế nhưng, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên khắc thành đĩa CD, hơn nữa nỗ lực buôn bán. Nay trải qua không phải đi trinh tiết vấn đề, chuyện này căn bản là xích quả biến thái. Hạ Tình càng nghĩ càng giận, nàng đi tới biệt thự ngoại, nhìn một chút tay lý đĩa CD. Nàng vốn là muốn bài đoạn đĩa CD ném đến thùng rác. Nhưng chuẩn bị động thủ thời điểm, Hạ Tình nhưng theo bản năng được tay. Bởi vì nàng đột nhiên muốn biết, đào bảo chụp trộm chính là cái nào một lần ái hành vi. Thế nhưng, chuyện như vậy quá liêm sỉ. Nàng rất mâu thuẫn. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ của nữ nhân cuối cùng vẫn là chiến thắng lòng liêm sỉ. Nàng lén lút xem xét một chút, không ai chú ý. Sau đó, nàng lặng lẽ đem quang đĩa để vào bóp đầm lý. Sau đó, tại chỗ đứng thẳng, hít sâu, thu thập xong tâm tình, một lần nữa về đến Tô Loan Loan bên người. Hạ Tình, nhanh lên một chút, bị muộn rồi. Tô Loan Loan thúc giục. Lúc này, đào bảo đầu đột nhiên từ phòng khách trong khe cửa dò xét xuất đến, lưỡng vị mỹ nữ, các ngươi trang phục như thế trêu hoa ghẹo nguyệt, là muốn làm gì đi đâu. Chương 75, các ngươi cũng không hiểu bảo ca tâm. Xin mời gọi chúng ta trang điểm lộng lẫy. Tô Loan Loan nói xong, tại chỗ xoay một vòng, thuận lợi xốc hiên góc quần, lại quyến rũ nở nụ cười, thế nào? Mê người không? Đào bảo trợn tròn mắt, hởi sạch mê người hơn. Thấp kém. Lúc này, Hạ Tình mở miệng nói, Loan Loan, chúng ta đi, đừng để ý tới biến thái. Ừ, Tô Loan Loan gật gù, ta tỉ nói rồi, cùng biến thái tán gẫu hơn nhiều, hội mang thai. Đào bảo. Hạ Tình. Đúng rồi, Hạ Tình, ngươi cùng chồng trước ngươi có hải tử sao? Tô Loan Loan nhớ tới cái gì, đột nhiên nói. Hạ Tình mâu trong xẹt qua một tia khó có thể đạo minh tâm tư, sau đó liền khôi phục lại yên lặng. Không. Hạ Tình ngắn gọn đạo. Tô Loan Loan gật gù, không hài tử cũng còn tốt, có hài tử nữ nhân, tái hôn rất phiền phức. Coi như nhà trai không ngại, tương lai bà bên kia cũng là một đạo khổ sở khảm. Đương nhiên, nếu như không thể sinh con, này càng vướng tay chân. Hạ Tình trợn tròn mắt, hảo, đừng nói nhảm, đi rồi. T-E-Z-U-I-E. N-N-E-T-O-K. Chờ một chút. Đào bảo vội vàng nói. Lại làm sao? Hạ Tình lạnh nhạt đạo. Đào bảo gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Cái kia cái gì, năng lực lại mượn ngươi ít tiền sao? Ngày mai, công ty chúng ta nên phát trên nguyệt tiền lương. Ta ngày mai sẽ còn ngươi. Hạ Tình khẽ nhíu mày, mượn ngươi 1.000 đồng tiền, ngươi trải qua xài hết. Nay gần nhất Phương Nam không phải vẫn nháo lũ lụt mà, ta quên tiền. Đào bảo nhắm mắt nói. A, ngươi như thế có ái tâm, nhất định sẽ có người hảo tâm giúp ngươi. Ta cũng không tiền, thương mà không giúp được gì. Nói xong, Hạ Tình xoay người rời đi. Nàng căn bản không tin đào bảo lời giải thích. Tô Loan Loan nhớ tới cái gì, đúng rồi, bảo ca, đừng quên giúp ta chủ tiền A ta nửa người dưới, không phải, là nửa cuối cuộc đời hạnh phúc liền xem này 1 vạn tệ tiền. Nói xong, phất phất tay, truy Hạ Tình đi tới. Đào bảo khỏe miệng kéo kéo. Hắn nhìn Hạ Tình cùng Tô Loan Loan ngồi trước kia cờ cờ xe con ly khai, suy nghĩ một chút, cũng không có theo sau. Như vậy lại như là theo dõi cuồng. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có muốn làm sự tình. Ở nhà trọ chợp mắt một lát sau, đào bảo cũng ly khai nhà trọ. Lựa chọn hàng đầu công cụ giao thông, xe công cộng. Không có cách nào. Cho Bạch Linh cùng Vũ Lôi để lại tiền, hắn trong túi tiền liền còn lại mấy chục khối tiền lẻ. Bất quá cũng còn tốt, ngày mai sẽ nên phát tiền lương. Đào Bảo là trên nguyệt 12 hào gia nhập bách hợp hôn giới sở, tháng trước chỉ có 18 ngày tiền lương, đại khái 2.000 khối tả hữu. Còn Hạ Tình 1.000, chính mình tháng sau có thể chi phối thu vào cũng là 1.000 khối. Ha, hay vẫn là nghèo rất mồng tới a. Bất quá không liên quan. Chỉ cần ta tháng này năng lực hoàn thành 10 vạn công trạng nhiệm vụ, nay chính mình tháng này liền năng lực kiếm được 1 vạn tệ tiền, miễn cưỡng tìm thấy Đông Hải Bạch Lĩnh thu vào ngưỡng cửa. Đào Bảo là cái lạc quan phái. Vừa nghĩ tới rốt cục năng lực thoát khỏi vợ trước cứu tế, bước vào khá giả Bạch Lĩnh sinh hoạt, tất cả phiền muộn đều tan thành mây khói. Đào Bảo ngồi xe buýt, ngã tam chuyến xe, rốt cục tới mục đích. Đập vào mi mắt chính là một đống song tử tinh cao ốc khách sạn. Khách sạn là mới xây, mới vừa hoàn công không lâu, hiện tại đang tiến hành xanh hóa. Tòa này khách sạn tên gọi Alins khách sạn, còn không chính thức doanh nghiệp cũng đã dựa vào phần cứng phương tiện bị bầu thành lục tinh cấp khách sạn. Alins khách sạn chia làm A đống cùng B đống, đều là 25 tầng cao, lượng đống lâu trong lúc đó ở lầu 1, lầu 7, thập tam lâu, lầu 18 cùng 25 lâu đều có không trung hành lang tiến hành liên tiếp. Tòa này Alins khách sạn là tư đồ tập đoàn tài chính dưới cờ tài sản. Từ mấy năm trước bắt đầu, tổng bộ ở vào đế đô tư đồ tập đoàn tài chính bắt đầu quy mô lớn ở Đông Hải tiến hành thương mại bố cục, trong đó quan trọng nhất đầu tư chính là tòa này lục tinh cấp xa hoa quán rượu lớn. Này, ngươi làm gì chứ? Thấy Đào Bảo ở cửa bồi hồi không đi, một tên bảo an đi tới, chất vấn. Huynh đệ, ta nghĩ hỏi một chút, nơi này nguyên lai không phải khu dân cư sao? Đào Bảo mở miệng nói. Ngươi là người ngoại địa chứ? Nguyên lai xác thực là khu dân cư, nhưng 2-3 năm trước đều đã kinh hủy đi. Cư dân đều di chuyển. Bảo an đạo. Vậy ngươi biết nơi này cư dân đều chuyển tới chỗ nào sao? Đào Bảo lại nói. Bảo an vẫy vẫy tay, ta nào có biết. Hảo, nếu như không chuyện gì, liền không nên ở chỗ này lưu lại. Khách sạn khai trương sắp tới, chúng ta đến làm tốt an phòng công tác. Được rồi, vậy cảm ơn. Đào Bảo mượn cớ ly khai, chờ Bảo an sau khi rời đi, lại lặng lẽ trở về. Hắn không có gần thêm nữa Alins khách sạn, mà là ở phụ cận loanh quanh. Hắn hỏi do phụ cận cửa hàng ông chủ, biết được, tiểu khu bị phá dỡ, cư dân cũng không có tập trung thu xếp. Tư đồ tập đoàn cùng nguyên tiểu khu cư dân tiến hành một chọi một đàm phán. Có chút cư dân lấy đế đô hộ khẩu đến thay thế phá dỡ phí, đi tới đế đô. Còn có một chút cư dân lựa chọn cái khác thành phố lớn. Cũng có một phần cư dân ở lại Đông Hải. Nói chung, phá dỡ sau, đại gia đều phân rất lạc, rất khó biết đều đi đâu. Trừ phi đi tư đồ tập đoàn tuần tra hồ sơ của bọn họ. Nhưng này đối với Đào Bảo mà nói, hiển nhiên là không hiện thực. Truy tra không có kết quả, Đào Bảo nghiêng đầu qua chỗ khác, lại nhìn một chút tráng lệ Alins khách sạn, bất đắc dĩ thở dài. Manh mối lại đứt đoạn mất. Hắn là dựa theo Vũ Mị Nương thẻ căn cước trên địa chỉ tìm tới nơi này, nguyên tưởng rằng có thể thuận thế tìm tới Mị Nương. Nhưng sự tình cũng không bằng hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nơi này dĩ nhiên phá dỡ rồi. Ai, hiện tại đầu mối duy nhất chính là Thiên Cung. Dựa theo Tô Noãn Noãn lời giải thích, Mị Nương là Thiên Cung đăng ký hội viên. Nếu như mình trà trộn vào Thiên Cung, cho tới Thiên Cung hội viên tư liệu, vậy thì năng lực tìm ra Mị Nương. Nhưng là, Thiên Cung có thể không tốt tiến vào A. Đang lúc này, Đào Bảo điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Triệu Phi gọi điện thoại tới. Làm gì? Nhau không, Đào Bảo tâm tình không thế nào cao. Làm sao nghe một loại sóc lọ sau thoát hư cảm giác vô lực. Triệu Phi đạo. Đào Bảo trợn tròn mắt. Chớ đem ta cùng ngươi loại này độc thân điếu tiên nói là một, bảo ca là có thổi phồng bạn gái. Phúc! Triệu Phi suýt chút nữa không thổ huyết, ngươi điều này cũng không cao hơn ta cấp bao nhiêu. Đúng rồi, nói chính sự. Triệu Phi dừng lại một tí, lại nói, Đào Bảo, ngươi 2 ngày trước không phải nhượng ta giúp ngươi hỏi dò kiêm chức sự tình sao. Đúng đấy, làm sao? Đào Bảo lười biếng nói. Đêm nay có một cái kiêm chức sinh viên đại học lâm thời có việc gấp xin nghỉ. Mà đêm nay lại vừa vặn có trận loại cỡ lớn hóa trang vũ hội, nhân thủ có chút khan hiếm. Ta liền hướng chúng ta chủ quản đề cử ngươi, nàng đáp ứng rồi. Thế nhưng, đây là một phần lâm thời công tác, giới hạn đêm nay. Đương nhiên, tiền lương cũng là đêm nay liền cho ngươi kết toán. 300 khối. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Cân nhắc cái giám A, một buổi tối 300 khối, làm vịt cũng là này thu vào đi. Đào Bảo không chút do dự đáp ứng rồi. Triệu Phi vi hãn, hắn kỳ thực rất muốn nói. Ngươi quá khinh thường nữ nhân ở phương diện này thị trường nhu cầu, có chút cao cấp nam công quan, nguyệt nhập mấy trăm ngàn rất bình thường. Nếu như ta nói cho Đào Bảo, làm vịt năng lực có như thế cao thu vào, tên kia có thể hay không dục già dục dịch. Triệu Phi suy nghĩ một chút, nội tâm đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đào Bảo nếu là biết Triệu Phi suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ một mặt buồn phiền nói, các ngươi cũng không hiểu Bảo ca trái tim. Bảo ca tuy rằng phóng đãng hình hài, nhưng cũng có một viên thuần khiết tâm A. 7 giờ tối, Đào Bảo chạy tới ở vào cạnh biển bãi biển riêng Lý Thiên Cung giải trí hội sở. Chương 76, này cùng kịch bản không giống nhau lắm A. Đào Bảo muốn đi vào, nhưng trực tiếp bị môn vệ ngăn lại. Coi như thuyết minh tình huống, cũng không làm nên chuyện gì. Hết cách rồi, Đào Bảo không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Triệu Phi. Không ít sau, Triệu Phi lại đây. Cùng Triệu Phi đồng thời tới được, còn có một cái 25, 26 tuổi nữ nhân, cuộn lại tóc dài, ăn mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy, có vẻ thành thục già dặn. Triệu Phi đầu tiên là chạy chậm bước lại đây, thấp giọng nói, đây là ta chủ quản thủ trưởng Khúc Dĩnh. Ngươi chính là Đào Bảo chứ? Lúc này, người phụ nữ kia đi tới, nhàn nhạt nói. Đào Bảo mỉm cười đưa tay ra, ngươi tốt. Hắn cười thong dong tự tin, bởi vì Đào Bảo rất rõ ràng, cho hắn biểu hiện cơ hội không nhiều. Nếu như mình không thể ở đây chinh phục Khúc Dĩnh, vậy hắn chỉ có thể đi bưng nước trà. Chỉ là bưng trà đưa nước người phục vụ, này có thể không lấy được Thiên Cung hội viên tư liệu. Này không phải Đào Bảo kết quả mong muốn. Bất quá, nếu như hắn biểu hiện đầy đủ ưu tú, khắp mọi mặt năng lực đều vượt qua phổ thông người phục vụ, như vậy cái này Khúc Dĩnh liền có thể đối với chính mình ủy lấy trọng trách. Tại sao muốn tới làm kiêm chức? Là bởi vì nơi này tên viện hội tụ nơi sao? Khúc Dĩnh đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị hỏi tới. Triệu Phi bị Khúc Dĩnh đột nhiên làm khó dễ tự chất vấn sợ hết hồn. Hắn phỏng vấn thời điểm cũng là Khúc Dĩnh phụ trách. Lúc đó, Khúc Dĩnh có thể không nghiêm nghị như vậy. Bất quá, Đào Bảo đúng là vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, hắn cười nhạt cười, Khúc tiểu thư, không phải mỗi người đàn ông đều đối với tên viện mỹ nhân có hứng thú, ta chỉ là làm công tác mà công tác. Ngươi xem ra như là một cái rất có cố sự nam nhân đây. Khúc Dĩnh nhàn nhạt nói. Đào Bảo cười cười, cũng còn tốt. Triệu Phi bổ sung một câu, hắn ly hôn. A, nhưng xem ra ngươi hay vẫn là rất lạc quan mà. Khúc Dĩnh nhìn Đào Bảo đạo. Đào Bảo thở nhẹ hấp, sau đó nhìn cách đó không xa sóng biển, nhàn nhạt nói, trí nhớ của một người chính là tòa thành thị, thời gian ăn mòn tất cả kiến trúc, đem cao lầu cùng con đường toàn bộ sa hóa. Nếu như ngươi không đi về phía trước, sẽ bị hạt cát vùi lấp. Vì lẽ đó chúng ta lệ rơi đầy mặt, từng bước quay đầu lại, nhưng là chỉ có thể đi về phía trước. Hoa! Triệu Phi một mặt lô cốt nhìn Đào Bảo. Nguyên tưởng rằng Đào Bảo ở hôn luyến cố vấn bộ là nữ bi, nhưng chân tâm lợi hại a. Há mồm liền chính là siêu kinh điển trích lời. Đào Bảo trong lòng cũng là âm thầm vì chính mình khen hay. Hán đoạn văn này đương nhiên không phải nguyên sang, mà là sao chép trường già dài, từ tất cả của ngươi thế giới đi ngang qua, lý một đoạn văn. Nhưng vào giờ phút này vận dụng đúng mức. Đừng nói nữ nhân thứ tình cảm này sinh vật, coi như là nam chủ quản, nghe xong Đào Bảo dùng mang theo bi thương giọng điệu nói ra lời nói này, cũng nhất định sẽ cảm động lây. Giống ta loại này nắm giữ cao tố chất, năng lượng cao lực, cao tu dưỡng u buồn nam nhân, ngươi có thế để cho ta đi làm bưng nước trà người phục vụ. Lúc này, Khúc Dĩnh gật gù, nói, ân, được, ngươi bị mướn người. Đào Bảo tự tin nở nụ cười. Kịch bản hoàn toàn ở tầm kiểm soát của mình trong. Sau đó Khúc Dĩnh lại nhìn Triệu Phi nói, nhượng hắn đi bãi đậu xe trông giữ xe cộ. Nhượng Tiểu Vương đi bên trong đình làm hóa trang vũ hội bưng nước trà. Hi! Đào Bảo tại chỗ sửng sốt. Này! Này cùng kịch bản không giống nhau lắm a. Bãi đậu xe trông giữ xe cộ. Khe nằm, ta còn không bằng đi bưng nước trà đây, chí ít còn năng lực tiếp xúc được tham gia vũ hội khách quý, cố gắng còn năng lực dò thăm mị nương tin tức. Triệu Phi cũng là một mặt một bức. Dưới cái nhìn của hắn, Đào Bảo biểu hiện tuyệt đối mãn phân a. Hắn một lần cho rằng, Đào Bảo sẽ bị Khúc Dĩnh trọng dụng, không nghĩ tới Khúc Dĩnh trực tiếp đem Đào Bảo đi đẩy đến bãi đậu xe, liền Thiên Cung giải trí hội sở cửa lớn cũng không vào được. Triệu Phi lúng túng nhìn Đào Bảo. Đào Bảo khẽ thở dài, hắn thu thập dưới tâm tình, cười nhạt cười, chỉ phải trả tiền, làm gì cũng có thể. Triệu Phi gãi đầu một cái, hắn giải Khúc Dĩnh, biết nàng một khi làm ra quyết định, thì sẽ không thay đổi, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chỉ vào phía bên phải nói, bãi đậu xe ở bên kia, ngươi đi đi, sẽ có người cùng ngươi giao tiếp. Đào Bảo gật gù, trực tiếp ly khai. Chờ Đào Bảo đi rồi, Triệu Phi mới không nhịn được hỏi, Khúc Tổng. Tại sao phải nhường Đào Bảo đi bãi đậu xe? Ta cảm thấy làm tiếp khách tiếp đón thích hợp hơn hắn. Khúc Dĩnh vẻ mặt bình thản, ngươi bằng hữu kia quá trượt, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của ta phạm vi, ta không thể mạo hiểm nhượng hắn tiến vào bên trong đỉnh. Ê! Một bên khác. Đào Bảo đi tới bãi đậu xe, nơi đó có cái thanh niên, chính chờ cùng Đào Bảo giao tiếp. Xem ra, hắn trải qua sớm được thông báo. Giờ khắc này, cái này gọi Vương Đại Quân thanh niên rất kích động. Hắn ở Thiên Cung khô rồi 2 năm, rốt cục có cơ hội tiến vào Thiên Cung bên trong đỉnh. Nhìn thấy Đào Bảo lại đây, Vương Đại Quân ngay lập tức sẽ tiến lên đón, ngươi chính là Đào Bảo chứ? Đào Bảo gật gù. Kha kha, ta gọi Vương Đại Quân, chúng ta nhanh lên một chút giao tiếp một tí, ta còn chờ đi bên trong đỉnh công tác. Thanh niên rất hưng phấn. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, gật gù, không nói gì. Kỳ thực cũng không cái gì giao tiếp, cũng chính là kiểm lại một chút trong bãi đậu xe xe cộ. Cái này gần như sân đá banh đại tiểu loại cỡ lớn trong bãi đậu xe bỏ neo các loại hào xe, hơn 10 triệu cấp làm bùa hựa y nì khác, cả mạ rồ, hót trở, chỗ nào cũng có, xe Audi, xe BMW đút ở trong này thành điếu tia xe. Như đại chúng, Honda, Toyota càng là không đủ tư cách, loại này xe cũng tương đối ít. Nhưng mà, đương Đào Bảo nhìn thấy kẹp ở một chiếc toa mạ dạ đế siêu cấp xe thể thao cùng một chiếc Aston Martin siêu cấp xe thể thao trong lúc đó mê người cờ cờ xe con thời điểm. Sửng sốt. Hắn nhận thức chiếc xe này, là Tô Noãn Noãn tỏa giá. Tối hôm nay, Tô Noãn Noãn cùng Hạ Tình hai người lái này lượng gờ gờ ly khai nhà trọ. Ngươi cũng cảm thấy khó mà tin nổi chứ. Tại sao tràn đầy hào xe bãi đậu xe hội có một chiếc gờ gờ xe con? Không đợi Đào Bảo mở miệng, Vương Đại Quân lại nói, này lượng gờ gờ xe con cũng không phải Thiên Cung đăng ký hội viên hết thảy. Dựa theo quy định, chỉ có hội viên xe mới có thể đậu ở chỗ này. Thế nhưng... Này lượng gờ gờ xe con là Cực Quang Thương Mậu Tổng Giám Đốc Diệp Hướng Dương lực bảo đảm, hơn nữa công ty mặt trên cũng gật đầu, vì lẽ đó ta liền để nó đi vào. Nói xong, Vương Đại Quân lại nói, khó mà tin nổi. Diệp Hướng Dương dĩ nhiên mang cầm lái gờ gờ người phụ nữ tới tham gia loại này xa hoa vũ hội, lẽ nào chơi chán nột mô, muốn thay đổi khẩu vị. Đào Bảo con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, một tia hàn quang xẹt qua. Vương Đại Quân bị sợ hết hồn. Làm gì tức giận như vậy? Gần như cũng giao tiếp xong. Ta đi bên trong đỉnh. Nói xong, Vương Đại Quân liền vội vã ly khai. Mà Đào Bảo tắc nhìn chằm chằm này lượng gờ gờ nhìn chốc lát, lập tức thu hồi ánh mắt, trở lại bãi đậu xe lối vào phòng trực. Thứ nơi này có thể nhìn thấy Thiên Cung lối vào cảnh tượng. Các loại ăn mặc quý báu quần áo, mang theo quý báu đồ trang sức nam nam nữ nữ tiến vào trong Thiên Cung. Đào Bảo có chút mất tập trung, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hả? Lúc này, Đào Bảo đột nhiên ngẩn người. Hắn nhìn thấy một cái người quen. Tô Tuyết Nhạn, chính là Trương Luân bạn gái. Cùng với Tô Tuyết Nhạn chính là một cái 27-28 tuổi nam nhân. Hắn cái đầu ít nói cũng ở 1m8 trở lên, một bộ thoáng bó sát người tờ sợt đem hoàn mỹ vóc người triển lộ không bỏ sót, cây đay sắc tóc đẹp đẽ đến khiến người ta líu lơi, lộ ra một chút tính trẻ con mắt như ngâm ở bên trong nước thủy tinh như thế trong suốt, ngũ quan xinh xắn không thể soi mói. Tuy rằng Đào Bảo rất tự yêu mình, nhưng hắn cũng thừa nhận, người đàn ông này xác thực so với hắn đẹp trai hơn. Hơn nữa. Trong suốt con mắt cùng như gió xuân giống như mỉm cười tràn ngập ấm nam đặc chất. Loại nam nhân này đối với phụ nữ mà nói quả thực chính là độc dược, liếc mắt nhìn sẽ trúng độc. Hả? Lẽ nào người đàn ông này chính là? Chương 77, không nói ra được là tư vị gì. 2 ngày trước, Đào Bảo bản muốn lợi dụng Thuận Phong Nhị ăn trộm công ty một ca Trương Luân công tác sở kỳ hiệu, nhưng không nghĩ tới nhưng nghe trộm đến Trương Luân cùng nữ minh tinh Dương San San ở vụ trộm. Không chỉ có như vậy. Dương San San vì bức bách Trương Luân cùng Tô Tuyết Nhạn biệt ly, dĩ nhiên tìm nghề nghiệp con vịt đối với Tô Tuyết Nhạn sử dụng mỹ nam kế. Đào Bảo một lần cảm thấy, Dương San San là nói chơi, chỉ là vì uy hiếp Trương Luân. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đến thật sự. Tô Tuyết Nhạn bên người đàn ông kia, Đào Bảo bằng trực giác, tình trường cao thủ. Tuy rằng Tô Tuyết Nhạn trong xương là rất truyền thống, rất bảo thủ nữ nhân, nhưng khoảng thời gian này, nàng chính là bởi vì Trương Luân cùng Dương San San sự tình vẫn ở vào u buồn trạng thái. Vào lúc này, chính là nữ nhân trong truyền thuyết suy yếu kỳ, nếu như hữu tình trận cao thủ vào lúc này thừa lúc vắng mà vào, rất dễ dàng thu được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bất quá cũng còn tốt, Tô Tuyết Nhạn có ý định cùng người đàn ông kia vẫn duy trì một khoảng cách, thuyết minh, nàng tạm thời cũng không có luân hãm. Thế nhưng, tương lai liền không nói được rồi. Đào Bảo ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một chiếc Audi A6 đỉnh chỉ bãi đậu xe lối vào, tách tách tách, vẫn minh địch. Đào Bảo khe như mày, thu thập dưới tâm tình, đi ra ngoài. Chủ xe là một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Thấy Đào Bảo xuất đến, lập tức quay cửa sổ xe xuống, nổi giận mắng, người lộ thai đức à, không nghe được ta minh địch à, nhanh lên một chút đem lên xuống cái thu được đi. Đào Bảo tại chỗ muốn tức giận, nhưng nghĩ đến có thể sẽ liên lụy đến Triệu Phi, liền nhìn xuống, nhàn nhạt nói, tiên sinh, ngươi không phải Thiên Cung hội viên chứ. Thiên Cung đăng ký hội viên, đều sẽ phối phát một cái máy dò cảm ứng. Có thể trực tiếp đem xe lái vào đến. Ta một sẽ đi đăng ký hội viên, ngươi trước tiên đem lên xuống cái thu được đi, nhượng ta đem xe trước tiên đổ vào đi. Thanh niên không nhịn được nói. Ngài hay vẫn là trước tiên đi công việc hội viên đi. Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Thét to.
Thanh niên vừa nghe, khó chịu, hắn khinh bỉ nhìn Đào Bảo, rêu cợt nói, một mình ngươi đỗ xe viên cũng dám như thế duệ. Có tin hay không lão tử tới tập trung đem ngươi làm thất nghiệp.
Vừa dứt lời.
Chạm. Một tiếng va chạm. Người thanh niên này xe Audi bị người truy vĩ.
Khe nằm.
HTTP. Thanh niên nộ A. Ta mới vừa mua xe. Hắn không để ý Đào Bảo, khí thế hùng hổ chạy đến đuôi xe, chính muốn lớn tiếng quát tháo truy vĩ xe tài xế. Nhưng vừa nhìn truy vĩ chính mình dĩ nhiên là một chiếc giá thị trường cao tới hơn 10 triệu làm bùa vừa y nì kiệu chạy, đến miệng bên thô tục mạnh mẽ nuốt xuống.
Hắn không ngốc.
Hắn biết rõ, hắn không trêu chọc nổi này người trong xe. Lúc này, làm bùa vừa y nì cửa xe mở ra, một cô gái đi xuống. Nàng mang mũ lưỡi chai, trên mũi điều khiển cỡ lớn kính râm, không nhìn ra tướng mạo. Này nữ da rẻ trắng nõn, cao gầy huyền chuyển, khí chất lánh diễm cao quý, tuyệt không là người bình thường. Nàng không để ý đến mở xe Audi thanh niên, mà là trực tiếp đi tới Đào Bảo trước mặt, lấy xuống kính râm, nhàn nhạt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Audi nam này mới nhìn rõ nữ nhân dung mạo, lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên là Diệp Băng Vũ. Này Diệp Băng Vũ, khả năng phần lớn dân chúng tầm thường cũng không quen biết, nhưng ở Đông Hải cái gọi là xã hội thượng lưu trong cái vòng này, không người không biết Diệp Băng Vũ. Nữ nhân này lánh diễm vô song, ác miệng, làm theo ý mình, là Đông Hải tên viện giới nhất được tranh luận nữ nhân. Nhưng càng làm cho Audi nam giật mình chính là, Diệp Băng Vũ dĩ nhiên nhận thức một cái bãi đậu xe đỗ xe viên. Phải biết, ở Đông Hải, rất nhiều con nhà giàu, con ông cháu cha, nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận Diệp Băng Vũ, cũng không năng lực mong muốn. Diệp Băng Vũ lại như một tòa băng sơn, đóng băng hết thể nhiệt tình, đóng băng hết thể nỗ lực tới gần nàng nam nhân. Có người 2 năm trước đã từng phát sinh treo giải thưởng, ai nếu có thể bác mỹ nhân nở nụ cười, sẽ đưa xuất 100 vạn tiền mặt. Nhưng tính đến hiện nay, thượng không người bắt được cái này treo giải thưởng. Đừng làm cái này, theo ta đồng thời vào đi thôi. Một bên khác, Diệp Băng Vũ không lọt vào mắt Audi nam, nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói. Đây Đào Bảo hơi trầm ngâm, sau đó cười cười, quên đi, ta không đi vào, công tác còn không làm xong. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là, Đào Bảo không muốn nhìn thấy Hạ Tình cùng nam nhân khác ở trước mặt mình thiếp thân nhiệt vũ. Cái cảm giác này, không nói ra được là tư vị gì. Hắn cũng không biết, vì sao lại có cảm giác như vậy. Rõ ràng ly hôn đã lâu như vậy, rõ ràng trải qua không cảm tình. Diệp Băng Vũ cũng không biết nội tình, nàng gật gù, ân, vậy thì không quấy rầy người công tác. Nàng xoay người lại đến Audi Nam bên người. Audi Nam rất là kích động, lập tức từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp, Diệp tiểu thư. Ta là đại kỳ kim quản lý Lý Khác, đây là ta danh thiếp. Diệp Băng Vũ cũng không có nhận danh thiếp, nàng vẻ mặt nhàn nhạt nói, truy vĩ, ta toàn trách. Người muốn bắt đền bao nhiêu? Lý Khác vội vàng nói, ta có thể đi bảo hiểm, không cần bồi. Nếu như có thể, ta nghĩ xin mời Diệp tiểu thư nhảy. Không đợi Lý Khác nói xong, Diệp Băng Vũ lại lạnh lùng nói, nếu không cần bắt đền, này xin mời đem xe của ngươi rời đi, ngươi chống đỡ đường xe chạy.
Hi!
Lý Khác nhất thời có chút ngộng. Diệp Băng Vũ khe như mày, lại lạnh lùng nói, còn nhượng ta gọi xe tải lại đây sao? Lý Khác này mới phản ứng được, vội vàng nói, không không, ta hiện tại liền lái đi. Nói xong, Lý Khác vội vàng đem xe Audi rời đi. Diệp Băng Vũ cũng trở về đến làm bùa vừa y ni trong xe, trực tiếp lái xe lái vào bãi đậu xe. Lý Khác xe đình ở một bên, xoắn suýt chốc lát, cuối cùng vẫn là lái đi. Hắn nguyên tưởng rằng Đào Bảo chỉ là một cái phổ thông điếu tia người làm công, nhưng không nghĩ dĩ nhiên nhận thức Diệp Băng Vũ. Vậy chuyện này liền vướng tay chân. Hắn một cái nho nhỏ cơ kim quản lý có thể không trêu chọc nổi Diệp Băng Vũ. Một lát sau, Diệp Băng Vũ dừng xe xong, từ bãi đậu xe xuất đến rồi. Đào Bảo, ngươi thật sự không đi sao? Diệp Băng Vũ lại nói. Đào Bảo cười cười, không được. Diệp Băng Vũ gật gù, vậy cũng tốt. Đúng rồi, Băng Vũ, nghe nói hôm nay Thiên Cung bên trong đỉnh có một hồi hóa trang vũ hội. Đào Bảo đột nhiên mở miệng nói. Diệp Băng Vũ gật gù, ngày hôm nay là Mộ Dung tập đoàn tài chính tam công tử Mộ Dung Quang 18 tuổi sinh nhật.
Mộ Dung Quang?
Ngươi biết Mộ Dung Quang sao? Diệp Băng Vũ kinh ngạc nói.
Ê!
Đào Bảo cười nhạt cười, không quen biết. Chẳng qua là cảm thấy cái này người tên có chút quen thuộc. Mộ Dung Quang cũng không có cái gì nổi tiếng, ngươi cảm thấy quen thuộc, khả năng là đối với Mộ Dung Thị quen thuộc đi. Mộ Dung Thị cùng Tư Đồ Thị là đế đô tứ tập đoàn tài chính lớn trong hai vị. Diệp Băng Vũ đạo.
Ân, khả năng.
Đào Bảo cười cười, hắn nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, cái này Mộ Dung Quang là ở Đông Hải phát triển sao? Không nghe nói, Mộ Dung tập đoàn tài chính ở Đông Hải có thương mại bố cục A.
Không, Mộ Dung tập đoàn tài chính ở Đông Hải không tài sản. Ở đây tổ chức sinh nhật vũ hội là Mộ Dung Quang hành vi cá nhân.
Nàng dừng một chút, lại nói, có người nói là bởi vì Mộ Dung Quang coi trọng Đông Hải Đại học một tên nữ sinh viên đại học, muốn truy cầu nhân ra.
Cái này vũ hội cũng là vì nàng tổ chức.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, điển hình công tử bột.
Hắn nhìn đồng hồ, sau đó lại nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi vào nhanh một chút đi.
Diệp Băng Vũ gật gù.
Chờ Diệp Băng Vũ đi tới thiên cung bên trong đỉnh vũ hội hiện trường, nơi này chính loạn tung lên.
Hả?
Xảy ra chuyện gì?
Chương 78, Hạ Tuyết.
Rất nhiều khách đều ở xì xào bàn tán, Diệp Băng Vũ rất nhanh sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra.
Nguyên lai Mộ Dung Quang truy cái kêu bình dân nữ sinh cũng không có tới tham gia vũ hội, Mộ Dung Quang tâm tình thất lạc chính đang phát tiết đập đồ vật.
Diệp Băng Vũ khỏe miệng cũng là kéo kéo.
Nay Mộ Dung Quang cũng thật là ấu trĩ, với hắn hai cái ca ca so sánh, quả thực chênh lệch 10 vạn cái đẳng cấp.
Mộ Dung thị bổn ra đời thứ 3 tổng cộng 3 cái nam hải, 1 cái nữ hải.
3 cái nam hải trong, lão đại Mộ Dung Thiên, lão nhị Mộ Dung Vân, đều là ở hơn 10 tuổi cũng đã danh dương đế đô. Là đế đô thế hệ tuổi trẻ hào môn tử đệ trong kiệt xuất hạng người.
Chỉ có này lão tam Mộ Dung Quang, năm nay đều 18 tuổi, còn cùng đứa bé tự.
Ở trường hợp này dưới, dĩ nhiên bởi vì một người phụ nữ như vậy thất thố, thực sự là mất mặt xấu hổ.
Mộ Dung thị xưa nay gia quy nghiêm ngặt, việc này nếu là bị Mộ Dung gia đương đời gia chủ Mộ Dung Năm Khang biết, Mộ Dung Quang tuyệt đối sẽ bị phạt cầm đoán.
Diệp Băng Vũ hơi trầm ngâm, trong lòng lại nói, bất quá. Từ chối Mộ Dung Quang nữ sinh cũng thật sự không là bình thường nhân vật.
Nói như vậy, gặp phải đế đô siêu cấp nhà giàu thế gia con cháu kỳ yêu, đại đa số bình dân nữ sinh đều sẽ kích động không biết vì lẽ đó, nhưng nữ sinh kia nhưng kiên quyết từ chối.
Không biết là thật sự đối với Mộ Dung Quang cùng với hắn đại biểu Mộ Dung tập đoàn tài chính không có hứng thú, vẫn là ở dục cầm cố túng.
Nếu như là người trước, nữ sinh này không đơn giản.
Mà nếu như là người trước, này nữ nhân này càng không đơn giản, tuyệt đối là tâm cơ lòng dạ hạ người.
Thiên cung bên trong Lộ Thiên sân nhảy một ngẫu, Diệp Hướng Dương một mặt lúng túng hướng về Hạ Tình cùng Tô Loan Loan tạ lỗi, lưỡng vị mỹ nữ, thật sự phi thường xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy.
Tô Loan Loan một bên đem trong tay tử tình cây nho hướng về trong miệng nhét, vừa nói, ta không có vấn đề, ngược lại mỹ thực, ta trải qua ăn.
Hạ Tình trợn tròn mắt, tức giận nói, ngươi này kẻ tham ăn, mất mặt hay không?
Không có chút nào mất mặt.
Tô Loan Loan đem trong tay cây nho toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó lại nói,
đúng rồi, Diệp đại tổng tài, nghe nói Mộ Dung Quang ước nữ sinh thả hắn bổ câu.
Diệp Hướng Dương không nói gì nói, nhân ra nữ sinh căn bản không có với hắn ước định, là hắn tự ý chuẩn bị buổi dạ vũ này, sau đó lâm thời gọi điện thoại nhượng nữ sinh lại đây.
Nữ sinh vốn là đối với hắn liền không cảm, trực tiếp liền từ chối.
Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại nói, ta cảm thấy, Mộ Dung Quang là bá đạo tổng giám đốc kịch TV xem hơn nhiều.
Ồ! Thật sự có nữ sinh từ chối Mộ Dung Quang A, tuy nói Mộ Dung Quang việc này làm kém cỏi, nhưng sau lưng dù sao cũng là Mộ Dung thị A, đây chính là đế đô tứ tập đoàn tài chính lớn một trong, toàn quốc đều tiếng tăm lừng lây A, bây giờ lại còn có như thế có cốt khí đại học nữ sinh, đến cùng là ai vậy?
Cụ thể, ta cũng không rõ lắm.
Nghe nói là một cái đại một bình dân nữ sinh, danh tự, ân, ta nghĩ nghĩ.
Nha, đúng rồi, cũng họ Hạ, gọi Hạ Tuyết.
Hạ Tình ngẩn người, nhưng không nói gì.
Tô Loan Loan nuốt cằm, nói, Hạ Tuyết, danh tự này cùng Diệp Băng Vũ như thế, nghe tới liền rất lạnh.
Tô Loan Loan đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, tại sao ta cảm giác, này họ Hạ người phụ nữ đều như thế khó quyết định đâu.
Hạ Tình như vậy, cái kia gọi Hạ Tuyết đại một nữ sinh cũng là như thế.
Diệp Hướng Dương rất tán thành gật gù.
Hạ Tình này hội trải qua thu thập xong tâm tình, nàng trợn tròn mắt, nói, hảo, này vũ hội hiển nhiên bị nhỡ, Loan Loan em gái cũng được toại nguyện, an no.
Chúng ta trở về đi thôi.
Hi, ta còn muốn lưu lại xem trò vui đây.
Hạ Tình tức giận gõ xuống Tô Loan Loan đầu, xem cái đầu ngươi a, đi rồi.
Lúc này, không chỉ có Hạ Tình, trải qua có khách quý bắt đầu rời khỏi sàn diễn.
Bãi đậu xe.
Đào Bảo vẫn còn đang suy tư nhân sinh, đột nhiên trong thiên cung lục tục đi ra một ít khách hàng, có không ít người đến bãi đậu xe lấy xe ly khai.
Hả?
Phát sinh cái gì?
Hắn đang muốn mở ra thuận phong nhĩ thám thính một tí bên trong phát sinh lúc nào. Đột nhiên quát to một tiếng tiếng truyền đến, xem xe, lại đây.
Đào Bảo khẽ như mày, đi tới, nhàn nhạt nói, chuyện gì?
Http.
Ta xăm lốp xe làm sao không khí?
Người mắt mù sao?
Thấy thế nào xe?
Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân vênh váo hung hăng đạo.
Chương 79, bạn gái cùng vợ trước.
Đào Bảo trợn tròn mắt, lười biếng nói, ngươi xăm lốp xe không khí, ăn thua gì đến ta? Có phải là ngươi bộ ngực khuê giao phá, cũng là ta trách nhiệm? Nữ nhân che ngực, bộ mặt dữ tợn mà đỏ lên, ngươi này cái gì đồ bỏ đi thái độ? Đem các ngươi lãnh đạo gọi tới, lập tức. Ta lãnh đạo rất bận, không công phu thấy ngươi loại này dội phụ. Đào Bảo nói xong, xoay người rời đi. Dội phụ nữ nhân hiển nhiên là lần thứ nhất bị người mắng dội phụ, hơn nữa còn là bị một cái điếu tia đỗ xe viên, lập tức tâm thái nổ tung, trực tiếp nhào tới muốn cắn xé Đào Bảo. Thảo! Mụ điên! Đào Bảo mau mau tách ra. Nữ nhân vô hụt, suýt chút nữa xuất thành cầu găm nê, vô cùng chật vật. Ô ô! Nữ nhân tâm thái nổ tung, tại chỗ ngồi dưới đất hào hào khóc lớn lên. Rất nhanh, một cái ăn mặc dạ phục nam nhân đi tới, khe như mày, xin lỗi, cùng với nàng quỳ xuống xin lỗi. Nam nhân tên là Dương Hồng Lỗi, 26 tuổi, 5 năm trước, tốt nghiệp đại học sau tay trắng dựng nghiệp tự chủ gây dựng sự nghiệp, hiện tại cá nhân tài sản gần ước, là Đông Hải rất nhiều điếu tia thần tượng. Quang thời gian trước trả về trường học cũ Đông Hải Đại học phát biểu một phần, ta là như thế nào đột kích ngược trở thành ngàn tỷ phu ông, diễn thuyết. Hắn cùng nữ tử cũng không quen biết, thuần túy chỉ là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Dương Hồng Lỗi này người xuất thân điếu tia, hiện tại mặc dù là ngàn tỷ phu ông, nhưng nội tâm nơi sâu xa vẫn như cũ phi thường tự ti. Hắn hết sức thống hận hắn điếu tia xuất thân. Vì lẽ đó, hắn nhiều lần, không từ thủ đoạn nào tham dự loại này xã hội thượng lưu tụ hội, tìm kiếm bất kỳ khả năng cơ hội, muốn hòa vào cái này vòng tròn. Cái này gọi là mạ vàng. Dương Hồng Lỗi cảm thấy, chỉ có bị những này thượng lưu nhân sĩ tiếp nhận cùng tán thành, hắn mới có thể chân chính thoát khỏi điếu tia thân phận, trở thành người trên người. Mà hiện tại chính là một cái phi thường cơ hội tốt. Một cái đỗ xe viên dĩ nhiên đầu góc giật bắt nạt một cái tên viện tiểu thư. Nếu như mình đứng ra, lấy xã hội thượng lưu nhân sĩ thân phận giáo huấn cái kia đỗ xe viên, như vậy, chính mình hay là sẽ bị cái khác xã hội thượng lưu người tán thành làm đồng bạn. Hơn nữa, nếu như, chính mình như lại có thể bắt được vị kia tên viện tiểu thư phương tâm, vậy thì là một mũi tên hạ hai chim. Này nơi tên viện tiểu thư, tuy rằng tướng mạo giống như vậy, nhưng ngực, thực sự là hung a. Ùng ục. Dương Hồng Lỗi không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hắn thu thập dưới tâm tình, lại lạnh lùng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên một chút quỳ xuống. Đào Bảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên người xẹt qua một tia sắc cơ, hắn từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc thơm, đốt, hút miệng, sau đó trực tiếp đem yên vụ thổ đến nam nhân trên mặt, nhàn nhạt nói, các ngươi là không phải cảm thấy đỗ xe viên chính là kém người một bậc tiện dân. Vẫn cảm thấy ta đào mẫu người tương đối dễ dàng bắt nạt. Khắc khắc. Dương Hồng Lỗi bị yên sặc phải hò khan thấu. Hắn lùi về sau một bước, trong lòng phất quá một vệt ý sợ hãi. Người đàn ông này, rõ ràng chỉ là một cái đỗ xe viên, tại sao khiến người ta như thế sợ sệt? Thế nhưng, rất nhiều mọi người ở nhìn, hắn tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không mặt mũi liền không nhịn được. Hắn hít sâu, sau đó lại nói, ngươi thật sự cho rằng xã hội là công bằng. Ha ha, quá ngây thơ. Từ xưa tới nay, mọi người phân ba bảy loại. Hạ đẳng người làm thượng đẳng người phục vụ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta ở Đông Hải nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy ngươi lớn lối như vậy đỗ xe viên. Chẳng lẽ, ngươi là cảm thấy cho chúng ta Đông Hải xã hội thượng lưu người, dễ ức hiếp? Dương Hồng Lỗi đặc biệt cường điệu chính mình thuộc về Đông Hải xã hội thượng lưu nhân sĩ phạm chủ. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Dương Hồng Lỗi sắc mặt lúng túng. Đào Bảo lắc lắc đầu nói, chân chính thượng lưu chi sĩ là sẽ không nói ra chúng ta xã hội thượng lưu người loại này thấp kém hàng phẩm cách, nội tâm vượt tự ti người, mới hội càng thêm cường điệu chính mình thượng đẳng người thân phận. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Dương Hồng Lỗi, lại nhàn nhạt nói, dưới cái nhìn của ta, ngươi rất đáng thương. Ngươi! Dương Hồng Lỗi tức giận thổ huyết, ngươi lãnh đạo đây. Ta muốn tìm ngươi lãnh đạo. Lúc này, Khúc Dinh Tử vây xem trong đám người chen chúc tới, nhàn nhạt nói, chuyện gì xảy ra? Dương Hồng Lỗi nhìn Khúc Dinh một chút, nói, ngươi chính là lãnh đạo của hắn. Vâng. Làm sao? Khúc Dinh vẻ mặt bình thản nói. Hắn, bắt nạt vị nữ sĩ này. Ta nói hắn hai câu, hắn lại vẫn nhục nhã ta. Dương Hồng Lỗi tức đến nổ phổi, việc này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, bằng không, các ngươi này thiên cung. Khúc Dĩnh con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn đem chúng ta thiên cung làm sao? Hừ. Dương Hồng Lỗi lạnh rên một tiếng, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi thiên cung này điểm bí mật. Lời vừa nói ra, người vây xem đều thay đổi sắc mặt. Mới vừa rồi còn ở đám người vây xem trong nháy mắt đi rồi cái không còn bóng. Liên liên vừa nãy vẫn khóc sức mướt nữ nhân cũng là bỏ của chạy lấy người. Dương Hồng Lỗi tựa hồ lúc này mới ý thức được cái gì, nội tâm mát lạnh. Chúng ta Thiên Cung có cái gì người không nhận ra bí mật?
Khúc Dĩnh lạnh nhạt đạo.
Dương Hồng Lỗi vẻ mặt lúng túng, không, không nha, ta nói chơi.
Ta còn có việc, đi trước.
Nói xong, mau mau lái xe ly khai.
Khúc Dĩnh lại nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói, ngươi đêm nay công tác, cho điểm là dê biết điều này có ý vị gì sao?
Đào Bảo khẽ cười khổ, ta nghe Triệu Phi nói rồi, cho điểm dê, là không tiền lương.
Khúc Dĩnh gật gù, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi có thể đi rồi.
Đào Bảo tắc nhàn nhạt nói, ta công tác còn không kết thúc.
Hả?
Khúc Dĩnh có chút bất ngờ nhìn Đào Bảo.
Nàng hơi trầm ngâm, sau đó gật gù, tốt lắm, cực khổ rồi.
Sau đó, Khúc Dĩnh liền ly khai.
Đào Bảo tắc bất đắc dĩ thở dài.
Trung quy vẫn không thể nào kềm chế trong cơ thể hồng hoang chi lực A, nguyên coi chính mình trải qua năng lực rất hoàn mỹ không chế tâm tình của chính mình, nhưng đêm nay biểu hiện thực sự là kém cỏi.
Lúc này, một luồng thơm ngát kéo tới, Đào Bảo thoáng ngẩng đầu.
Diệp Băng Vũ trải qua đi tới.
Công tác không thuận lợi sao?
Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói.
Đào Bảo làm một cái dê thủ thế, bất đắc dĩ cười cười, cho điểm dê.
Tốt hơn ta.
Ta làm đệ công việc thời điểm, được đánh giá là e. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói.
Đào Bảo cười cười, thật không thấy được, thiên tài Diệp Băng Vũ dĩ nhiên cũng sẽ đến e.
Diệp Băng Vũ mắt nhìn phía trước, vẻ mặt bình thản, lại nói, rất bình thường đi.
Tình cảm của ta đạt được nhiều nhất bất quá ép.
Ê!
Đào Bảo thực sự không biết nên nói cái gì a.
Một cái là chính mình hợp đồng bạn gái, một cái là chính mình vợ trước.
Hô!
Diệp Băng Vũ hít sâu, lại nói, muốn công tác tới khi nào?
Ta chờ ngươi chứ?
Không cần, phỏng chừng muốn đến đêm khuya.
Ngươi nếu như trở lại quá muộn, lại muốn ai hơn chứ?
Đào Bảo cười cười nói.
Diệp Băng Vũ vẻ mặt lãnh đạm, không đáng kể.
Nàng hơi trầm ngâm, lại nói, ta ở đây, có thể sẽ gây trở ngại ngươi công tác, hay vẫn là trở về đi thôi.
Ân, ngủ ngon.
Đào Bảo mỉm cười nói.
Diệp Băng Vũ gật gù, nàng xoay người đi rồi hai bước, lại nghỉ chân xoay người lại nhìn Đào Bảo, nói, Đào Bảo, biết ta vừa nãy vì sao lại truy vĩ xe Audi sao?
Chương 80, ngươi là ta Diệp Băng Vũ nam nhân.
Hả?
Đào Bảo đúng là ngẩn người, không phải bất ngờ.
Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, kỹ thuật lái xe của ta còn không như thế nát.
Nàng dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, ta là cố ý bởi vì hắn mắng ngươi.
Diệp Băng Vũ hai tay gánh vác, lại nhàn nhạt nói, tuy rằng ta không yêu ngươi, tuy rằng ngươi chỉ là ta hợp đồng bạn trai, nhưng chỉ cần chúng ta hiệp ước vẫn còn, ngươi chính là ta Diệp Băng Vũ nam nhân.
Ta không cho phép bất kỳ người bắt nạt ngươi.
Đào Bảo.
Bảo ca cho rồi.
Ta sát.
Này khí phách mười phần tuyên ngôn, cùng duệ khốc huyễn điếu nổ thiên, có hay không?
Chờ Đào Bảo phản ứng lại thời điểm, Diệp Băng Vũ trải qua lái xe ly khai.
Đào Bảo thầm nghĩ không ít, khẽ cười khổ, đừng xem Diệp Băng Vũ bây giờ nói như thế phân chấn lòng người, nhưng nếu để cho Diệp Băng Vũ biết, chính mình là hạ tình chồng trước, chính mình e sợ sẽ bị Diệp Băng Vũ không chút do dự trở tay đánh vào địa ngục đi.
A a, thực sự là chọc một cái không nên dây vào nữ nhân.
Tỉnh táo lại, Đào Bảo không những không có bất kỳ vui sướng, trái lại càng thêm đau đầu.
Này, xem xe của ta môn bị người đụng vào, ngươi cho ta điều một tí quản chế.
Một cái trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân nện môn đạo.
Đào Bảo mở ra cửa phòng trực, khẽ nhíu mày, đây chính là ngươi cầu người thái độ.
Cầu ngươi?
Nữ nhân mà người, lập tức cười ha ha, ngươi bị điên rồi.
Ta cầu ngươi?
Ha ha,
ta là mệnh lệnh ngươi.
Đào Bảo không nói hai lời, cầm lấy nữ nhân cổ áo, trực tiếp ném ra ngoài.
Đơn giản thô bạo.
Nữ nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất một mặt không thể tin được a.
Phản ứng lại sau, nàng lập tức gọi một cú điện thoại.
Sau đó, Khúc Dĩnh lại tới nữa rồi.
Khúc Dĩnh, ngươi đây là các ngươi công ty công nhân chứ?
Ta nhượng hắn điều quản chế, hắn dĩ nhiên đem ta ném xuất đến.
Nữ nhân tựa hồ nhận thức Khúc Dĩnh, chính ở hướng về Khúc Dĩnh đoán giận.
Khúc Dĩnh khẽ nhíu mày, Đào Bảo, ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Đào Bảo còn chưa mở miệng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, a, Đào Bảo.
Là Tô Loan Loan âm thanh.
Sau đó, Tô Loan Loan tiểu chạy tới, vòng quanh Đào Bảo quay một vòng, cười hì hì, Bảo ca, ngươi xuyên này thân đỗ xe viên chế phục, còn rất xoáy mà.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, ngươi theo đuổi cũng chấm dứt ở đây.
Lúc này, Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình cũng đi tới.
Diệp Tổng.
Khúc Dĩnh nhận thức Diệp Hướng Dương, chủ động chào hỏi.
Khắc khắc, Khúc Tổng, chuyện gì xảy ra?
Diệp Hướng Dương hỏi.
Nữ tử đầu tiên là ánh mắt ác độc trừng Hạ Tình một chút, sau đó vô cùng oan ức đem sự tình nói một tí.
Hướng Dương, ngươi nhất định phải giúp ta làm chủ a.
Nữ nhân có vẻ như cũng nhận thức Diệp Hướng Dương.
Bất quá, Diệp Hướng Dương cũng không để ý gì tới thải nàng, mà là nhìn Đào Bảo nói, Đào Bảo huynh đệ, đụng với loại này hán phụ,
thực sự là hoa nước ngươi. Hãn. Hãn phụ. Khúc Dĩnh cùng người phụ nữ kia đều sửng sốt. Các nàng nguyên tưởng rằng Diệp Hướng Dương lại đây là làm nữ tử giữ gìn lẽ phải, nhưng xem ra cũng không phải. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, cũng còn tốt. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi xuống Hạ Tình trên người. Diệp Tổng thật giỏi a, theo ta được biết, Hạ Tình rất không thích loại này xã giao trường hợp, nhưng nàng dĩ nhiên cùng người đến, đến rồi. Là Tô Loan Loan nghe nói nơi này có mỹ thực, nhất định phải lôi kéo ta đến. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Nàng kỳ thực không cần thiết giải thích, nhưng theo bản năng liền nói. Tô Loan Loan cười hì hì, thôi đi, kỳ thực ngươi cũng phi thường nghĩ đến đi. Liên hóa trang vũ hội mặt nạ đều tuyển cùng Diệp Hướng Dương siêu xứng, một cái là Hồng Thái Lang, một cái là Hôi Thái Lang, đây là phu thê mặt nạ ư, hai người các ngươi khẳng định trước đó ước định cẩn thận. Hạ Tình sắc mặt bạo kính, trong lòng không tên có chút chột dạ, vội vàng nói, này chỉ do trùng hợp. Thật sự, ta cũng không biết Diệp Hướng Dương chọn Hôi Thái Lang mặt nạ. Không tin, ngươi hỏi một chút Diệp Hướng Dương. Diệp Hướng Dương cười cười, chúng ta xác thực không trước đó thương lượng, nhưng chính là bởi vì này, mới hiện ra cho chúng ta có cảm giác trong lòng. Ê! Hảo, ngươi cũng đừng ngụy biện, lại không ai lưu ý. Tô Loan Loan cười cười nói. Hạ Tình dưới ánh mắt ý thức xem xét nhìn Đào Bảo. Đào Bảo cũng không có nhìn nàng. Ánh mắt của hắn ở nơi khác. Theo Đào Bảo ánh mắt nhìn, một người phụ nữ từ trong thiên cung xuất đến, toại hướng biển vừa đi đi. Người phụ nữ kia cao gầy mỹ lệ, thành thục biết tính, hơn nữa mang theo khí chất ưu buồn, làm người thương yêu yêu. Đào Bảo thu hồi ánh mắt, nhìn Khúc Dĩnh, cười nhạt cười, Khúc Tổng, ta công tác muốn kết thúc. Không phải, ngươi mới vừa còn nói hội kiên trì đến lúc tan việc. Đào Bảo cười cười, là không sai, nhưng ta hiện tại có một cái so với công tác chuyện quan trọng hơn muốn làm. Xin lỗi. Hắn lại nhìn Tô Loan Loan, cười cười nói, Loan Loan, ta có chút việc, đi trước, trên đường cẩn thận. Nói xong, Đào Bảo cởi chế phục, đổi y phục của chính mình, liền hướng vừa nãy nữ nhân đi cạnh biển chạy đi. Tô Loan Loan trừng mắt nhìn, Đào Bảo đây là phát hiện con mồi mới sao. Người phụ nữ kia rất đẹp đẽ, xem ra cũng rất ôn nhu. Đào Bảo nguyên lai yêu thích nữ nhân như vậy a. Diệp Hướng Dương cười cười nói, ta cảm thấy nàng cùng Đào Bảo rất xứng, nếu như hai người bọn họ năng lực thành, ta nhất định phải bao một cái siêu cấp tiền lì xì lớn cho bọn họ hai. Diệp Hướng Dương trong bóng tối là trường thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Đào Bảo khắp mọi mặt cũng không bằng chính mình, nhưng nam nhân trực giác nhưng nói cho Diệp Hướng Dương, người đàn ông này rất nguy hiểm. Nếu như Đào Bảo thật cùng những nữ nhân khác cùng nhau, Diệp Hướng Dương là vui vẻ nhất bất quá. Hạ Tình không lên tiếng, trong lòng ngầm khó chịu. Có ý gì? Cùng Tô Loan Loan nói lời từ biệt, nhưng hoàn toàn không để ý tới chính mình. A, a, khó chịu. Nàng thu thập dưới tâm tình, ánh mắt rơi xuống ẩn ở trong bóng tối bãi biển, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Hạ Tình mới lại mở miệng nói, chúng ta trở về đi thôi. Tô Loan Loan cười hì hì, Hạ Tình, nhượng Diệp đại công tử đưa ngươi, ta xe tiểu, nhét không xuống hai cái người. Hạ Tình trợn tròn mắt, ta còn nhớ tới, ngươi nhưng là uống không ít rượu đỏ. Tuy rằng không tạo thành được túy giá, nhưng rượu giá xử phạt cũng rất nghiêm khắc chứ. Tô Loan Loan lập tức không lên tiếng. Diệp Hướng Dương tắc cười cười nói, được, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Hạ Tình gật gù, lôi kéo Tô Loan Loan đồng thời ngồi vào cờ xe con. Hạ Tình lái xe, uống rượu Tô Loan Loan ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trên đường trở về, Tô Loan Loan đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là tỷ tỷ nàng đánh tới. Chủ yếu hay vẫn là vì xác nhận Tô Loan Loan tâm ý, chỉ lo Tô Loan Loan lại thay đổi, từ chối về nhà. Xem ra, Tô Loan Loan tỷ tỷ hiểu rõ vô cùng Tô Loan Loan. Sau đó chính là dục Tô Loan Loan nhanh lên một chút tìm bạn trai. Mấy phút sau, Tô Loan Loan cúp điện thoại, bất đắc dĩ nói, có cái yêu lo chuyện bao đồng tỷ tỷ, thực sự là đau đầu ai chính mình còn đánh lưu manh đây, vẫn còn có tâm tình thúc ta tìm bạn trai. Hạ Tình tức giận nói, ngươi tỷ đó là quan tâm ngươi đi, thật là không có lương tâm. Tô Loan Loan rượu kính có chút tới, nàng dựa lưng ghế dựa, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Hạ Tình nói, đúng rồi, Hạ Tình, ngươi là con gái một sao. Hả? Không phải a, ta còn có một người muội muội. Hạ Tình đạo. Chương 81, ngươi này nhỏ bé, hắn khẳng định không lọt mắt. Hi. Tô Loan Loan mở to mắt to, hoàn toàn không nghe nói a. Ngươi ở Hắc Mân nhà trọ trụ nửa năm, xưa nay không đề cập tới muội muội sự tình. Hả? Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, Hạ Tình, ngươi sẽ không phải cùng muội muội quan hệ không tốt sao? Hạ Tình cười cười, rất tốt á, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chỉ là ta cái kia muội muội thờ nhỏ liền vô cùng độc lập, chuyện của chính mình an bài thỏa thỏa đáng đương, căn bản không cần ta cái này tỉ tỉ bận tâm. Nay nàng có phải là cũng giống như ngươi được hoan nghênh? Hạ Tình cười cười, muội muội ta có thể so với ta được hoan nghênh hơn nhiều. Từ vườn trẻ liền bắt đầu thu thư tình, từ nhỏ đến lớn không biết bị bao nhiêu nam sinh biểu lộ quá. Chỉ là, đối với muội muội ta mà nói, thư so với nam nhân thú vị hơn nhiều, đọc sách so với luyến ái trọng yếu hơn nhiều. Vì lẽ đó, những năm này, tuy rằng không ngừng có liệt sĩ tiền phó hậu kế đối với muội muội ta khởi xướng yêu thế tiến công, nhưng đều thảm bại mà về. Hoa, hay vẫn là văn nghệ cô nương, thật là lợi hại muội muội. Tôn Loan Loan rất hưng phấn, hai mắt mạo tinh tinh, rảnh rỗi nhượng muội muội ngươi đến nhà trọ chơi chứ? Ta siêu yêu thích muội muội. Cái này muốn xem thời gian của nàng an bài đi. Nha đầu kia đối với thời gian của chính mình quản lý rất nghiêm ngặt, lúc nào nên làm cái gì, đều là nghiêm ngặt dựa theo lúc trước kế hoạch chấp hành. Phương diện này có chút khô khan, hảo như văn nghệ nữ thanh niên bệnh chung. Tôn Loan Loan một mặt thất lạc. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, sau đó lại nói, này, quay đầu lại, ta nói với nàng nói. Ngược lại nàng sắp được nghỉ hè mà, có thể chi phối chống không thời gian hội thật nhiều. Ừ. Tôn Loan Loan lập tức tại chỗ phục sinh, lần thứ hai trở nên hưng phấn, rượu kính đều tàn đi. Hạ Tình vi hãn. Tuy nói bình thường đều là, có muội muội, ước ao có tỷ tỷ. Có tỷ tỷ, ước ao có muội muội. Nhưng Loan Loan nha đầu này cũng quá yêu thích muội muội đi. Hưng phấn qua đi, Tôn Loan Loan dần dần tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới cái gì, trừng mắt nhìn, sau đó nói, ai, Hạ Tình. Ngươi nói, Đào Bảo vợ trước là một cái ra sao nữ nhân đâu. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, ngươi này lo dịp nhảy lên cũng lớn quá rồi đó, làm sao đột nhiên liền kéo tới Đào Bảo vợ trước trên người cơ chứ. Ta chính là đột nhiên đến rồi lòng hiếu kỳ. Tôn Loan Loan đạo. Hạ Tình vẻ mặt bình thản, ta làm sao biết. Ta lại không phải nàng vợ trước. Tôn Loan Loan nhếch miệng nở nụ cười, ta biết ngươi không phải nàng vợ trước. Đào Bảo là fan bóng đá mà, ngươi cái này nhỏ bé, hắn khẳng định là không lọt mắt. Hạ Tình. Tôn Loan Loan. Hạ Tình mặt sạm lại a. Thật sự coi lão nương trời sinh bé a. Nhớ lúc đầu, lão nương cũng là C có được hay không? A, đáng ghét. Tại sao xấu thân, liền ngực cũng cùng nhau co lại đây. Sau đó đồng học tụ hội, đều không mặt mũi đi tới. Hạ Tình rất phiền muộn. Loan Loan, ta đã nói với ngươi. Ảch. Chờ Hạ Tình thu thập xong tâm tình, chuẩn bị mở miệng thời điểm, chỗ cạnh tài xế trải qua chuyển đến đều tiếng hít thở. Tôn Loan Loan trải qua ngủ. Hạ Tình thở dài, bất đắc dĩ cười cười, rõ ràng là cái ngốc bẩm sinh, càng muốn cùng Vân Hy tỷ học xấu bụng, nha đầu này thực sự là. Cạnh biển. Ly khai Thiên Cung cửa chính, đi về phía đông đại khái không tới 1000 mét chính là cạnh biển. Giờ khắc này, cạnh biển nào đó phiến bãi cát, một người phụ nữ ngồi xuống, hai chân cung lên, đem mặt chôn ở giữa hai chân. Sau một lát, nữ nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, đột nhiên bắt đầu gào khóc lên. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Khóc khoảng chừng 3-4 phút, nữ nhân đột nhiên đứng lên đến, sau đó cũng không quay đầu lại hướng biển rộng đi đến. Nước biển nhấn chìm nàng chân, sau đó nhấn chìm chân của nàng, nhưng nàng cũng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng về biển rộng nơi sâu xa đi đến. Không bao lâu, nước biển nhấn chìm hông của nàng. Bước chân của nàng vẫn không có dừng lại. Nước biển rất nhanh mạn quá cổ của nàng. Lãng càng lúc càng lớn, nữ nhân tình huống rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn thôn phệ. Lúc này, một người đàn ông chạy tới, la lớn, Tô Tuyết Nhạn, ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Ta không biết bơi, không có cách nào đi cứu ngươi. Nam nhân tại cạnh biển gấp lại như con kiến trên chảo nóng. Nữ nhân này chính là Tô Tuyết Nhạn. Mà người đàn ông này tất chính là cùng với nàng đồng thời nam bạn, bản danh Long Tưởng, là một tên nghề nghiệp nam công quan, nghiệp bên trong tục xưng quan vị, chính là chuyên môn làm nữ tính cung cấp đặc thủ phục vụ nam nhân. Hắn lần này được Dương San San thuê, dụ dỗ Tô Tuyết Nhạn lên giường. Nhưng cùng Tô Tuyết Nhạn tiếp xúc sau, Long Tưởng đột nhiên thích cái này mỹ lệ, thiện lương, ưu buồn nữ nhân. Thế nhưng, hắn cảm giác được, Tô Tuyết Nhạn đối với hắn vô cùng chống cự. Giỏi về công lược nữ nhân Long Tưởng cũng không nóng lòng hướng về Tô Tuyết Nhạn khởi xướng theo đuổi công kích, hắn cảm thấy, sau đó có thời gian dài đến chinh phục Tô Tuyết Nhạn, làm cho nàng yêu chính mình. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, hắn chỉ là đi một chuyến về đúc cờ, Tô Tuyết Nhạn liền biến mất rồi. Chờ hắn tìm tới Tô Tuyết Nhạn thời điểm. Tô Tuyết Nhạn trải qua đi tới hải lý. Không biết bơi hắn chỉ có thể ở bên bờ làm gấp. Đang lúc này, đột nhiên có người từ phía sau vào tới. Ngươi làm gì? Long Tưởng lớn tiếng quát lên. Hắn phản ứng đầu tiên là, cướp đoạn. Cút ngay. Nam nhân thô bạo đẩy ra Long Tưởng, chạy về phía cạnh biển, liền quần áo đều không thoát, trực tiếp một cái cá chép nhảy đến hải lý. Chính là Đào Bảo. Chờ hắn bơi tới Tô Tuyết Nhạn bên người thời điểm, nước biển trải qua mạn quá Tô Tuyết Nhạn cái chán. Tô Tuyết Nhạn chính ở hải lý dây rùa. hắn mau mau tay phải nắm ở Tô Tuyết Nhạn eo thon, đem nàng hướng về cạnh biển duệ. Thế nhưng, bị Đào Bảo ôm đồm sau thắt lưng, Tô Tuyết Nhạn dãy rủa kịch liệt hơn. "Sư tẩu, người yên tĩnh một chút." Đào Bảo vội vàng nói. "Không nên cứu ta, nhượng ta đi chết." Tô Tuyết Nhạn dãy rủa lợi hại hơn. Lúc này, sóng lớn càng lúc càng lớn, nguyên bản Đào Bảo còn năng lực duy trì cân bằng, nhưng Tô Tuyết Nhạn loạn dãy rủa, Đào Bảo bình hành cảm hoàn toàn bị đánh vỡ. Chiếu như thế tiếp tục phát triển, chính mình e sợ muốn gặp Diêm Vương đi tới. Bất luận Đào Bảo nói cái gì, Tô Tuyết Nhạn đều không nghe lọt, vẫn loạn đạn đạp. Đào Bảo một bên muốn đối kháng sóng lớn, một bên còn muốn duy trì hai người thân thể cân bằng, sức mạnh cần thiết to lớn. Theo thời gian trôi đi, Đào Bảo cũng là dần dần lực bất tòng tâm. Lại tiếp tục như thế, chính mình thật sự muốn cúp máy. Đào Bảo sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt xẹt qua một tia kiên quyết. Hắn một tay vặn lấy Tô Tuyết Nhạn đầu, đột nhiên hôn lên. Tô Tuyết Nhạn tại chỗ liền bối rối, toàn bộ người lập tức yên tĩnh lại. Liền ngay cả bên bờ Long Tưởng cũng một mặt một bức. Đào Bảo thừa dịp Tô Tuyết Nhạn rốt cục yên tĩnh lại, lập tức dùng còn sót lại khí lực du trở về bờ. "Này, ngươi tên khốn này vừa nãy đối với Tuyết Nhạn làm cái gì?" Long Tưởng giận dữ, dùng tay nắm lấy Đào Bảo cổ áo, phẫn nộ quát. Đào Bảo vẻ mặt lạnh nhạt, hắn một cái vỗ bỏ Long Tưởng tay, lạnh nhạt nói, "Không biết bơi, sẽ không tìm người đến cứu. Ngàn mét ở ngoài chính là thiên cung, người ở đó rất nhiều chứ. Ngươi thật sự muốn cứu sư tẩu? Hay vẫn là nói, đây là một hồi tỉ mỉ bày ra mưu sát?" Ta Long Tưởng này mới phản ứng được. Hắn vừa nãy dưới tình thế cấp bách, toàn bộ mọi người mông, đều đã quên tìm người cầu cứu rồi. Nếu như không phải người đàn ông này đúng lúc tới rồi, e sợ Tô Tuyết Nhạn này hội trải qua bị sóng biển thôn phệ. Mà lúc này, Tô Tuyết Nhạn rốt cục lấy lại tinh thần. Chương 82, Mỹ Nương cũng ở. Tô Tuyết Nhạn vi túi thấp đầu, nhẹ cắn môi, không nói gì. Đào Bảo trực tiếp đi tới, nhìn Tô Tuyết Nhạn, nhàn nhạt nói, "Sư tẩu, ngươi suýt chút nữa hại chết ta." Tô Tuyết Nhạn đem đầu thoáng lũ qua một bên, thấp giọng nói, "Xin lỗi." Đào Bảo thở dài, sau đó đưa tay ra, nhàn nhạt nói, "Trở về đi." "Ta, không muốn trở về." Tô Tuyết Nhạn cắn cắn môi, "Đạo, đi ta này." Đào Bảo nhàn nhạt nói, "Cái gì?" Long Tường nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt lập tức đi tới, "Ngươi không thể mang đi Tô Tuyết Nhạn." "Tại sao?" Đào Bảo nhìn Long Tường, lạnh nhạt nói, "Ngươi là Tô Tuyết Nhạn cái gì người? Dựa vào cái gì ràng buộc sự tự do của nàng? Là Trương Luân nhượng ngươi đến sao?" Long Tường thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta cùng Tô Tiểu Thư là ngẫu nhiên nhận thức, căn bản không quen biết Trương Luân. Vậy làm sao ngươi biết Trương Luân danh tự này? Ta không cảm thấy sư tẩu hội cùng người xa lạ đàm luận tình cảm của nàng." Đào Bảo ép hỏi. Long Tường cái chán đổ mồ hôi lạnh. Người đàn ông này khí chẳng quá mạnh mẽ rồi. Ta. Hắn quay đầu một nhìn, Tô Tuyết Nhạn mâu trong cũng hiện ra nghi vấn vẻ mặt. Long Tường thường ngày thong dong không gặp, cực kỳ chật vật nói, ta yêu thích Tô Tuyết Nhạn tiểu thư, vì lẽ đó liền một mình đối với nàng làm điều tra, biết bạn trai nàng gọi Trương Luân. Đào Bảo cười gằn, vậy ngươi này người liền không chân chính. Biết do nói lời từ biệt người có bạn trai, ngươi còn không có ý tốt tới gần. Cái này kêu là thừa lúc vắng mà vào sao? Trương Luân bị Đào Bảo chất vấn mặt đỏ tới mang thai, ấp úng không biết nên nói cái gì. Lúc này, Tô Tuyết Nhạn chạm, nàng đi tới Đào Bảo bên người, nhàn nhạt nói, Đào Bảo, chúng ta đi thôi. Tô Tuyết Nhạn là người đàn bà thông minh, nàng trải qua đoán được là chuyện gì xảy ra, vẻ mặt có chút hai lớn lao ở tâm bất tử. Trương Luân tha thiết mong chờ nhìn Đào Bảo cùng Tô Tuyết Nhạn cùng rời đi, biến mất ở màn đêm, cuối cùng chỉ có thể oán hận đập xuống bãi cát. Hắc Mân nhà trọ. Tô Loan Loan tắm xong, ăn mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách sofa xem TV. Mà Hạ Tình tắc cầm áo ngủ dự định đi rửa giấy. Lúc này, phòng khách chuông cửa đột nhiên vang lên. Khẳng định là Đào Bảo trở lại. Tô Loan Loan một cái cá chép nhảy ngồi dậy đến, trực tiếp chạy vội tới cửa phòng khách, mở cửa, sau đó ngẩn người. Cửa đứng Đào Bảo, này không giả. Nhưng ngoại trừ Đào Bảo, còn có một người phụ nữ. Chính là Đào Bảo nhìn lén cái kia cao gầy ôn nhu nữ nhân. Hai người trên người đều ướt nhẹp, không biết phát sinh cái gì. Làm sao? Thấy Tô Loan Loan ở cửa đờ ra, Hạ Tình liền thuận miệng hỏi dưới. Hít, nên nói như thế nào đâu? Tô Loan Loan cân nhắc một chút ngôn ngữ, sau đó lại nói, Đào Bảo đem hắn nữ nhân mang về nhà trọ. Phúc! Hạ Tình cùng Đào Bảo đều là suýt chút nữa không thổ huyết. Tô Tuyết Nhạn cũng là thoáng lung túng. Khắc khắc, giới thiệu một chút, đây là ta bạn cùng phòng một, Tô Loan Loan, ngực lớn nhưng không có đầu óc, nàng không cần lưu ý. Đào Bảo mở miệng nói. Tô Loan Loan lập tức kháng nghị. Ngốc nết hai chữ là dư thừa. Đào Bảo không để ý tới Tô Loan Loan kháng nghị, hắn hướng về phòng khách ngó nghiêng đầu, nhìn Hạ Tình, lại nói, đó là ta bạn cùng phòng hai, ngoại trừ Ngự Tiểu, tính cách táo bạo, Kinh Nguyệt không đều ngoại, trên căn bản xem như là một cái nữ nhân tốt. Hạ Tình giận dữ, đi chết. Kinh Đào bảo như thế nháo cho đằng, Tô Tuyết Nhạn nguyên bản căng thẳng tâm tình dần dần ôn hòa hạ xuống. Nàng đi về phía trước hai bước, sau đó xuất hiện ở cửa phòng khách. Như vậy, bất luận Tô Noãn Noãn, hay vẫn là ở bên trong phòng khách Hạ Tình đều có thể nhìn thấy nàng. Nàng đầu tiên là sâu sắc bái một cái, sau đó nói, quấy rối, ta gọi Tô Tuyết Nhạn, là phổ thông ngân hàng viên trước. Vừa nghe ngân hàng hai chữ, Tô Noãn Noãn ánh mắt đều nhiên xuất phát hỏa. Nhưng không chờ nàng mở miệng, Đào Bảo liền gõ xuống đầu của nàng, tức giận nói, ngân hàng viên chức không phải để khoản cơ, ngươi nha đầu này đừng đánh sư tẩu ý định gì. Sư tẩu? Tô Noãn Noãn mở người. Trên thực tế, Tuyết Nhạn tỷ là công ty chúng ta một ca trương luân bạn gái. Đào Bảo nhàn nhạt nói. A, Tô Noãn Noãn một mặt thất vọng, không phải người đàn bà của ngươi a. Đào Bảo vi hãn, tại sao ngươi muốn như thế thất vọng? Bởi vì Tô Noãn Noãn miết miệng, ta nghĩ sượt tiền lì xì mà, kết hôn là đại hỷ sự. Bình thường không đều là hội đỏ lên bao sao. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Nha đầu này thiếu tiền tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, chính mình cũng không tư cách nói Tô Noãn Noãn. Chính mình hiện nay còn nợ vợ trước 1.000 đồng tiền đây. Hảo, đừng xử ở này, nhanh lên một chút lại đây tắm đi, đều thành ướt sũng. Lúc này, Hạ Tình mở miệng nói. Được rồi. Đào Bảo lập tức nói. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi đi ngoại diện mặt cỏ nắm vòi nước chính mình xông lên đi. Nói hắn, nàng đi tới. Kéo Tô Tuyết Nhạn cánh tay, cười cười nói, ta vừa vặn cũng phải rửa giấy, đồng thời chứ. Tô Tuyết Nhạn gật gù. Hai người phụ nữ sau đó liền đi tới lầu một chuyên môn phòng 8. Đào Bảo tắc về đến gian phòng của mình, lau khô thân thể, thay đổi thân quần áo khô liền xuống đến rồi. Tô Noãn Noãn kiểu chân dài to bán nằm trên ghế salon xem TV, trong miệng liên tục nhai khoai chiên. Đào Bảo đánh giá một tí Tô Noãn Noãn có thể nói yêu nghiệt vóc người, nội tâm thở dài. Có người ăn một chút đồ vật, thân thể đều sẽ béo phì. Mà có chút người, bất kể như thế nào ăn, bất luận ăn cái gì, đều sẽ không biến hóa bản. Tạo hóa bất công a. Tô Noãn Noãn tựa hồ nhận ra được Đào Bảo ánh mắt, lại nhét vào một cái khoai chiên lối vào, sau đó nói, đừng xem, sẽ không để cho người chạm. Đào Bảo thu hồi ánh mắt, cười cười, không nói gì. Hắn sát bên Tô Noãn Noãn ngồi xuống, xem xét nhìn TV, nói, a, băng tần tin tức. Ta cho rằng ngươi ở xem những cái kia tống nghệ tiết mục đây. Tô Noãn Noãn một bên răng rắc soạt soạt nhai khoai chiên, vừa nói, những cái kia tống nghệ tiết mục quá phô trương, hơn nữa không ta yêu thích minh tinh, không có hứng thú. Ồ, này ngược lại là kỳ. Là một người lập chí trở thành võng hồng nhào nhai chủ truyền bá, người dĩ nhiên không thần tượng. Đào Bảo kinh ngạc nói, thần tượng là có, nhưng không phải thế giới giải trí. Tô Noãn Noãn suy nghĩ một chút, lại nói, thế giới giải trí minh tinh. Nha, Tô Thiến Âm không sai, ta rất yêu thích nàng. Bởi vì nàng cũng họ Tô. Nói tới chỗ này, Tô Noãn Noãn lại tức giận nói, các nàng này kỳ hảo âm thanh trận chung kết, rõ ràng Tô Thiến Âm phát huy càng tốt hơn, nhưng quán quân nhưng là Dương San San. Cái kia Dương San San khẳng định đi cửa sau, nhìn nàng trường một bộ hồ ly tinh tướng mạo, tuyệt đối là bồi bình ủy ngủ rồi. Tây Đào Bảo không lên tiếng. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên màn hình TV, là Đông Hải địa phương đài, chính truyền phát tin Đông Hải buổi chiều tin tức. Quốc nội tin tức phương diện, gần đoạn thời gian, phương Nam nạn đúng nghiêm trọng. Các giới quần chúng đều ở đồng lòng chống lũ. Hôm nay có vong hưu vỗ tới một đoạn video, video biểu hiện, một cái đẹp đẽ cảnh hoa chân trần đứng ở nước động đường phố phiên trực. Tô Noãn Noãn bĩu môi, thời đại này, A Miêu A Cẩu đều dám tự xưng cảnh hoa, liền cô gái này cảnh sắc đẹp nhưng là trên lệch chúng ta cao nghiên mấy cái đẳng cấp. Ta sát vách, phòng số 4 cái kia nữ cảnh sát. Có xinh đẹp như vậy? Đào Bảo Hầu nghi nói. Tô Noãn Noãn lại nhét vào một mảnh khoai chiên nhập miệng, đương nhiên. Chân chính danh xứng với thực cảnh hoa. Nói xong, Tô Noãn Noãn lại bổ sung một câu, bất quá, tính khí khá là táo bạo, là chúng ta nhà trọ tính cách nhất nóng nảy khách trọ. Tê Đào Bảo hút ngụm khí lạnh, tính khí so với Hạ Tình còn táo bạo. Tô Noãn Noãn trợn tròn mắt, Hạ Tình cũng là đối với ngươi táo bạo, đối với những khác người hay vẫn là rất ôn nhu. Đào Bảo đang muốn nổ nước bọt một phen, đột nhiên ánh mắt lần thứ hai bị màn hình TV hấp dẫn. Đông Hải phương diện, chúng ta phóng viên mới vừa được biết một cái tai nạn xe cộ. Một chiếc Audi A6 mất khống chế va về phía trụ cầu, tài xế tại chỗ bỏ mình. Cứ tất, tử vong Audi tài xế tên là Dương Hồng Lỗi, là năm ngoái Đông Hải thập gia ưu tú thanh niên. Đào Bảo con ngươi thu nhỏ lại. Dương Hồng Lỗi ngày hôm nay mới vừa uy hiếp muốn công khai Thiên Cung bí mật, sau đó liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Có như thế xảo sao? Hắn đột nhiên mơ hồ nhận ra được, Thiên Cung giải trí hội sở, khả năng so với hắn tưởng tượng trong phức tạp.
Đúng rồi, Đào Bảo, này lại qua một ngày, ngươi cho ta nghĩ đến chủ tiền phương pháp không?
Tôn Loan Loan đột nhiên lại đạo.
Ê!
Các loại một tí. Đào Bảo cúi đầu nhìn điện thoại di động, hắn đột nhiên phát hiện mị nương phát tài một cái nói một chút, rối tinh rối mù vũ hội. Phối bức vẽ chính là thiên cung bên trong đình lộ thiên quảng trường. Một cái con nhà giàu dáng dấp thiếu niên chính ở đập đồ vật, trên quảng trường loạn tung lên, thậm chí ở bức ảnh một ngẫu, còn năng lực nhìn thấy Hạ Tình, Tô Loan Loan cùng Diệp Hướng Dương ba người. Mỹ nương đêm nay cũng ở thiên cung vũ hội hiện trường.
Chương 83, quá trớn phương thức trả thù.
Nhưng là, Mỹ nương đến cùng là ai? Mỹ nương thân phận đối với Đào Bảo mà nói chính là một điều bí ẩn, cũng là Đào Bảo bức thiết nhất muốn phá giải câu đố.
Bất quá, Đào Bảo cũng biết Mỹ nương cũng không dễ tìm.
Vừa đến là bởi vì, manh mối quá ít, hơn nữa quá khó.
Thứ hai là bởi vì, Đào Bảo cũng không dám gióng trống thua chiêng.
Bởi vì Mỹ nương biết Đào Bảo đang tìm nàng, khẳng định hết sức cẩn thận.
Nếu như có cái gì gió thổi cỏ lay, Mỹ nương e sợ ngay lập tức sẽ tránh đi.
Nếu như nàng ly khai Đông Hải, vậy thì phiền phức.
Biển người mênh mông, đi đâu mà tìm.
Đào Bảo, phát cái gì ngốc đâu.
A, ngươi không sẽ để ý Dâm Hạ Tình cùng Tuyết Nhạn tỷ rửa giấy chứ.
Lúc này, Tô Loan Loan đầy vẻ khinh bị đạo, nàng dừng một chút, lại nói, Đào Bảo, y tính là gì nam nhân.
Yêu thích liền lên, không từ liền cường gian A.
Đào Bảo,
không nhìn, không nhìn.
Không ít sau, Đào Bảo đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức dùng điện thoại di động gờ gờ cho Mỹ Nương phát tải cái tin tức. Mỹ Nương, ta biết ngươi ở ta hiện tại thiếu tiền, cho ta một tổ song sắc cầu dây số.
Mỹ Nương may mắn vận thể chất, chí ít Đào Bảo hiện tại là cho là như thế.
Cứ Mỹ Nương chính mình từng nói, từ khi nọ mạn nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố may mắn đào mạng tới nay, nàng liền nắm giữ may mắn thể chất.
Trước đây mua vé sổ số, làm sao mua đều không trúng.
Nhưng hiện tại, mỗi lần mua vé sổ số đều sẽ có sở thu hoạch, trúng thưởng kim ngạch không giống nhau, tiểu có 5 khối, đại có mấy vạn khối, nhưng không có một lần tay không mà về.
Có một lần nàng mua về một đống quát quát nhạc, thông qua máy thu hình trực tiếp xét thưởng.
Chính như nàng nói, một đống lớn quát quát nhạc, toàn bộ đều trúng thưởng, chính là trúng thưởng kim ngạch không lớn thôi.
Hiện tại, muốn trù đủ 1 vạn tệ tiền, ngoại trừ mua vé sổ số, Đào Bảo cũng không có những khác biện pháp tốt.
Đào Bảo phát tải tin tức không lâu, Mỹ Nương ảnh chân dung lấp lóe.
Đào Bảo mở ra tin tức.
Quả cầu đỏ, 02, 05 12, 16 23, 24 lam cầu, 07.
Này dãy số chỉ cung cấp tham khảo, không có thể bảo đảm nhất định trúng thưởng. A mặt khác, dựa theo quy củ, như trúng thưởng, bất luận trúng thưởng kim ngạch bao nhiêu, ngươi đều muốn thanh toán ta 100 đồng tiền mua hào tiền.
Đây là Mỹ Nương phát tới cờ cờ tin tức.
Đào Bảo có chút thì đau, dù sao 100 khối A.
Hả?
Cẩn thận ngẫm lại, Bảo ca tại sao muốn thay Tô Loan Loan suất này 100 đồng tiền, nàng lại không để cho mình ngủ.
Đào Bảo thầm nghĩ không ít, tắt điện thoại di động, sau đó quay đầu nhìn Tô Loan Loan nói, Loan Loan, đi mua song sắc cầu đi.
Hì! Đây chính là ngươi nghĩ ra được chủ tiền phương pháp.
Tô Loan Loan lắc đầu một cái, lại nói, không được, ta vận may rất kém cỏi, mua vé sổ số xưa nay không trong quá.
Đào Bảo nắm quá trên khay trà giấy bút, sau đó đem Mỹ Nương cho dãy số viết xuống đến đưa cho Tô Loan Loan, dựa theo cái số này mua, ta bảo đảm ngươi năng lực trúng thưởng.
Thế nhưng, nếu như trúng thưởng, ngươi đến cho ta 100 đồng tiền.
Tô Loan Loan tiếp nhận trang giấy, xem xét nhìn, sau đó một mặt hồ nghi nói, chính ngươi làm sao không mua.
Đào Bảo sờ sờ mũi, một mặt lúng túng, không tiền.
Hắn là thật không tiền.
Vốn là trong túi tiền còn mấy 10 khối tiền, nhưng vừa nãy đánh tiêu hết.
Xe taxi đại tỷ lấy tiền thời điểm còn rất không vui, bởi vì tiền đều bị nước biển phá ướt.
Bất quá cũng còn tốt, sống qua đêm nay, ngày mai sẽ nên phát tiền lương.
Tô Loan Loan nhìn chằm chằm này tổ song sắc cầu dãy số nhìn một chút, lại xem xét nhìn thời gian.
Đêm nay vừa vặn là song sắc cầu mở thưởng thời gian.
Thầm nghĩ không ít, Tô Loan Loan quả đoán cho phụ cận vẽ sổ số chạm bà chủ phát tải cái vi tin. Ông chủ, ta là Tô Loan Loan, giúp ta mua một chú vẽ sổ số.
Tô Loan Loan sau đó đem Đào Bảo cho này một tổ song sắc cầu dãy số phát tài đã qua, đồng thời cho vé sổ số chạm bà chủ phát tài 2 khối tiền vi tin tiền lì xì, xem như là mua vé sổ số tiền.
Kỳ thực, Internet mua vé sổ số dễ dàng hơn.
Nhưng quốc gia phát tài văn kiện, cấm chỉ ở Internet tiêu thụ vé sổ số.
Mua vé sổ số chỉ có thể đến tuyến dưới thực thể để mua.
Năm gần đây, bởi vi tin tiền lì xì cùng cờ cờ tiền lì xì lưu hành, cũng có như Tô Loan Loan như vậy viễn trình ủy thác mua vé sổ số.
Trên thực tế, Tô Loan Loan cũng không chỉ một lần ủy thác vé sổ số chạm bà chủ giúp nàng mua vé sổ số, chỉ có điều đều không trong.
Được. Vẽ sổ số chạm bà chủ lĩnh tiền lì xì, thỏa thuận xem như là đạt xong rồi. Sau đó, Đào Bảo đem TV điều đến song sắc cầu mở thưởng trực tiếp kênh, sau đó hai người liền không nói một lời, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, chờ đợi song sắc cầu mở thưởng kết quả. Hắc Mân nhà trọ phòng 8. Hạ Tình, vóc người của ngươi thật tốt, tuổi trẻ thật tốt ta. Tô Tuyết Nhạn cười nhạt nói. Tâm tình của nàng trải qua tốt hơn rất nhiều. Ha! Ai ngờ, Hạ Tình nhưng là thở dài một tiếng, nơi nào hảo. Ngực như thế tiểu. Tô Tuyết Nhạn vi hãn, căn bản không nhỏ, được rồi. Không thấy mới nhất điều nghiên sao. Quốc người nữ tính bình quân cháo chén mới là A. Ngươi này chí ít là B, thuộc về rất ưu tú. Hơn nữa, cứ điều tra, quốc người nam tính nhất si mê cháo chén chính là B, không lớn không nhỏ, vừa vừa vạn. Thế nhưng đối với fan bóng đá mà nói, lý tưởng nhất cháo chén hay vẫn là CA. Hít, fan bóng đá dù sao số ít, ngươi làm gì thế muốn lưu ý số ít người cái nhìn. Hả? Tô Tuyết Nhạn nghĩ đến cái gì, lại nói, chẳng lẽ, Hạ Tình, ngươi yêu thích Đào Bảo. Khắc khắc. Hạ Tình trực tiếp sang. Ta, Hạ Tình, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không yêu thích Đào Bảo. Hạ Tình hầu như gần từng chữ. Tô Tuyết Nhạn trừng mắt nhìn, Đào Bảo đối với Hạ Tình ngươi làm cái gì sao? Hạ Tình trầm mặc, nàng thoáng thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, không. Chỉ có điều, hai chúng ta bát tự không hợp, mệnh cách xung đột lẫn nhau, không thích hợp làm người yêu, nhiều nhất là bằng hữu đi. Ây Tô Tuyết Nhạn không nói cái gì nữa. Hạ Tình nhìn Tô Tuyết Nhạn, do dự một chút, lại nói, Tuyết Nhạn tỷ, ngươi có phải là có tâm sự? Hạ Tình, nếu như ngươi phát hiện người yêu của ngươi phản bội ngươi, ngươi hội làm thế nào? Tô Tuyết Nhạn trầm mặc rất lâu sau, mới mở miệng nói. Đương nhiên là biệt ly. Này không cái gì có thể do dự. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Ngươi hội hận hắn sao? Tô Tuyết Nhạn lại nói. Hạ Tình trầm mặc. Một lát sau, mới nhàn nhạt nói, cuộc đời của ta cách ngôn chính là, yêu liền muốn yêu tiêu sái, đi cũng phải đi sảng khoái. Nếu như không có phát sinh loại chuyện đó, cho dù biệt ly, ta cũng sẽ không hận hắn. Thế nhưng hiện tại. Hả? Tô Tuyết Nhạn ngẩn người. Hạ Tình này mới phản ứng được, trầm ngâm không ít, sau đó khẽ cười khổ, kỳ thực, ta đã ly dị. Ta nói đúng lắm, ta cùng ta chồng trước sự tình. Hả, như vậy? Tô Tuyết Nhạn gật gù, lại nói như vậy, chồng trước ngươi cũng quá trớ ớn. Hạ Tình không nói gì. Tô Tuyết Nhạn cũng không có hỏi lại xuống. Nàng nằm thẳng ở trong bồn tắm, hai tay khoát lên bể hai bên, ánh mắt nhìn phòng tắm lý trần nhà, khẽ cười khổ. Ta tuổi tác tuy rằng trưởng ngươi 2-3 tuổi, nhưng tính cách nhưng lại như vậy do dự thiếu quyết đoán. Biết rõ đạo biệt ly là tốt nhất giải thoát, nhưng từ đầu đến cuối không có dũng khí. Ta thực sự là một người nhát gan quỷ. Bể rất lớn, năng lực song song nằm hai cái người. Hạ Tình trùng song tắm vòi sen, cũng nằm ở trong bồn tắm. Nàng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, Hạ Tình, khi ngươi biết được chồng trước ngươi phản bội ngươi thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không dùng ra quỹ phương thức trả thù hắn? Tô Tuyết Nhạn đột nhiên quay đầu nói. Chương 84, lẽ nào là thế giới quan của ta sai rồi? Quá trớn phương thức trả thù. Hạ Tình mở người. Chính là, ngươi quá trớn, ta liền cho ngươi kẻ bị cắm sừng, đồng giá trao đổi. Rất nhiều nữ nhân ở người yêu phản bội sau, sẽ tìm nam nhân khác lên giường phát tiết. Tô Tuyết Nhạn đạo. Tây Hạ Tình suy nghĩ một chút, sau đó nói, này không phải đồng giá trao đổi, đó là đồng giá thương tổn, rất ngây thơ hành vi. Ta cũng không có như thế nghĩ tới. Quả nhiên đây. Tô Tuyết Nhạn khẽ cười khổ, tuy rằng ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng còn không có ngươi thành thủ. Nàng hơi trầm mặc, mới lại nhàn nhạt nói. Ta đây, khi biết Trương Luân quá trơn sau, từng một lần mất đi lý trí muốn theo liền tìm người đàn ông lên giường trả thù. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự rất ngây thơ. Hạ Tình cười cười, thế nhưng, ngươi cũng không có làm như thế, không phải sao? Nàng dừng một chút, lại nói, tuy rằng chúng ta mới quen, đối với ngươi hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng, Đào Bảo cứu được nữ nhân, tất nhiên là nữ nhân tốt. Tên kia, tiết mệnh như kim, nếu như không phải nữ nhân tốt, hắn mới sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi cứu. Tô Tuyết Nhạn cũng là cười cười, nàng đơn giản thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, Hạ Tình, ngươi đối với Đào Bảo hiểu rõ nhiều sao. Ha ha ha. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, bình thường rồi. Dù sao Đào Bảo mới vừa đưa đến nhà trọ không mấy ngày. Nhưng trong lòng là thầm nghĩ, năng lực không biết hay sao. Tuy rằng kết hôn chỉ có 3 tháng, nhưng trước đó, ta cùng tên khốn kiếp nhưng là nói chuyện gần như 4 năm luyến ái. Mướn phòng cũng không biết có bao nhiêu lần. A Phi. Nghĩ gì thế? Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, sau đó nhìn Tô Tuyết Nhạn, cười cười nói, làm sao? Tuyết Nhạn tỷ đối với Đào Bảo có hứng thú sao? Tô Tuyết Nhạn cười cười, là có hứng thú, nhưng không phải ngươi nghĩ tới loại kia hứng thú.
Ân, nói như thế nào đây? Đào Bảo lại như là nhiều năm trước Trương Luân. Vào lúc ấy, Trương Luân còn không có danh tiếng gì, thế nhưng hắn nỗ lực, khỏe mạnh hướng lên trên, giữ mình trong sạch, cũng chính là những này khí chất hấp dẫn ta, nhượng ta không kìm lòng được yêu hắn.
Thế nhưng, Tô Tuyết Nhạn trở nên trầm mặc. Không ít sau, mới lại nói, thế nhưng, thành danh sau Trương Luân, hoàn toàn thay đổi, trở nên xa lạ mà đáng sợ.
Đương nhiên, ta cũng không phải nói, Đào Bảo tương lai có tiếng có tiền cũng sẽ như vậy.
Trên thực tế, tuy rằng ta cùng Đào Bảo tiếp xúc không nhiều, nhưng ta cảm giác được, Đào Bảo so với Trương Luân nắm giữ càng lòng kiên định trí, càng kiên định niềm tin, hắn là không sẽ vì công danh lợi lộc không lưng biến thành tùy ba chục lưu người.
Nàng lại dừng lại một tí, cười nhạt cười, nếu như ta lại tiểu 2-3 tuổi, nếu như ta ở gặp phải Trương Luân trước gặp phải Đào Bảo, ta nghĩ, ta đại khái sẽ yêu hắn.
Tây Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, cười cười, Tuyết Nhạn tỷ, ngươi nên vui mừng, may mà ngươi không sớm gặp phải Đào Bảo.
Không phải vậy, ngươi càng thương tâm.
Ta cũng tin tưởng tên kia không sẽ biến thành người xấu, thế nhưng, tên kia háo sắc hoa tâm à, bình thường nữ nhân căn bản hàng không được hắn.
Tô Tuyết Nhạn cười cười, háo sắc sao?
Mà, ta đại khái cũng có phát giác.
Bất quá, nam nhân đều như vậy.
Ta cảm thấy, cũng còn tốt.
Đào Bảo háo sắc, nhưng cũng không hạ lưu.
Hạ Tình này liền phiền muộn.
Ngươi nói, Tô Noãn Noãn ngực lớn nhưng không có đầu óc, có thể hiểu được nam nhân háo sắc, cũng là thôi.
Tại sao liền Tô Tuyết Nhạn loại này tương đối thành thục nữ tính cũng cho là như thế đâu?
Lẽ nào là thế giới quan của bản thân sai rồi?
Đang lúc này, chỉ nghe vắng lặng nửa ngày phòng khách đột nhiên bùng nổ ra Tô Noãn Noãn hưng phấn rít gào,
ừ.
Bảo ca, ngươi quá tuyệt rồi.
Một pháo ở giữa.
Đến, hôn một cái.
Hạ Tình mặt sầm lại.
Tô Tuyết Nhạn cũng là đập phá đập thiệt, Đào Bảo ấm ấm sẽ không phải ở.
Chúng ta nhà trọ quy định, cấm chỉ làm loạn nam nữ quan hệ.
Hạ Tình trực tiếp ly khai bể, đơn giản trà sát một hạ thân tử, sau đó ăn mặc áo tắm liền đi ra ngoài.
Đến phòng khách, Tô Noãn Noãn chính hương phấn treo ở Đào Bảo trên người.
Đào Bảo vẻ mặt đúng là một mặt hậm hực.
Hả?
Đào tiên sinh, ngươi bị Noãn Noãn nghịch đẩy.
Hạ Tình hai tay ôm ngực, rất không hiếu hái đạo.
Đào Bảo trợn tròn mắt, đẩy ngươi muội a, Noãn Noãn vẽ sổ số trúng thưởng.
Đẩy, đẩy ta muội.
Hạ Tình mặt càng đen.
Bất quá, nàng lập tức liền phản ứng lại, hiếu kỳ nói, vẽ sổ số trúng thưởng.
Tô Noãn Noãn từ trên người Đào Bảo nhảy xuống, hưng phấn nói, Đào Bảo cho ta một tổ song sắc cầu dãy số, ta bỏ ra 2 khối tiền, mua một chú.
Vừa nãy song sắc cầu mở thưởng, ta trúng 1 vạn tệ.
Bởi vậy, ta thì có tiền giải phong trực tiếp.
Ta vong hồng ngộng, không có phá diệt.
Hạ Tình trợn tròn mắt, thực sự là thật đáng mừng, thế nhưng, Noãn Noãn, ngươi có phải là đã quên?
Căn cứ quốc gia quy định, còn muốn giao 20% thu thuế đây.
Hi. Tô Noãn Noãn mặt ngay lập tức sẽ tỉnh chuyển nhiều mây, giao nhiều như vậy thuế a.
Đào Bảo móc móc tỉ tỉ, đầy vẻ khinh bỉ nói, mụ chữ, hay vẫn là kế toán đây.
Căn cứ quốc gia quy định, vẽ sổ số trúng thưởng vượt quá 1 vạn tệ mới hội trưng thu 20% thuế thu nhập, 1 vạn tệ cùng với 1 vạn tệ trở xuống, miễn trinh cá nhân thuế thu nhập.
Hạ Tình mặt lập tức hồng đến cái cổ can.
Nàng trực tiếp đem Đào Bảo duệ lên trên lầu.
Làm gì?
Đào Bảo hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác, thẹn quá thành giận muốn đẩy ngã Bảo ca.
Nói cho ngươi, Bảo ca là sẽ không khuất phục cho ngươi dâm uy.
Hạ Tình trực tiếp giẫm Đào Bảo một cước, đừng tự yêu mình rồi.
Lao nương vừa nghĩ tới bị ngươi tên khốn này ngủ lâu như vậy, liền buồn nôn ngủ không yên.
Thật không?
Ta xem ngươi lúc đó cũng rất hưởng thụ nha.
Hạ Tình lần thứ 2 gò má bạo hồng, nàng lại giẫm Đào Bảo một cước, hạ thấp giọng cả giận nói, Đào Bảo, ngươi đừng tự mình cảm giác hài lòng rồi.
Liên ngươi này 3 giây đồng hồ, nữ nhân nào hội hưởng thụ.
Nhân gia Man Vương mở đại cũng có thể kiên trì 5 giây đây.
Đào Bảo.
Có thể ý thức được tự mình nói có chút quá, Hạ Tình thoáng lung túng, kỳ quái nói, Tam, 3 giây xác thực là khuyết đại.
Tam phân chung hay vẫn là có.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, liên hoàn bạo kích.
Bất quá quên đi, ngươi nói cũng cơ bản là sự thực.
Năm đó bởi vì thể chất suy yếu, ta xỉ năng lực xác thực không được.
Hả?
Hạ Tình đúng là có chút bất ngờ.
Cái tên này bất ngờ thong dong bình tĩnh.
Lẽ nào cái tên này hiện tại ít năng lực thật sự tăng lên?
Xem ra rất tự tin á A Phi.
Hạ Tình nghĩ đến cái gì, thẳng lắc đầu, quản hắn hiện tại ít năng lực có mạnh hay không, cùng chính mình vừa không có một mao tiền quan hệ.
Nàng hít sâu, sau đó tỉnh táo lại, lại nói, Đào Bảo, ta tìm ngươi, là muốn cùng ngươi xác nhận cái sự tình.
Ngươi nói.
Đào Bảo gật gù.
Phu thê sinh hoạt video, có phải là chỉ có 1 tấm đĩa CD?
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Liên 1 tấm, bị ngươi lấy đi.
Đào Bảo đạo.
Hạ Tình gật gù, vậy thì tốt. Nói xong, trực tiếp về phòng nàng. Nàng nhìn một chút ném ở trên giường bao bao, lại nhìn một chút máy vi tính. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Hạ Tình mở máy vi tính ra, sau đó mở ra bao bao, chuẩn bị đem trong bao đĩa CD lấy ra xuyên đến trong máy vi tính. Thế nhưng, không có. Trong bao không có cái kia phu thê sinh hoạt đĩa CD. Làm mất đi. Hạ Tình lập tức bối rối. Ở trong đó nhưng là mình và Đào Bảo tính yêu video à, nếu như bị người quen nhặt được. Chương 85, hôn lễ video. Nghĩ tới đây, Hạ Tình trực tiếp kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Mà Đào Bảo ngay khi cửa đứng. Hạ Tình không kịp dừng lại, trực tiếp nhào tới Đào Bảo trong lồng ngực, trước ngực mềm mại vừa vặn đặt ở Đào Bảo trên người. Ê! Sau khi lấy lại tinh thần, Đào Bảo lập tức lùi lại một bước, hai tay cũng ở trước ngực, ánh mắt cảnh giác, Hạ Tình, đây là ngươi chủ động. Hạ Tình tức giận nói, chớ đem một hồi chuyện ngoài ý muốn nói như thế ám muội. Nàng dừng một chút, lại trừng Đào Bảo một chút, ngươi đứng ở chúng ta miệng làm gì? Lẽ nào muốn sấn ta mở cửa thời khắc xông đến phòng ta? Đào Bảo trợn tròn mắt, ta nghĩ tiến vào phòng ngươi, còn dùng phiền toái như vậy. Nói xong, Đào Bảo từ trong túi tiền lấy ra một cái thanh sắt, cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng một nhóm. Giang giác. Tiếng động rất nhỏ. Hạ Tình cửa phòng tỏa trực tiếp bị mở ra rồi. Hạ Tình. Ta ngày mai sẽ đổi thành khóa điện tử. Đào Bảo mặt sầm lại, thường nói, một ngày phu thê trăm ngày ân, trăm ngày phu thê tựa như biển thâm. Chúng ta từ kết hôn đến ly hôn vừa vặn 100 ngày, theo lý thuyết hẳn là tình sâu như biển a, ngươi làm sao phòng ta cùng thả hoàng thử lang tự. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi mới không hoàng thử lang đáng yêu đây. Đào Bảo. Hảo, đừng nói nhảm, theo ta ra ngoài. Hạ Tình lại nói. Làm gì? Mướn phòng, ngươi trả tiền a, ta không tiền. Đào Bảo lập tức nói. Hạ Tình giẫm Đào Bảo một cước, cả giận nói, ai muốn cùng ngươi khốn nạn mướn phòng a? Nàng hít sâu, tâm tình bình tĩnh lại, ta đem video làm mất rồi. Hả? Cái gì video? Chính là ngươi tên khốn này chụp trộm chúng ta. Chúng ta này cái gì video a? Hạ Tình nghĩ tới đây liền tức giận trùng quan. Cái này chết biến thái. Ê! Này đĩa CD kỳ thực là. Đào Bảo nói còn chưa dứt lời, Hạ Tình trực tiếp lôi kéo Đào Bảo tay, lại nói, theo ta ra ngoài tìm xem. Nhưng là này hội trải qua đêm khuya. Hạ Tình đột nhiên ngừng lại bước chân, nàng xoay người lại nhìn Đào Bảo, vung tay ra, nhàn nhạt nói, Đào Bảo, có phải là ta khắp nơi truyền bá cũng không liên quan? Nha, cũng là đây. Ta chỉ là ngươi vợ trước, một cái quen thuộc người xa lạ. Ngươi làm sao sẽ để ý một cái người xa lạ sự tình đâu? Quên đi, ta sẽ tự bỏ ra đi tìm. Nói xong, Hạ Tình xoay người liền hướng dưới lầu đi đến. Chờ một chút. Đào Bảo đột nhiên mở miệng nói. Làm gì? Hạ Tình lạnh nhạt đạo. Đào Bảo hơi trầm ngâm, sau đó nhàn nhạt nói, ta không có chụp trộm chúng ta ai ái. Hạ Tình mở người, này bàn phu thê sinh hoạt đĩa CD lẽ nào là AV phiến? Đào Bảo cười cười, không phải. Đĩa CD trên Nhật văn là ta làm ác. Hắn đơn giản thu thập quyết tâm tình, lại nhàn nhạt nói, đó là hôn lễ của chúng ta video. Hạ Tình mở người, hôn lễ video. Ta nghe nói. Chúng ta ly hôn sau, ngươi đem sở có liên quan với chúng ta bức ảnh, video đều đốt à? Phần lớn xác thực đều đốt. Liên còn lại một bản hôn lễ đĩa CD lúc đó do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không thiêu. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Tại sao? Tạm thời là ta nhân sinh lần thứ nhất hôn lễ, nếu như thiêu hủy, luôn cảm giác nhân sinh xuất hiện không chặn cùng đứt gãy. Hơn nữa, ta lúc đó còn hữu ta niệm tưởng, vọng tưởng ngươi một ngày nào đó còn có thể về đến bên cạnh ta. Vì lẽ đó. Liền đem đĩa CD lưu lại. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Hạ Tình trầm mặc, không ít sau, lại nhàn nhạt nói, này bây giờ làm cái gì không muốn đi tìm. Không cần thiết. Đào Bảo hít sâu, sau đó nhàn nhạt nói, trải qua mấy ngày nay ở chung, ta phát hiện, ngươi đối với ta chán ghét trình độ vượt xa ta nghĩ tượng, phục hôn tựa hồ là một cái không thể sự tình. Vậy này cái hôn lễ đĩa CD giữ lại cũng không có tác dụng gì, làm mất đi liền vứt đi.